Chương 88, Hàn Phong xâm chiếm học viện giả nam người đăng, ý nộ Hạ Ninh Ngọc nhịn không được ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, âm thầm cảm khái tiểu y lý tiền cái này luyện dược trình độ thực sự là có một phong cách riêng, mà lại độc này tính còn thật không nhỏ, như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã độc phát thân vong. Bất quá, cũng may Ninh Ngọc tu luyện độc kinh đối đủ loại độc tố có phi phàm sức chống cự cùng luyện hóa năng lực. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng từ hắn vùng đan điền vân ra, cấp tốc bao trùm cái kia cổ tứ ngược độc tố, như là một tấm vô hình lưới lớn, đem độc tố chặt chẽ trói buộc. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này bắt đầu đối độc tố tiến hành luyện hóa, một chút xíu đem nó dung nhập vào đấu khí của mình bên trong. Theo độc tố dung nhập, Linh Ngọc đấu khí tựa hồ biến càng thêm ngưng thực, lập lòe nhàn nhạt ánh sáng âm u, tuyên cáo lần này luyện hóa thành công. Như thế nào đây? Tiểu Y Tiên đầy lòng chờ mong mà nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Mặc dù nàng rõ ràng nhìn thấy Linh Ngọc vừa rồi sắc mặt một hồi tím lúc thì trắng, nhưng nàng đấy lòng vẫn là không muốn tin tưởng mình bất và luyện chế đan dược biết thất bại, vẫn như cũ ôm lấy một tia may mắn hy vọng. Nơi này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Linh Ngọc hơi nhíu cao mày, châm trước ngôn ngữ nói. Hắn biết rõ Tiểu Y Thế Tiên vì luyện chế viên đan dược kia trả giá không ít cố gắng, không muốn quá mức trực tiếp đả kích nàng tính tích cực. Tin tức tốt. Tiểu Y Thế Tiên vội vàng chớp mắt to ngập nước, không kịp chờ đợi nói. Tin tức tốt giống như thật có chữa thương hiệu quả. Linh Ngọc nhẹ nhàng ngáp một cái, tính toán hóa giải một chút vừa mới bị đan dược dày vò sau mệt nhọc. Cái kia tin tức xấu đâu? Tiểu Y Thế Tiên tâm bỗng nhiên siết chặt, vừa mới dâng lên vẻ vui sướng nháy mắt bị lo lắng thay thế. Tin tức xấu là, người đan dược này có độc, người còn không có trị liệu đến liền bị người đan dược hạ độc chết. Linh Ngọc tức giận nói, trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu tình. Hắn thực sự không biết nên như thế nào đánh giá viên đan dược kia, rõ ràng có chữa thương công hiệu, nhưng lại nương theo lấy mãnh liệt như thế độc tính. Tố Tiểu Y Tiên méo miệng, đây chẳng phải là nói ta khoảng thời gian này đều nhìn không? Mấy ngày qua, vì thực hiện trở thành luyện dược sư mộng tưởng, nàng ngày đêm nghiên cứu luyện dược điện tịch, lặp đi lặp lại phỏng đoán mỗi một cái trình tự, thậm chí vì điều phối ra tốt nhất dược liệu tỷ lệ, không tiếc tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thu thập chân quý thảo dược. Nhưng hôm nay, đổi lấy lại là dạng này một viên có độc thất bại đan dược, có thể nào không nhường nàng cảm thấy nản lòng phách trí? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chính mình phía trước làm y sư thời điểm, đối đủ loại thảo dược dược tính rõ như lòng bàn tay, không cần nói là trận bệnh chứng bệnh vẫn là khai căn phối dược, cũng có thể làm tới tâm ứng tay, thuốc đến bệnh trừ. Khi đó nàng, tại y địa đạo trên có thể gọi là xuôi gió xuôi nước, có thủ khen ngợi. Nhưng vì cái gì tiếp xúc luyện đan, liền phản phất tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, không chỉ nhiều lần gặp cản trở, còn luyện ra loại này có thể xưng tuyệt mệnh độc sư thủ bút đan dược. Tiểu Y Tiên càng nghĩ càng khổ sở, cảm thấy mình khả năng căn bản cũng không có luyện đan tiên phú. Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Tiên bộ kia thương tâm khổ sở bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn tay nặng nặng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nói: "Tiên Nhi, ngươi đừng nghĩ như vậy, luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như những cái kia kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm luyện dược sư, cũng khó tránh khỏi sẽ có thất bại thời điểm, ngươi vừa mới bắt đầu nếm thử, có thể luyện ra có chứa chữa thương hiệu quả đáng dược, đã rất đáng mừng." Hắn hơi dừng lại, tầm mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Tiểu Y Tiên con mắt, tiếp tục nói: "Mà lại, lần này thất bại cũng cho chúng ta biết rõ vấn đề, cái này thế nhưng là kinh nghiệm quý báu, mỗi một lần thất bại, kỳ thực đều là tại hướng thành công tới gần một bước." Ngươi suy nghĩ một chút, phía trước ngươi làm y sư lúc thể hiện ra thiên phú cùng năng lực, đó cũng không phải là giả dối, luyện đan cùng làm nghề y mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất đều là đối dược vật vận dụng cùng trường khống, ngươi có dạng này cơ sở, chỉ cần nhiều tổng kết kinh nghiệm, nhiều nếm thử mấy lần, nhất định có thể thành công. Linh Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Y Địa Tiên tay. Cùng lúc đó, tại học viện già nam cái kia mang tính tiêu chí phần tiên luyện khí tháp phụ cận, một trận có thứ tự rõ ràng thoái hóa động đang tiến hành. Học viện các trưởng lão thần tình nghiêm túc, đều đâu vào đấy chỉ huy trận này rõ ràng thoái hóa động. Những cái kia nguyên bản ngay tại phần thiên luyện khí tháp bên trong hết sức chăm chú tu luyện học viên, bị các trưởng lão âm thanh nhẹ tỉnh lại, cứ việc đầy lòng nghi hoặc, nhưng ở nhìn thấy các trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc về sau, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể cấp tốc thu thập xong vật phẩm của mình, có thứ tự rời đi cái này bọn hắn ngày bình thường coi là tu luyện thánh địa phương. Mà tại phần thiên luyện khí tháp phụ cận lưu lại các học viên, đồng dạng bị các trưởng lão báo cho cần lập tức rời đi nơi đây. Những học viên này trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đây là có chuyện gì a? Như thế nào đột nhiên muốn chúng ta đều rời đi? Một tên thân mang quần áo màu xanh lam học viên cau mày, hướng bên cạnh đồng bạn hỏi: "Ta cũng không tin tưởng a, trước đến giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Chẳng lẽ là phần thiên luyện khí tháp xảy ra vấn đề gì?" Một tên khác dáng người khôi ngô học viên gãi đầu một cái, một mặt mở miệng hồi đáp: "Không thể nào, phần thiên luyện khí tháp vẫn luôn rất ổn định a, sẽ không phải là có gì đó nguy hiểm muốn phát sinh." Một cái xem ra có chút lanh lợi học viên, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, suy đoán nói: "Nguy hiểm? Có thể có gì đó nguy hiểm? Chẳng lẽ là có địch nhân cường đại đột kích?" Lại có học viên nói tiếp, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Mặc kệ nó, các trưởng lão khẳng định có tính toán của bọn hắn, chỉ là không biết lúc nào mới có thể trở lại tu luyện, ta cái này tu luyện chính đến thời điểm then chốt đây. Một tên áo vàng học viên bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tiếc hận. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đủ loại suy đoán trong đám người lưu truyền ra tới. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không bỏ, nhưng các học viên vẫn là nghe theo các trưởng lão chỉ huy, dần dần rời đi phần thiên luyện khí tháp phụ cận. Cùng lúc đó, tại Hắc Giác vực nơi nào đó, Hàn Phong đang ngồi ở trên ghế ngồi chợp mắt. Không khí chung quanh giống như đều bị trên người hắn tỏa ra âm lãnh khí tức chố ngưng kết. Ánh đến trong gió chập chờn bất định, đem hắn cái kia vặn bẹo cái bóng bắn ra tại loang lổ nhiều màu trên vách tường. Đúng lúc này, một tên thân hình mạnh mẽ thám tử như quỷ mị lặng yên chui vào gian phòng. Hắn quỳ một chân trên đất, ngữ khí gấp rút mà hưng phấn nói: "Chủ nhân, tin tức trọng đại. Từ học viện Già Nam nội bộ truyền đến xác thực tình báo, học viện ngay tại quy mô lớn rõ ràng lui phần thiên luyện khí tháp phụ cận học viên." Hàn Phong cặp mắt vốn khép hở nháy mắt mở ra, trong mắt lóe lên một đạo tham lam tia sáng, giống như sói đói ngửi được con mồi khí tức. "Tin tức đáng tin." Thám tử vội vàng gật đầu, vỗ ngực phanh phanh rung động, lời thề son sắt nói: "Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Tin tức này là chúng ta xếp vào ở trong học viện nhiều năm tâm phúc truyền đến." Hắn tận mắt thấy học viện trưởng lão nhóm thần sắc nghiêm túc chỉ huy rõ ràng thoái hóa động, bên trong học viên cùng chúng quanh lưu lại người đều bị yêu cầu lập tức rời đi. Mà lại, theo nhiều phương tìm hiểu chứng thực, dị hỏa bạo động tin tức thiên chân vạn xác, ngày nay học viện trên dưới lòng người bàng hoàng, đều tại vì ứng đối dị hỏa bạo động mà sức đầu mẹ chán. Hàn Phong nghe xong, nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười tại đây nhỏ hẹp bên trong gian phòng quen quẩn, đầy đáp ý cùng tùy tiện. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Xem ra cái này vẫn là tâm viêm nhất định là ta Hàn Phong vật trong bàn tay. Ngưng cười, Hàn Phong đột nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoan lệ. Đối thám tử ra lệnh, mật thiết chú ý học viện nhất cử nhất động, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta hồi báo. Thám tử lĩnh mệnh về sau, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Ngay tại Hàn Phong đầy lòng vui vẻ lập mưu cấp đoạt vẫn lạc tâm viêm thời điểm, Linh Ngọc cũng thu đến từ học viện tin tức khẩn cấp. Một tên thần sắc đội vã học viên một đường chạy chậm, tại Linh Ngọc nơi ở tìm được hắn. Linh Ngọc trưởng lão, đại trưởng lão có việc gấp tìm ngài, nhờ ngài nhanh đi trưởng lão đường. Học viên thở hồng hộc nói. Linh Ngọc nghe vậy, lúc này đứng dậy, theo học viên bước nhanh đi tới trưởng lão đường. Bước vào trưởng lão đường, chỉ gặp Tô Thiên đại trưởng lão cùng với mấy vị trưởng lão chính thần tình nghiêm túc chờ đợi hắn. "Linh Ngọc, tình huống khẩn cấp. Đi qua chúng ta thương nghị, quyết định khởi động kế hoạch, ngày nay cần ngươi đi phần Thiên Luyện Khí Tháp nội bộ." Tô Thiên đại trưởng lão ánh mắt kiên định nhìn xem Linh Ngọc, thẳng vào chủ đề. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán được mấy phần, "Đại trưởng lão, là muốn ta lấy trên thân dị hỏa khí tức, đi nhường vẫn lạc tâm viêm sao động?" Tô Thiên đại trưởng lão gật gật đầu, nói, "Không tệ. Trên người ngươi dị hỏa khí tức, khả năng hấp dẫn vẫn lạc tâm viêm, để nó tiến một bước sao động, cứ như vậy, liền có thể tăng tốc Hàn Phong hành động bước chân, dẫn hắn mau chóng vào cuộc." Linh Ngọc gật gật đầu. "Đại trưởng lão yên tâm, ta có lòng tin." Tô Thiên đại trưởng lão vỗ vỗ Linh Ngọc bả vai, vui mừng nói, "Tốt, học viện lần này có thể hay không hóa giải nguy cơ, liền nhìn một bước này, ngươi nhất thiết phải hành sự cẩn thận, chúng ta biết tại ngoài tháp mật thiết chú ý, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngươi." Linh Ngọc gật đầu ra hiệu, xoay người rời đi trưởng lão đường, trực tiếp hướng phía phần Thiên Luyện Khí Tháp đi tới. Khi đi tới phần Thiên Luyện Khí Tháp phía trước, Linh Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào cửa lớn. Linh Ngọc bước vào phần Thiên Luyện Khí Tháp, một luồng nóng bỏng lại cuồn bạo khí tức như cuộn trào mãnh liệt thủy triều đập vào mặt. Trong tháp tia sáng u ám, vẹn vẹn có trên vách tường khảm nạm mấy quả dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Linh Ngọc bước tiến lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất dưới chân truyền đến hơi rung động, đây là vẫn lạc tâm viêm gần bạo động tín hiệu. Theo đi sâu vào, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, không khí giống như bị nhen lửa, vặn vẹo nhiệt lưu tại bốn phía điên cuồng phun trào. Chậc chậc, nhanh như vậy liền không nhịn được. Hắn âm thầm nhả rãnh. Đột nhiên, một đạo hồng sắc quang cái bóng tựa như tia chớp từ bên cạnh hắn cực nhanh mà qua, mang theo một hồi nóng bỏng gió lớn. Linh Ngọc thần sắc chưa biến, thậm chí không làm né tránh động tác, quang ảnh kia nháy mắt tiêu tán, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Rất nhanh, Linh Ngọc đi tới một cái cực lớn trống trải không gian, như là ngọn lửa đại dương. Nóng bỏng dung nham trên mặt đất tùy ý lan lộn, cực lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tại không gian chính giữa, một cái tản ra sâu xa tia sáng cực lớn trận pháp chậm rãi chuyển động, trong trận, gần bạo động vẫn lạc tâm viêm chính kịch mãnh liệt nhảy lên. Vẫn lạc tâm viêm nháy mắt phát giác được Linh Ngọc đến, nhảy lên càng thêm kịch liệt, từng đạo hỏa diễm chi lực như dày đặc mũi tên, hướng phía Linh Ngọc điên cuồng phóng tới. Linh Ngọc thấy thế, không chút hoang mang thôi động trong cơ thể đấu khí, một tầng màu băng lam hộ thuẫn nháy mắt ngừng tụ trước người. Những cái kia ngọn lửa mũi tên bắn trúng hộ thuẫn, vẹn vẹn vẽ lên từng vòng yếu ớt gợn sóng, liền bất lực tiêu tán. Linh Ngọc lập tức kích phát trong cơ thể thanh liên điệu tâm hỏa, trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh như linh động giao long từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, vây quanh thân thể của hắn vui sướng xoay quanh bay múa. Thanh liên điệu tâm hỏa khí tức, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Vẫn lạc tâm viêm giống như là bị triệt để chọc giận mãnh thú, rất điên cuồng bộc phát ra mãnh liệt tia sáng. Toàn bộ không gian nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, dung nham như sôi căng nước sôi điên cuồng lan lộn, hỏa trụ phun trào đến càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá cái này tháp trói buộc. Còn chưa đủ, Linh Ngọc tầm mắt bình tĩnh nhìn trước mắt đã huyền hóa thành cự xà bộ dáng hỏa linh, trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt rõ xét, ngựa khí không có chút rung động nào nói. Hắn giờ phút này, thân ở phần Thiên Luyện Khí Tháp cái kia nóng bỏng khu vực hạch tâm, bốn phía lan lộn sóng nhiệt cùng nóng nảy năng lượng, giống như đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may quá nhiều. Trước mắt tử vẫn lạc tâm viêm ngưng tụ mà thành ngọn lửa cự xà, thân thể khổng lồ, toàn thân lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, mỗi một lần đong đưa đều mang theo một hồi đủ để tiêu hủy hết thể sóng nhiệt. Mắt rắn bên trong lập lòe hung ác cùng phẫn nộ ánh sáng, chính hung tợn nhìn chằm chằm Linh Ngọc, tựa hồ muốn phải đem trước mắt cái này có can đảm khiêu khích nó uy nghiêm nhân loại nháy mắt thôn vệ. Nếu như lực lượng của ngươi chỉ có như thế điểm lời nói, liền vĩnh viễn vây ở chỗ này đi. Linh Ngọc âm thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm, lại như là trọng truy, hung hăng nện ở ngọn lửa cự xà trong tấm khảm, kích thích ngọn lửa cự xà thần kinh. Ngọn lửa kia cự xà tựa hồ hoàn toàn nghe hiểu Linh Ngọc lời nói, thân thể của nó dây rủa kịch liệt lên, nguyên bản liền ngọn lửa cuồng bạo biến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng lay trời rung đất gào thét, một đạo tráng kiện vô cùng ngọn lửa trụ hướng phía Linh Ngọc phun ra, những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt nhóm lửa, vặn vẹo biến hình. Cái này ngọn lửa trụ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem linh ngọc triệt để hóa thành cho tàn. Nhưng mà, linh ngọc nhưng như cũ trấn định tự nhiên. Trong cơ thể thanh liên điệu tâm hỏa cuộn trào mãnh liệt mà ra, trước người nháy mắt ngưng tụ thành một mặt cực lớn màu xanh lục thâm hỏa thuẫn. Làm cái kia kinh khủng ngọn lửa trụ đụng vào hỏa thuẫn bên trên lúc, bộc phát ra một hồi lòng trời lở đất tiếng oanh minh, mãnh liệt sóng năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Toàn bộ phần thiên luyện khí tháp đều tại đây cố cường đại xung kích xuống run rẩy kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng linh ngọc lại vững như Thái Sơn, hắn nương tựa theo thanh liên điệu tâm hỏa lực lượng cường đại, mạnh mẽ ngăn cản được ngọn lửa cự xà cái này phẫn nộ một kích, đồng thời còn không ngừng mà lấy lời nói cùng khí tức kích thích nó, để nó biến càng thêm cuồng bạo, lấy đạt tới trong kế hoạch nhường Hàn Phong mau chóng vào cuộc mục đích. Tên nương theo lấy một tiếng giống như có thể xé rách không gian bén nhọn hí lên, cái kia tử vẫn lạc tâm viêm biến thành ngọn lửa cự xà đột nhiên ngóc đầu lên, trong miệng lại nháy mắt phun ra sôi trào mãnh liệt lửa cháy hừng hực. Trong chốc lát, linh ngọc không gian bốn phía giống như bị một cái biển lửa bao phủ, nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí chung quanh đều phát ra thống khổ xì xì âm thanh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, linh ngọc trước người cái kia từ thanh liên điệu tâm hỏa châu ngưng tụ mà thành màu xanh hộ thuẫn vẫn như cũ vững vàng ngăn tại hắn trước người. Bất quá, nhìn kỹ lại, cái này cũng không thể nói một cách đơn giản là ngăn cản. Chỉ gặp thanh liên điệu tâm hỏa cùng đột kích ngọn lửa qua lại tiếp cận, lại như là hai cái thử cự thú, bắt đầu chậm rãi quấn quýt cùng một chỗ. Hai loại hoàn toàn khác biệt ngọn lửa, riêng phần mình tản ra đặc biệt khí tức, tại va chạm nháy mắt, sinh ra một loại kỳ dị cảnh tượng, chúng qua lại giao hòa, nhưng lại đều tự bảo trì lấy đứng một mình, người này cũng không thể làm gì được người kia. Linh Ngọc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, như là một tòa núi nguy nga đỉnh núi mặc cho bốn phía ngọn lửa tứ ngược, thần sắc của hắn vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt cái kia ngọn lửa tức giận cự xà, khóe miệng hơi dương lên, tiếp tục lấy tràn ngập khiêu khích lời nói kích thích đóa này cao ngạo dị hỏa, ngươi quá yếu, nếu như ngươi chỉ có nhỏ yếu như vậy lời nói, làm sao có thể ra ngoài đây? Thanh âm của hắn tại ngọn lửa trong tiếng thét gào rõ ràng truyền ra. Mỗi chữ mỗi câu như là lưỡi dao sắc bén, hung hăng nhói nhói lên hỏa diễm cự xà tâm. Tê phảng phất là bị Linh Ngọc lời nói triệt để chọc giận, ngọn lửa cự xà phát ra một tiếng càng thêm phẫn nộ gào thét. Thân thể của nó điên cuồng bật mèo, ngọn lửa trên người càng thêm tràn đầy, nguyên bản liền lực lượng cuồng bạo nháy mắt tăng lên tới một cái càng khủng bố hơn trình độ. Không gian chung quanh giống như không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi như là hình mạng nện vết rạn. Cùng lúc đó, tại phần thiên luyện khí tháp bên ngoài, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cùng, chạm một cái liền bùng nổ. Ngoại giới các trưởng lão ào ào vây tụ tại tháp chung quanh. Thần sắc của bọn hắn không một không nghiêm trọng. Tòa kia cao vút trong mây phần thiên luyện khí tháp, giờ phút này chính khẽ run, từ thân tháp khe hở ở giữa không ngừng tràn ra từng tia từng sợi ngọn lửa cuồng bạo khí tức, phản phất tại hướng đám người tỏ rõ lấy nội bộ cái kia cổ gần mất khống chế lực lượng kinh khủng. Nhanh, gia cố phong ấn. Đại trưởng lão Tô Thiên hai hàng lông mày nhíu chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân tháp, thần sắc nghiêm túc đến như là đứng trước sinh tử đại địch, lớn tiếng ra lệnh. Phải một đám trưởng lão và mấy tên đấu vương cường giả cùng kêu lên đáp lại, âm thanh đang khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ vang dội. Thế là lấy Tô Thiên cầm đầu, bọn hắn cấp tốc hành động. Tô Thiên dẫn đầu đưa tay, trong cơ thể đấu khí như lao nhanh sông lớn cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo ánh sáng sáng chói, dung nhập vào bao quanh phần thiên luyện khí tháp trong phong ấn. Cái khác các trưởng lão cũng không dám có mảy may chậm trễ, ào ào thi triển ra riêng phần mình tuyệt học. Bọn hắn vây quanh phần thiên luyện khí tháp phi tốc chạy nhanh, đem tự thân đấu khí rót vào tháp cơ phong ấn tiết điểm bên trên, mỗi một lần rót vào, đều nương theo lấy bọn hắn nghiến răng nghiến lợi thân xác. Cũng liền tại lúc này, tĩnh mịch bầu trời đột nhiên bị một hồi tùy tiện tiếng cười to đánh vỡ. Ha 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 ha. Không nghĩ tới các ngươi học viện giả nam thế mà còn ẩn giấu đi dị hỏa. Thanh âm này như quần quần sấm rền, từ phía chân trời xa xôi quần quần mà đến, mang theo tham lam cùng đắc ý chỉ gặp lấy Hàn Phong cầm đầu, hát giác vực từng cái thế lực đấu hoàng đấu vương cường giả nhóm như mây đen che lớp mặt trời từ không trung bay tới. Bọn hắn thân mang khác nhau, thần sát phết lối, trên thân tán phát cường đại đấu khí, làm cho không khí chung quanh cũng vì đó bặm mẹo. Hàn Phong, vị này tại hát giác vực thứ nhất luyện dược sư, giờ phút này đứng tại trước mọi người mới. Trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm phần thiên luyện khí tháp, giống như ở trong đó vẫn là tâm viêm đã là vật trong túi của hắn. Hắn một bộ áo bào đen bay phất phới, trên thân tán phát lấy một luồng hung ác nham hiểm khí tức, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ nhất định phải được dáng tươi cười. Tại Hàn Phong bên cạnh, là Kim Ngân Nhị lão. Hai cái vị này chính là hắc giác vực hắc bảng trước bài danh hai vị cường giả, đều là đấu hoàng đỉnh phong thực lực, năm tháng tại trên mặt bọn họ khắc xuống thật sâu vết tích, nhưng lại không có chút nào suy yếu trong mắt bọn họ ngân lệ. Hai người tu tập hợp kích được kỹ, liên thủ phía dưới có thể ngang hàng đấu tông cường giả. Giờ phút này, bọn hắn đứng sóng vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Thiên đại trưởng lão. Ca ca Kim lão thân hình cao lớn và bỡ, khuôn mặt cương nghị, mái đầu bạc trắng múa may theo gió. Đệ đệ Ngân lão thân hình hơi có vẻ thon gầy, ánh mắt như ưng sắc nhọn, trên thân hai người tỏa ra đấu khí hô ứng lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành một cỗ cường đại khí chẳng. Lại sau này, là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao. Vị này đấu hoàng ngũ tinh cường giả, dáng người cường tráng như trâu, toàn thân tản ra một luồng huyết tinh chi khí. Giờ phút này, trên mặt hắn mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, tầm mắt tại học viện giả nam trên thân mọi người quét qua, phảng phất tại chọn con mồi của mình. Ban lão, địa viêm môn môn chủ, dù vẹn vẹn có hai đấu hoàng tam tinh thực lực, nhưng ở hắc giác vực cũng là chúa tể một phương. Nhưng hắn giờ phút này nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia cẩn thận, rốt cuộc hắn biết rõ học viện giả nam nội tình thâm hậu, lần hành động này cũng không phải là chuyện dễ. Cùng ban lão thực lực tương đương viên y liệt, là bắt phiến môn môn chủ. Trừ những thứ này đấu hoàng cường giả bên ngoài, Hàn Phong còn mang đến một nhóm đấu vương cấp bậc cao thủ. bọn hắn như là chúng tinh cùng nguyệt vòng vây tại mấy vị đấu hoàng sau lưng, từng cái thần sắc khẩn trương lại hưng phấn. Những thứ này đấu vương cường giả nhóm đến từ hắc giáp vực từng cái thế lực, thực lực cao thấp không đều, nhưng giờ phút này đều bị Hàn Phong ứng thuận lợi lớn chỗ dụ hoặc, ào ào gia nhập trận này cướp đoạt dị hỏa hành động. Bọn hắn phụ trách đối phó học viện già nam nội viện trưởng lão, mỗi người đều xoa tay, chuẩn bị trong trận chiến đấu này đại chiến tân thủ, thu hoạch phong phú hồi báo. Giao ra dị hỏa, thả các ngươi bất tử. Hàn Phong một tiếng quát chói tai, đánh vỡ ngắn ngủi giằng co. Song Vương nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Học viện già nam các trưởng lão không sợ hãi chút nào, ào ào bày ra tư thế chiến đấu, trên thân đấu khí hào quang tỏa sáng. Tô Thiên đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng, con mắt chăm chú khóa lại Kim Ngân Nhị lão. Đi theo Hàn Phong ra lệnh một tiếng, hắc giác vực đám người như sói đói chụp mồi hướng phía học viện già nam đám người phóng đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, đấu khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, chói lọi đấu khí tia sáng chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Kim Ngân Nhị lão thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới Tô Thiên đại trưởng lão, ba người nháy mắt chiến làm một đoàn, cường đại đấu khí gợn sóng làm cho không gian chung quanh đều xuất hiện từng tia vết rạn. Phạm Lao Cơ pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo cột sáng màu máu hướng phía học viện già nam các trưởng lão vọt tới, những nơi đi qua, không khí giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Ban lão hai tay vung lên, trước người xuất hiện mấy đám cực lớn ngọn lửa, như đạn pháo đánh tới hướng đối phương. Viên Y Dị thì như là một tia chớp màu đen, xuyên qua trong đám người, chủy thủ trong tay lập loè hàn quang, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Mà những đấu vương cường giả đó nhóm cũng cùng học viện già nam nội viện các trưởng lão bày ra giao phong kịch liệt, toàn bộ chiến trường rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Tô Thiên đại trưởng lão đối mặt Kim Ngân Nhị lão hấp kích, không hốt hoảng chút nào. Quanh người hắn đấu khí dâng trào, như là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, nháy mắt ngưng tụ thành một tầng kiên cố hộ thuẫn, đem Kim Ngân Nhị lão mạnh mẽ công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Kim lão thân hình như điện, dẫn đầu làm khó dễ, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tản ra ánh sáng âm u kiếm dài, trên lưới kiếm đấu khí lưu chuyển, hướng phía Tô Thiên đại trưởng lão mãnh liệt đâm mà đi. Ngân lão cũng không cam chịu yếu thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp trên mặt đất đột nhiên thoát ra mấy cây bén nhọn nham thạch trụ, như là từng đầu dữ tợn quái thú, hướng phía Tô Thiên đại trưởng lão hạ bản hung ác đâm tới. Tô Thiên đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như là một viên như đạn pháo phóng lên tận trời, nhẹ nhõm tránh đi ngân lão nham thạch trụ công kích. Đang tránh né đối phương màu xanh nhạt đấu khí công kích về sau, cấp tốc gần sát Kim Ngân Nhị lão, cùng bọn hắn bày ra ánh quyền giao thoa cận thân kịch chiến. Một bên khác, Phạm Lao cùng mấy vị học viện già nam trưởng lão rơi vào khẩu chiến. Phạm Lao trong tay huyết sắc đấu khí không ngừng vung đẩy, từng đạo quỷ dị màu máu tia sáng từ trong tay hắn bắn ra, những nơi đi qua, không gian giống như bị ăn mòn, nổi lên từng cơn sóng gợn. Một vị học viện già nam trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, trước người ngưng tụ ra một mặt cực lớn màu vàng đất tấm thuẫn. Màu máu tia sáng đánh trúng tấm thuẫn, phát ra xì xì tiếng vang, màu vàng đất tấm thuẫn mặt ngoài cấp tốc bị nhiễm lên một tầng màu máu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xuyên thủng. Đúng lúc này, một vị khác trưởng lão nhắm ngay thời cơ, lặng lẽ vây quanh Phạm Lao sau lưng, trường kiếm trong tay lập lòe mạnh mẽ đấu khí tia sáng, hướng phía Phạm Lao giữa lưng đâm tới. Phạm Lao tựa hồ sớm có nhận ra, thân hình hơi một bên, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này. Ban lão cùng Biên Y Dịch thì phân biệt cùng học viện già nam cái khác trưởng lão bày ra kịch liệt đánh nhau chết sống. Ban lão không ngừng thao túng ngọn lửa, đem nó biến ảo thành đủ loại hình thái, thỉnh thoảng như cuộn trào mãnh liệt sóng lửa, thỉnh thoảng như sắc bén hỏa nhận, hướng phía đối thủ điên cuồng công kích. Mà Biên Y Dịch thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp, trong chiến đấu xuyên tới xuyên lui, dao găm trong tay giống như tử thần liêm đao, không ngừng tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở, cho một kích chí mạng. Những đấu vương cường giả đó cùng nội viện các trưởng lão chiến đấu đồng dạng kịch liệt dị thường. Đấu vương cường giả nhóm mặc dù thực lực kém hơn một chút, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, lấy ra luân chiến phương thức không ngừng tiêu hao nội viện các trưởng lão đấu khí. Mà nội viện các trưởng lão cũng nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thâm hậu đấu khí nội tình, ngoan cường chống cự lại địch nhân tiến công. Tóm lại, song phương đánh cho có đến có về. Tại phần tiên luyện khí tháp bên trong, Linh Ngọc nhìn xem đã được thành công chọc giận, biến cực độ cường bạo vẫn là tâm viêm, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn biết mình lần này nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, là thời điểm công thành lũy thân. Linh Ngọc thân hình chớp động, như quỷ mị xuyên qua tại trong tháp rắc rối phức tạp trong thông đạo. Bốn phía vách tường bởi vì dị hỏa sao động mà run rẩy kịch liệt, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn hành động. Nương tựa theo đối trong tháp hoàn cảnh quen thuộc, Linh Ngọc rất nhanh liền tới đến tháp lối ra. Hắn quay đầu nhìn một cái kia còn tại điên cuồng bốc lên ngọn lửa khu vực hạch tâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không được bao lâu, đã mất đi phong ấn ra cố dị hỏa liền biết như ngựa hoang thoát dây cương lao ra. Mà lúc này, ngoại giới chiến đấu chính tiến hành đến hừng hực khí thế. Hàn Phong một bên lưu ý lấy chiến cuộc, một bên tìm kiếm lấy chui vào phần tiên luyện khí tháp thời cơ tốt nhất. Làm hắn nhìn thấy Tô Thiên đại trưởng lão bị Kim Ngân Nhị lão kéo chặt lấy, cái khác trưởng lão cũng đều cùng mình mang tới người đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh sáng. Hắn nhìn chuẩn một cái gian khe hở, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị chiến đấu thu hút, thân hình thoát một cái, như là một tia chớp màu đen, lặng yên không một tiếng động âm thầm vào phần tiên luyện khí tháp. Hàn Phong bước vào trong tháp ngay mắt, một luồng nóng bỏng lại cuồng bạo khí tức đập vào mặt, để hắn không khỏi vì đó rung một cái. Hắn có thể cảm giác được, giấc mộng kia ngủ để cầu vẫn lạc tâm viêm ngay tại cách đó không xa, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ để hắn nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tràn ngập cảnh giác. Hắn cho là học viện già nam nhất định có đề phòng, nói không chừng giờ phút này đang có cạm bẫy chờ lấy hắn. Nhưng mà, đối dị hỏa khát vọng như là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, điều khiển hắn không ngừng đi sâu vào. Theo hắn dần dần tới gần ngọn lửa khu vực hạch tâm, cỗ lực lượng kia gợn sóng càng thêm mãnh liệt, phảng phất tại gọi về hắn, để hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn phải đem Vẫn Lạc Tâm Viêm chiếm làm của riêng. Hàn Phong cuối cùng đi tới Vẫn Lạc Tâm Viêm vị trí, nhìn xem cái kia điên cuồng loạn động, tản ra lực lượng kinh khủng ngọn lửa, trong mắt của hắn tham lam cơ hồ muốn thực chất hóa. Hắn lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, không cần nói bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm chiếm làm của riêng. Chương 89, dị hỏa dung hợp, ba màu hỏa liên. Người đăng, Y Nộ Hạ. Hàn Phong hít sâu một hơi, chú ý hắn không lên rất nhiều, cưỡng ép vận chuyển phần quyết bên trên công pháp, tính toán dùng cái này thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Theo công pháp vận chuyển, Hàn Phong toàn thân nổi lên tia sáng kỳ dị, cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm lực lượng hô ứng lẫn nhau. Nhưng mà, Vẫn Lạc Tâm Viêm há có thể đơn giản đi vào khuôn khổ, nó bộc phát ra càng thêm mãnh liệt sức phản kháng, ngọn lửa như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn hướng phía Hàn Phong đánh tới, tính toán đem cái này mưu toan chinh phục nó nhân loại đốt thành cho bụi. Hàn Phong cắn chặt răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, sắc mặt bởi vì cực độ dùng sức mà biến đỏ bừng. Nhưng hắn không có lùi bước chút nào, ngược lại càng thêm rất điên cuồng thôi động phần quyết. Từng có thu phục hải tâm diễm kinh lịch, tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, phần quyết lực lượng dần dần cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm lực lượng hình thành rằng có xu thế. Đi qua một phen chật vật đọ sức, Hàn Phong cuối cùng thành công mượn nhờ phần quyết cưỡng ép ngăn chặn Vẫn Lạc Tâm Viêm, đem nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Lúc này Hàn Phong, mặc dù mệt nhọc không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lập lòe thắng lợi vui sướng. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thu vào trước đó chuẩn bị kỹ càng đặc thù vật chứa bên trong, sau đó cấp tốc hướng phía ngoài tháp chạy đi. Làm hắn bước ra phần thiên luyện khí tháp một khắc đó, ngoại giới tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn. Hàn Phong nhìn xem Tô Thiên đại trưởng lão đám người, đáp ý cười ha ha, ha 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 ha. Cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm ngày nay đã là ta vật trong bàn tay, các ngươi học viện giả nam liền tự nhận xui xẻo. Tô Thiên đại trưởng lão thấy thế, giả bộ tức giận hét lớn, "Hàn Phong, ngươi mơ tưởng đạt được. Lưu lại dị hỏa, tha cho ngươi khỏi chết." Hàn Phong khinh thường liếc qua Tô Thiên đại trưởng lão, cười lạnh nói, "Tô Thiên, đừng tại đây phô trương thành thế. Chỉ bằng các ngươi bộ dáng bây giờ, còn có thể làm gì được ta?" Nói xong, hắn vung tay lên, la to, "Chúng ta đi." Hắc giác vực đám người nghe, lập tức vừa đánh vừa lui, chuẩn bị rút lui. Học viện giả nam các trưởng lão thì làm bộ đuổi theo. Một vị trưởng lão la lớn, "Đi chỗ nào? Lại dám tại ta học viện giả nam dương oai, không lưu lại chỗ gì, cũng đừng nghĩ rời đi." Hàn Phong một bên mang theo đám người chạy trốn, một bên quay đầu rêu cợt nói, "Có bản lĩnh liền đuổi theo a. Các ngươi đám này hạ người vô năng, hôm nay liền để các ngươi biết rõ, cùng ta Hàn Phong đối nghịch hạ tràng." Tô Thiên đại trưởng lão cao mày, cố ý lớn tiếng nói, "Không thể nhường bọn hắn cứ như vậy chạy, theo đuổi. Nhất định muốn đoạt lại Vẫn Lạc Tâm Viêm." Bọn hắn giả bộ ra sức đuổi theo, cũng không có thật muốn ngăn cản Hàn Phong đám người ý tứ. Theo đuổi một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Tô Thiên đại trưởng lão liền dừng bước lại, nhìn xem Hàn Phong đám người đi xa bóng lưng, thấp giọng nói, "Là được, đừng theo đuổi, để bọn hắn đi thôi, hết thảy đều tại trong kế hoạch." Cái khác các trưởng lão ngầm hiểu, ào ào ngừng lại, nhìn xem Hàn Phong đám người biến mất ở phương xa. Trận này nhìn như tranh đoạt kịch liệt dị hỏa chiến đấu, tạm thời hạ màn, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đông đảo các trưởng lão thấy Hàn Phong đám người rời đi, liền riêng phần mình trở về công việc cũ cương vị. Trong học viện nhìn như khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, lại như là một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại hắc giác vực bốn phía nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc giác vực cường giả tập kích học viện già nam cũng thành công mang đi dị hỏa tin tức, như là chen vào cánh, cấp tốc truyền đi xôn xao. Không cần nói là phồn hoa náo nhiệt thành trấn, vẫn là vắng vẻ yên tĩnh thôn xóm, không cần nói là đầu đường cuối ngõ phố phường bách tính, vẫn là các zombie, tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận lấy chuyện này. Tại một tòa phồn hoa thành thị bên trong quán rượu, đám khách uống rượu ngồi vây chung một chỗ, một bên uống rượu, một bên ba hoa khoác lác. Các người nghe nói không? Học viện giả nam thế mà bị người của Hắc Giác vực cho tập kích, liền dị hỏa đều bị cướp đi. Một người mặc áo vải thô đại hán, mặt mũi kinh ngạc nói, cái kia còn có thể là giả? Ta thế nhưng là nghe theo học viện giả nam phụ cận đến thương đội nói, nghe nói đương thời đánh cho gọi là một cái long trời lở đất. Bên cạnh một cái người gầy tiếp lời gốc dạng, sinh động như thật miêu tả. Học viện giả nam mạnh như vậy a, làm sao lại bị người của Hắc Giác vực đắc thủ đâu? Cái này Hàn Phong đến cùng là cái gì địa vị? Một vị thân mang trường bào thư sinh bộ dáng người, cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lúc này, quán rượu bên trong nơi hẻo lánh một vị lão giả tóc trắng xóa chậm rãi mở miệng, "Cái này Hàn Phong à, là Hắc Giác vực lợi hại nhất luyện dược sư, hắn tại Hắc Giác vực nương tựa theo luyện dược kỹ thuật mời chào không ít cường giả, lần này hắn dám xuống tay với học viện Già Nam, chắc là ngấp nghé cái kia dị hỏa đã lâu, mà lại khẳng định là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cái kia học viện Già Nam cứ như vậy tính, tùy ý Hàn Phong đem dị hỏa mang đi." Có người không phục nói. Lão giả lắc đầu, chậm rãi nói, "Học viện Già Nam tự nhiên không biết từ bỏ ý đồ, chỉ là ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình khác, nói không chừng à, học viện Già Nam ngay tại lập mưu như thế nào đoạt lại dị hỏa đây." Mà tại một cái khác xa xôi trên trấn nhỏ, một đám bọn nhỏ chính vây quanh ở một vị kể chuyện xưa lão nhân miệng bên cạnh. "Ra ra, cái gì là dị hỏa? Vì cái gì cái kia Hàn Phong muốn cướp học viện Già Nam dị hỏa đâu?" Một cái tiểu nữ hài ghim tóc sừng dê tò mò hỏi. Lão nhân cười sờ sờ tiểu nữ hài đầu, nói, "Dị hỏa là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy lại cường đại ngọn lửa, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu ai có thể được đến dị hỏa, thực lực liền có thể lấy được tăng lên cực lớn, cái này Hàn Phong chính là vì biến càng cường đại, cho nên mới đi đoạt học viện Già Nam dị hỏa." Như tiểu nữ hài hiểu không phải là hiểu gật gật đầu. Tại học viện Già Nam bên trong, trận này biến cố đồng dạng trở thành các học viên bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Không cần nói là tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng học, vẫn là tại phi thường náo nhiệt trong phòng ăn, hay là tại cây xanh râm mát trên đường nhỏ, các học viên tập hợp một chỗ, đều tại kịch liệt thảo luận lấy hắc giác vực cường giả tập kích học viện cũng mang đi dị hỏa sự tình. Tại một chỗ sân huấn luyện một bên, một đám học viên chính ngồi vây chung một chỗ, thần sắc quán giận. Cái này Hàn Phong cũng quá phế lối, lại dám công nhiên tập kích học viện chúng ta, còn cướp đi dị hỏa, quả là không đem chúng ta học viện Già Nam để ở trong mắt. Một cái vóc người cao lớn, bắp thịt rắn chắc học viên, nắm chặt nắm đấm, mặt mũi vẻ giận dữ nói: "Đúng đấy, chúng ta học viện lúc nào nếm qua loại này thua thiệt? Những cái kia các trưởng lão như thế nào liền không thể cản bọn họ lại đâu?" Một cái khác học viên cũng đi theo phụ họa, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Lúc này, một vị xem ra tương đối trầm ổn học viên nhíu mày, chậm rãi nói: "Mọi người trước đừng có gấp oán trách. Lần này Hàn Phong dám đến, khẳng định đến có chuẩn bị, hơn nữa còn mang không ít cao thủ, chúng ta các trưởng lão đã hết sức, các ngươi không thấy được đương thời chiến đấu trình độ kịch liệt, có thể giữ được học viện đại bộ phận người an toàn, đã rất không dễ dàng." Nói thì nói như thế, có thể cái này dị hỏa bị cướp đi, đối học viện tổn thất quá lớn. Về sau chúng ta về mặt tu luyện, có thể sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Một cái gầy teo học viên lo âu nói trắng ra vẫn là quan tâm chính mình bản thân lợi ích. Thử, ta liền không tin học viện biết nuốt xuống khẩu khí này. Nói không chừng qua không được bao lâu, liền biết phái người đi đem dị hỏa đoạt lại. Cái kia bắp thịt rắn chắc học viên vẫn như cũ một mặt kiên định. Không sai, chúng ta học viện thế nhưng là ngọa hổ thằng long, khẳng định có biện pháp đối phó Hàn Phong, cũng không biết lúc nào hành động, ta thật muốn cùng theo đi, thật tốt giáo huấn một chút những hắc giác vực đó ra hỏa. Một cái khác học viên xoa tay, nóng lòng muốn thử. Trong học viện các ngóc ngách đều tràn ngập các học viên đối với chuyện này thảo luận. Trong giọng nói của bọn họ, tức có đối hắc giác vực cường giả phẫn nộ, cũng có đối học viện tương lai lo lắng. Linh Ngọc tại Hàn Phong đám người sau khi rời đi, cũng không nhàn rỗi, mà là tiến vào hóa thành phế tích phần thiên luyện khí tháp. Linh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí dọc theo một đầu bí ẩn thông đạo, hướng phía phần thiên luyện khí tháp phía dưới chỗ sâu đi tới. Thông đạo càng thêm chật hẹp, bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, phản phất muốn đem hết thể đều hòa tan. Không biết đi được bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái cực lớn dung nham thế giới xuất hiện tại trước mắt hắn. Lan lộn dung nham như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, không ngừng mà phát ra ùng ục cùng ục tiếng vang, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, nhường người cơ hồ không thể thở nổi. Linh Ngọc vận chuyển trong cơ thể đấu khí, tại bên ngoài thân hình thành một tầng phòng hộ bình chướng, lấy chống cự cái này kinh khủng nhiệt độ cao. Linh hồn lực giống như thủy triều hướng bốn phía dung manh lao tới. Ánh mắt của hắn tại đây dung nham thế giới bên trong bốn chỗ tìm đòi, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cuối cùng, tại ao dung nham vị trí trung tâm, hắn phát hiện một tia dị dạng ánh sáng. Linh Ngọc không chút do dự phi thân lên, hướng phía tia sáng kia vị trí phóng đi. Sau khi đến gần, quả nhiên dựng dục một viên tản ra ánh sáng nhu hòa ngọn lửa, chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể. Linh Ngọc vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể nâng lên. Mang theo thu hoạch, Linh Ngọc cấp tốc trở về học viện. Hắn trực tiếp đi tới trưởng lão đường, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể hiện ra tại Tô Thiên đại trưởng lão cùng với các trước mặt trưởng lão. Tô Thiên đại trưởng lão nhìn xem Linh Ngọc trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng vui mừng, cảm khái nói: "Linh Ngọc trưởng lão, ngươi lần này lập xuống công lớn a. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể tìm tới cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể." Kỳ thực nguyên bản hắn là không báo hy vọng quá lớn. Cái khác các trưởng lão cũng ào ào gật đầu tán thưởng, đúng vậy à, cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể đối học viện ý nghĩa phi phàm, có nó, học viện tổn thất có thể rơi xuống thấp nhất. Linh Ngọc khẽ cười nói, đây đều là mọi người cùng cố gắng kết quả, ta chỉ là làm ta nên làm, hy vọng cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể có thể để cho học viện mau chóng khôi phục nguyên khí. Sau đó, học viện tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo như thế nào thích đáng bồi dưỡng cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm Ấu Thể. Mà lúc này, huyên náo bình tĩnh lại, đã trở lại chỗ ở Linh Ngọc đem chính mình một mình nhốt ở trong phòng. Bên trong gian phòng bố trí ngắn gọn, trừ một tấm cổ phát giường gỗ, một tấm chất đầy thư tịch bàn đọc sách cùng với mấy cái ghế bên ngoài, không có bất khác. Treo trên vách tường mấy tấm cổ xưa tranh chữ, tại mờ nhạt ánh nến chập chờn phía dưới, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Linh Ngọc quanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thông qua thiên phát sát cơ viễn trình quan trắc, hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Phong bên kia nhất cử nhất động. Không sai, ngày đó hắn lặng lẽ cho Hàn Phong đến một phát thiên phát sát cơ. Bên trong hình tượng, Hàn Phong đang đứng ở một cái bí ẩn trong sân động, toàn thân bị hai loại hoàn toàn khác biệt ngọn lửa bao vây, một loại là hắn cướp đoạt mà đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, nóng bỏng cuồng bạo, tia sáng chói mắt. Một loại khác thì là hắn nguyên bản liền có dị hỏa, tản ra quỷ dị ánh sáng màu lam. Hai loại ngọn lửa đan vào lẫn nhau, va chạm, phóng thích ra năng lượng cường đại đem sơn động chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Tại một phen chật vật quá trình dung hợp về sau, Hàn Phong thành công đem hai loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, trong sơn động bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng cỡ sóng, Hàn Phong khí tức cũng theo đó kịch liệt kéo lên, cả người giống như thoát thai hoàn cốt, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí thế cường đại. Linh Ngọc mắt thấy tất cả những thứ này về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hơi há mồm, trong miệng phun ra mấy chữ, vận rủi hồi tưởng tích. Khấu trừ 10.000 vận rủi trị giá. Cơ hồ ngay tại Linh Ngọc tiếng nói vừa ra nháy mắt, hệ thống âm thanh tại trong đầu hắn rõ ràng vang lên. Theo tiếng nhắc nhở này, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu lặng yên vận chuyển. Cỗ lực lượng này lấy Linh Ngọc làm trung tâm, hướng bốn phía chậm rãi quyết tán ra đến, giống một tấm vô hình lưới lớn, hướng phía Hàn Phong vị trí lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, tại hắc giác vực cái nào đó bí ẩn sân động, bốn phía tràn ngập một luồng mục nát mà khí tức âm sầm. Quái thạch khí phách trong sân động, Hàn Phong đang chìm ngâm ở một loại gần như điên cuồng trong vui sướng. Hắn hai mắt lập lòe cuồng nhiệt tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trong cơ thể hai loại ngay tại chậm rãi giao hòa dị hỏa, trong ánh mắt tràn đầy tự đắc. Hắn thành công. Trải qua vô số lần nếm thử, vô số lần cùng dị hỏa hung hiểm đối kháng, giờ phút này, hai loại cường đại dị hỏa cuối cùng nằm trong tay hắn, hoàn thành rồi dung hợp. Ha 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 ha. ta quả nhiên là thiên tài. Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười dài, hắn cười đến có chút cuồng loạn, thân thể bởi vì quá độ hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Hàn Phong suy nghĩ không khỏi tung bay trở lại nhiều năm trước, khi đó hắn không từ thủ đoạn từ lão sư trong tay cướp đi nửa bộ phần quyết. Mặc dù chỉ có nửa bộ, nhưng nó lại trở thành Hàn Phong ngày nay thành công mấu chốt, để hắn thành công nắm giữ hai loại dị hỏa. Phải biết, tại toàn bộ đại lục đấu khí, dị hỏa loại này giữa thiên địa linh vật, trời sinh liền kiêu căng khó thuần, khó mà thuần phục. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, trong cả đời nếu có thể may mắn lấy được một loại dị hỏa tán thành cũng thành công trường khống, đó chính là cơ duyên to lớn cùng vật khí, đủ để tự ngạo. Mà Hàn Phong, giờ phút này vậy mà đồng thời nắm giữ hai loại dị hỏa, loại này thành tựu, quả là chưa từng nghe thấy. Ngày nay, thành công dung hợp hai loại dị hỏa Hàn Phong, trong lòng bành trướng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn cảm giác tương lai của mình tràn ngập vô hạn khả năng, giống như đã đứng tại đại lục đấu khí đỉnh phong biên giới. Đấu tông đã từng trong mắt hắn cảnh giới xa không thể với, ngày nay hắn thấy, bất quá là bước về phía càng đỉnh cao hơn một cái nho nhỏ bậc thang. Mục tiêu của hắn đã xa xa siêu việt đấu tông, hắn muốn trở thành đấu tôn, cái kia đứng tại đại lục đỉnh cao kim tự tháp số ít cường giả một trong. Không, dạ tâm của hắn thậm chí không chỉ như thế, hắn muốn trở thành trong truyền thuyết đấu thánh, trở thành trên phiến đại lục này truyền kỳ bất hủ. Tại luyện dược lĩnh vực, hắn đồng dạng có kinh người dạ tâm. Bát phẩm luyện dược sư, cái này trên đại lục đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp tồn tại, có thể Hàn Phong lại cũng không thỏa mãn. Không, hắn lớn tiếng gầm hét, thanh âm bên trong tràn ngập đối thành tựu cao hơn khát vọng. Ta muốn trở thành trong truyền thuyết cựu phẩm luyện dược sư. Hắn muốn đánh vỡ trên đại lục vốn có nhận biết, trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện dược sư. Mà hết thảy này, không chỉ là vì truy cầu lực lượng cùng vinh quang, càng là vì siêu việt đã từng lão sư. Tại Hàn Phong trong lòng, lão sư một mực là trong lòng của hắn khó mà vượt qua núi cao, đã từng dạy bảo cùng quyền uy, ngày nay đều biến thành trong lòng của hắn oán hận cùng đố kỵ. Hắn muốn dùng thành tựu của mình hung hăng đạp tại lão sư trên đầu, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Hàn Phong mới thật sự là thiên tài, mới là phiến đại lục này tương lai chúa tể. Theo trong lòng dã tâm không ngừng bành trướng, Hàn Phong trên thân tán phát ra khí tức càng thêm cường đại mà quỷ dị. Lao đầu, ngươi sai rồi, ta vẫn là làm đến. Hàn Phong đối với sơn động vách đá, khàn cả giọng giống giận, giống như cái kia đã từng lão sư liền đứng ở trước mặt hắn. Tiếng giống trong sơn động không ngừng quen quẩn, chấn động đến đỉnh động đá vụn rì rào rơi xuống. Ha 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 ha. Ngay sau đó, hắn lại bộc phát ra một hồi điên cuồng cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng trào phúng. Giống như là muốn đem nhiều năm qua đọc lại dưới đáy lòng oán hận cùng bất mãn, đều theo tiếng cười kia tiết ra. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hắn tiếng cười nhỏ dần. Hàn Phong nheo cặp mắt lại, suy nghĩ không tự chủ được tung bay trở lại trước kia tuyết nguyệt. Khi đó, hắn còn trẻ đầy cõi lòng ước mơ cùng dạ tâm, hướng lão sư thỉnh giáo liên quan tới phần quyết bộ công pháp kia. Lão sư lại một mặt nghiêm túc nói cho hắn, bộ công pháp kia phong hiểm cực cao, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, lấy tâm tính của hắn cùng căn cơ, cũng không thích hợp tu luyện. Lúc đó Hàn Phong, dù ở bề ngoài gật đầu nói phải, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự không cam lòng cùng hoài nghi. Hừ, cái gì phong hiểm cao, không thích hợp ta, bất quá là ngươi muốn đem công pháp này chiếm làm của riêng thôi. Hàn Phong cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm. Từ đó trở đi, một viên tràn ngập nghi kỵ cùng oán hận hạt giống, liền trong lòng hắn lặng yên gieo xuống. Đến sau, hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng phản bội lão sư cũng từ trong tay cướp đi nửa bộ phần quyết. Cho dù chỉ có nửa bộ, hắn cũng như nhận được chí bảo, ngày đêm nghiên cứu. Tại vô số lần cùng tử vong gặp thoáng quan đếm thử về sau, hắn lại thật dựa vào cái này nửa bộ phần quyết, thành công dung hợp hai loại dị hỏa. Nhìn xem, lão tử làm đến. Dựa vào cái này nửa bộ phần quyết, không chỉ thuần phục hai loại dị hỏa, còn lấy được cường đại như thế lực lượng. Hàn Phong nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng. Vì lẽ đó, đến cùng ai đúng ai sai, đây không phải là đã lập tức phân cao thấp sao? Lão đầu, ngươi bất quá là người nhát gan sợ phiền phức, dậm chân tại chỗ ngu xuẩn thôi. Tại Hàn Phong trong nhận thức biết, lão sư năm đó khuyên can, bất quá là xuất phát từ tư tâm, muốn phải độc chiếm phần quyết chỗ tốt. Mà ngày nay hắn thành công, không thể nghi ngờ là đối lão đầu kia tốt nhất đánh mặt. Hắn tin tưởng vững chắc, con đường của mình mới là chính xác, chính mình chắc chắn dựa vào hai loại dị hỏa, tại trên đấu khí đại lục xông ra một phen long trời lở đất sự nghiệp vĩ đại, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhất là cái kia từng để cho hắn kính sợ lại oán hận lão sư. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tiếng cười càng thêm tùy tiện, toàn bộ sơn động đều bị tiếng cười của hắn lấp đầy, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo hắn thắng lợi. Ngay tại lúc Hàn Phong đắm chìm tại điên cuồng tự mãn cùng trong huyễn tưởng lúc, tại hắn không có chút nào phát giác chỗ bí ẩn, một luồng kinh khủng vận rủi, như đen nhánh mây đen lặng yên ngưng tụ, sau đó như cuộn trào mãnh liệt dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía hắn chỗ sơn động đánh tới chớp nhoáng. Đây Hàn Phong đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, một luồng đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức từ linh hồn của hắn chỗ sâu bộc phát ra. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, vội vàng nội thị trong cơ thể. Cái này vừa nhìn, trái tim của hắn giống như bị một cái bàn tay vô hình chặt chẽ nắm lấy. Nguyên bản hài hòa cùng tồn tại, giao hòa cùng một chỗ hai đạo dị hỏa, giờ phút này lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất sạch sẽ, giống như chưa hề xuất hiện qua. Đây là có chuyện gì? Hàn Phong âm thanh run rẩy, mang theo một tia tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa mới còn thuộc về hắn lực lượng cường đại, tại sao lại tại thoáng qua ở giữa hóa thành hư không? Lúc này, Hàn Phong cũng không biết rõ, tất cả những thứ này đều là Ninh Ngọc Thi triển vận rủi hồi tưởng gây nên. Vận rủi hồi tưởng có khả năng hồi tưởng đối phương vận may, cũng đem nhưng ngược lại ứng vận rủi, lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái giáng lâm tại trên người đối phương. Mà đối với Hàn Phong thành công dung hợp dị hỏa loại này nghịch thiên vận may mà nói, nó chỗ đối ứng vận rủi chính là tàn khốc nhất, dung hợp thất bại, bạo thể mà chết. ta đây là như thế nào rồi? Hàn Phong hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, liền như là nhìn xem một kiện vỡ vụn đồ sứ, vô số tinh mịn vết dạng lấy một loại tốc độ kinh người tại trên da thịt của hắn lan tràn ra. Những thứ này vết dạng giống như có sinh mệnh, không ngừng mà kéo dài, mở rộng. Chỗ đến, cơ bắp, xương cốt đều như là bị ăn mòn, dần dần đã mất đi sinh cơ. Ngay sau đó, Hàn Phong thân thể bắt đầu như bụi trần theo gió phiêu tán. Suy nghĩ của hắn muốn dây dưa, muốn phải phản kháng, lại phát hiện lực lượng của mình như là đá chìm đáy biển, biến mất sạch sẽ, thân thể cũng hoàn toàn không bị khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, tại đây cổ ăn mòn phía dưới, một chút xíu tan rã. Vì lẽ đó, Hàn Phong trong ánh mắt toát ra một tia mê mang cùng không cam lòng. Ta cuối cùng vẫn là thất bại sao? Theo cái này âm thanh thở dài, Hàn Phong thân hình cũng hoàn toàn biến mất tại đây thế gian, chỉ để lại trống rỗng sân động, còn quanh quẩn lấy hắn cái kia dần dần tiêu tán âm thanh. Một đời kiêu hùng, cứ như vậy tại vận rủi bao phủ xuống, cuối cùng hướng về hư vô. Dạ tâm của hắn, dục vọng của hắn, đều theo tử vong của hắn, trở thành thoáng qua như mây khói. Mà lúc này, trong phòng, ngồi xếp bằng Linh Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Dưới ánh nến, mờ nhạt ánh sáng tại trên mặt hắn nhảy vọt, chiếu ra hắn cái kia hơi có vẻ mệt nhọc nhưng lại mang theo một tia vẻ mặt vui mừng. Hắn hơi cúi đầu, tầm mắt cổ quái nhìn mình trong cơ thể, cái kia ba đoán dị hỏa chính yên ổn cùng tồn tại, tản ra nhu hòa lại đặc biệt ánh sáng. Ta chỉ là muốn đem Vẫn Lạc Tâm Viêm mang về mà thôi, không nghĩ tới Hải Tâm Viêm cũng tới. Linh Ngọc tự lẩm bẩm, nguyên bản kế hoạch của hắn chỉ là muốn mượn Thiên Phú thủ đoạn, đem bị Hàn Phong cướp đi Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa đoạt lại. Nhưng hôm nay, không chỉ Vẫn Lạc Tâm Viêm trở lại hắn trong cơ thể, liền cái kia Hải Tâm Viêm cũng cùng nhau xuất hiện. Biến cố bất thình lình, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây coi là gì đó? Mua một tặng một sao? Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe miệng không tự giác hơi dương lên. Chẳng qua nếu như hai đoán dị hỏa đều đến lời nói, cái kia Hàn Phong đoán chừng ngọn cụ đòi đi. Linh Ngọc trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ đến Hàn Phong. Hắn biết rõ, vận rủi hồi tưởng uy lực cực kỳ cường đại, nhất là làm hai loại dị hỏa đồng thời thoát ly Hàn Phong trường khống, phản phệ lực lượng tất nhiên sẽ như bài sơn đảo hải đánh tới. Lấy Hàn Phong thực lực, đối mặt kinh khủng như vậy phản phệ, cơ hồ không có khả năng còn sống. Linh Ngọc trong lòng hơi động, vô ý thức thôi động tiên phát sát cơ năng lực tiến hành quan trắc. Trong chốc lát, ý thức của hắn đột phá không gian hạn chế, như là một sợi vô hình sợi tơ, hướng phía hắc giác vực phương hướng kéo dài mà đi. Rất nhanh, hắn liền bắt được Hàn Phong vị trí. Nhưng mà, lúc này nơi đó chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, Hàn Phong khí tức đã triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, giống như chưa hề tại đây thế gian tồn tại qua. Linh Ngọc khẽ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm, ta đây coi như là vì học viện trừ một hại lớn a. Hàn Phong người này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không chỉ phản bội sư môn, càng là đối với học viện Già Nam phát động tập kích, cướp đi dị hỏa, cho học viện mang đến tổn thất thật lớn. Ngày nay tử vong của hắn, cũng coi là vì học viện diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Cảm khái đi qua, Linh Ngọc đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong cơ thể mình. Ba loại cường đại dị hỏa đang lặng lặng tồn tại ở hắn trong khí hải, tản ra riêng phần mình đặc biệt ánh sáng cùng khí tức. Theo nhận biết đi sâu vào, Linh Ngọc kinh ngạc phát hiện, cái này ba loại vốn nên qua lại bài xích dị hỏa, giờ phút này không chỉ không có bộc phát kịch liệt xung đột, ngược lại bày biện ra một loại trung đụng được có chút hòa hợp trạng thái. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tản ra hào quang màu xanh, tại mặt khác hai đóa dị hỏa ở giữa xuyên qua nhảy vọt. Vẫn Lạc Tâm Viêm thì thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, cái kia lực lượng cuồng bạo tựa hồ cũng tại dần dần lắng lại. Mà Hải Tâm Viêm tản ra ánh sáng màu lam, nhu hỏa khí tức cùng cái khác hai đóa dị hỏa đan vào lẫn nhau. Là bởi vì hệ thống sao? Linh Ngọc trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ là vận rủi hồi tưởng lực lượng cân bằng ba loại dị hỏa quan hệ trong đó, làm cho chúng có khả năng hài hòa chung sống. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một loại khác khả năng, vẫn là nói Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa dung hợp thuộc tính tại xung làm dầu đôi trơn. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa từ bị hắn thu phục một khắc kia trở đi, liền cho thấy một chút không giống bình thường đặc tính, nó dung hợp thuộc tính có khả năng cùng cái khác ngọn lửa sinh ra kỳ diệu phản ứng. Có lẽ chính là bởi vì Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ở giữa đưa đến điều hòa tác dụng, mới để cho Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Hải Tâm Viêm có khả năng buông xuống địch ý lẫn nhau tiếp nhận. Không cần nói nguyên nhân đến tột cùng vì sao, cái này ba loại dị hỏa có khả năng sống chung hòa bình, đối Linh Ngọc đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Rốt cuộc hắn nhưng không có phân quyết. Ý vị này hắn không cần hao phí cực lớn tinh lực đi giải quyết dị hỏa ở giữa xung đột vấn đề, hơn nữa có thể càng nhanh nếm thử đem ba loại dị hỏa lực lượng dung hội quán thông, từ đó để cho mình thực lực lấy được bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nhìn về phía một cái khác đóa dị hỏa. Hải Tâm Viêm, dị hỏa bảng thứ 15, đản sinh tại biển rộng chỗ sâu. Màu sắc là màu xanh đậm, ngọn lửa bốc lên lúc như là trong veo như nước biển chậm rãi quyết tán, biết lay động ra nhàn nhạt gợn sóng, phảng phất giống như sóng nước. Hải Tâm Diễm cực kỳ ôn hòa, có thể dùng để chữa trị thương thế, khép lại thương tích thậm chí giải độc, còn có thể bình tĩnh mọi người cảm xúc, viện trợ tỉnh táo suy nghĩ. Đồng thời nó là duy nhất một loại có thể cùng nước tương dung ngọn lửa, có thể cùng chung quanh thủy nguyên tố sinh ra cộng minh. Cái này khiến Hải Tâm Diễm tại công kích lúc, tức có ngọn lửa nóng bỏng cùng mãnh liệt, lại có thủy thuộc tính lưu động cùng khống chế, có thể dẫn động chung quanh thủy chi lực dẫn phát dị hỏa biệt gầm. Vì lẽ đó nói tóm lại, đối Linh Ngọc tăng lên rất lớn. Chương 90, mộ cốt lao nhân người đằng, ý nộ hạ thời gian lặng lẽ trôi qua một tuần, hắc giác vực thứ nhất luyện dược sư Hàn Phong chết đi tin tức, như là một trận đột nhiên xuất hiện gió bão, bằng tốc độ kinh người tại hắc giác vực các ngõ ngách lan tràn ra. Tin tức này nháy mắt đánh vỡ đại lục bình tĩnh, tất cả thế lực đều là sự khiếp sợ, lâm vào một mảnh xôn xao thảo luận bên trong. Tại hắc giác vực một tòa phồn hoa thành trấn bên trong, hai bên đường phố quán rượu, trà lâu kín người hết chỗ, mọi người ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy cái này một kinh người tin tức. Các ngươi nghe nói không? Hàn Phong vậy mà chết. đây thật là cái tin tức a. Một cái vóc người đại hán khôi ngô, mặt mũi kinh ngạc nói, chén rượu trong tay đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Đương nhiên nghe nói, tin tức này đều truyền khắp toàn bộ Hắc Giáp vực, nghe nói chết được rất thảm, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Bên cạnh một cái người gầy tiếp lời gấp dạng, mang trên mặt một tia cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Cái này Hàn Phong thế nhưng là Hắc Giáp vực thứ nhất luyện dược sư, như thế nào lại đột nhiên chết đây? Thực sự là nhường người không nghĩ ra. Một vị thân mang hoa lệ trường bào phú thương, cao mày, mặt mũi nghi ngờ nói. Lúc này, một vị lão giả tóc trắng xóa chậm rãi mở miệng, theo ta thấy, chuyện này chỉ sợ cùng học viện Già Nam thoát không khỏi liên quan. Đoạn thời gian trước Hàn Phong mới từ học viện Già Nam cấp đi dị hỏa, lúc này mới cũng không lâu lắm hắn liền chết rồi, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đúng thế, ta cũng cảm thấy là học viện Già Nam vì báo bị đoạt dị hỏa mối thù, xuống bàn tay đen, rốt cuộc Hàn Phong như thế vừa chết, người được lợi lớn nhất không phải liền là học viện Già Nam sao? Một cái người trẻ tuổi phụ họa theo đôi nói, có thể học viện Già Nam luôn luôn lấy chính nghĩa tự xưng, sẽ làm ra loại này lén lút sự tình sao? Có người đưa ra chất vấn. Ừ, cái gọi là chính nghĩa, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, có đôi khi cũng phải đứng sang bên cạnh, dị hỏa bị ước, cái này đối với học viện Già Nam đến nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã, bọn hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Một người khác khinh thường nói, tại Hắc Giáp vực một góc khác, cái nào đó môn phái trong phòng nghị sự, một đám đệ tử cũng tại nhiệt liệt thảo luận lấy việc này. Hàn Phong vừa chết, Hắc Giáp vực thế lực cân bằng chỉ sợ muốn bị đánh vỡ, chúng ta là không phải là nên thừa cơ làm chút gì? Một cái đệ tử tầm mắt lấp lóe, nóng lòng muốn thử nói, đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại còn không xác định có phải hay không học viện Già Nam làm. Nếu như tùy tiện hành động, không cẩn thận đắc tội học viện Già Nam, vậy coi như được không bù mất. Trường môn vẻ mặt nghiêm túc nói, Trường môn, ta cảm thấy chuyện này 89 phần 10 chính là học viện Già Nam làm. Hàn Phong cướp đi bọn hắn dị hỏa, bọn hắn khẳng định ghi hận trong lòng, mà lại trừ học viện Già Nam, còn ai có năng lực lặng yên không một tiếng động giết chết Hàn Phong đâu? Một cái khác đệ tử phân tích nói, bất kể có phải hay không là học viện Già Nam làm, đây đối với chúng ta đến nói đều là một cái cơ hội, chúng ta phải mật thiết chú ý thế cục phát triển, nhìn xem có thể hay không từ trong mỏ được một chút chỗ tốt. Trường môn trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, chậm rãi nói, tại một tòa xa xôi trấn nhỏ, tin tức cũng truyền đến nơi này. Ra ra, Hàn Phong là ai vậy? Hắn vì gì đó sẽ chết đâu? Một cái tiểu nữ hài ghim tóc sừng dê, thiên chân vô tả hỏi. Lão nhân cười sờ sờ tiểu nữ hài đầu, nói, Hàn Phong à, là Hắc Giáp vực rất lợi hại một cái luyện dược sư, hắn đoạt học viện Già Nam dị hỏa, hiện tại hắn chết rồi, tất cả mọi người tại đoàn có phải hay không học viện Già Nam vì báo thù, bắt hắn cho giết. Cái kia học viện Già Nam là người tốt hay là người xấu a? Tiểu nữ hài lại hỏi. Lão nhân hơi sững sờ, suy tư một lát sau nói, trên đời này tốt hay xấu, nhưng không có đơn giản như vậy, bất quá Hàn Phong đoạt người khác đồ vật hành vi khẳng định không đúng, đến mức học viện Già Nam có hay không giết người, còn phải chờ càng nhiều tin tức mới có thể biết rõ. Trong lúc nhất thời, tại Hắc Giáp vực bên trên, không cần nói là cường giả vẫn là kẻ yếu, không cần nói là môn phái vẫn là phố phường bách tính, đều tại hào hào suy đoán Hàn Phong nguyên nhân cái chết, mà học viện Già Nam thì trở thành đám người hoài nghi tiêu điểm. Tại Hắc Giáp vực một chỗ cực kỳ bí ẩn trong sân cốc, bốn phía quái thạch khí phách, mây mù lở lở, giống như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đã từng giúp Hàn Phong cướp đoạt dị hỏa phàm lao, Kim Ngân Nhị lão, Viên Ý Điệp, Ban Lao đám người, vẻ mặt nghiêm túc tụ tập ở đây, thương thảo cách đối phó. Phàm Lao, Huyết Tông tông chủ, lúc này một mặt tâm trầm, trong tay màu máu pháp trượng không tự giác nhẹ nhàng đập mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất tại gõ hỏi đám người trong lòng. Hàn Phong vừa chết, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, ngày nay chuyện này, tất cả mọi người hoài nghi là học viện Già Nam làm, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Kim lão cau mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu kiên kỵ, học viện Già Nam nội tình thâm hậu, có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết Hàn Phong dạng này đấu hoàng, thực lực sâu không lường được, nếu là bọn họ thật muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Ngân lão ở một bên gật đầu phụ họa, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Viên Y Điệp, bắt phiến môn môn chủ, một bộ đồ đen càng nổi bật lên hắn sắc mặt lạnh lùng. Hắn khẽ vuốt chủy thủ trong tay, lạnh lùng nói, bất kể có phải hay không là học viện Già Nam làm, chúng ta đều đã đắc tội bọn hắn, ngày nay Hàn Phong đã chết, chúng ta thành chim sợ cảnh cong, nếu là không liên hợp lại, chỉ sợ hạ chẳng biết giống như Hàn Phong. Ban lão hơi nheo lại con mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Ừ, bọn hắn như thực có can đảm đến, chúng ta cũng không phải ăn chay, chúng ta mấy người liên thủ, lại tăng thêm riêng phần mình lực lượng của môn phái, chưa hẳn liền sợ bọn hắn học viện Già Nam. Phạm Lao hừ lạnh một tiếng, nói đến dễ dàng, học viện Già Nam đấu vương, đấu hoàng cấp bậc cường giả không phải số ít, còn có cái kia đại trưởng lão Tô Thiên, chúng ta tuy có mấy người, nhưng thật muốn hợp lại, phần thắng không lớn. Đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Một lát sau, Kim lão chậm rãi mở miệng, có lẽ chúng ta trước tiên có thể phái người đi dò xét một chút học viện Già Nam thái độ, xem bọn hắn có phải là thật hay không muốn đối chúng ta động thủ. Đồng thời chúng ta riêng phần mình môn phái cũng muốn tăng cường phòng ngự, thu nạp lực lượng, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Ngân lão gật đầu biểu thị đồng ý, huynh trưởng nói cực phải, mặt khác, chúng ta cũng có thể liên lạc cái khác một chút cùng học viện Già Nam có khúc mắc thế lực, cùng ứng đối. Viên Y Y khẽ gật đầu, biện pháp này có thể được, nhưng liên lạc thế lực khác cũng cần cẩn thận, không thể dẫn sói vào nhà. Ban lão cũng nói, không sai, chúng ta muốn bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, tranh thủ càng nhiều duy trì. Phạm Lao trầm tư một lát sau nói, tốt, liền theo các ngươi nói xử lý, mọi người trước riêng phần mình trở về chuẩn bị, duy trì liên lạc. Một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng tốt kịp thời ứng đối. Đám người hào hào gật đầu, sau đó riêng phần mình thi triển thân pháp, hóa thành mấy đạo quang cái bóng, biến mất ở trong sân gốc, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh sân cốc, giống như cái gì cũng không xảy ra. Mà bọn hắn không biết là, tại học viện già nam trưởng lão đường bên trong, làm nội viện các trưởng lão thu đến Hàn Phong chết đi tin tức về sau, đều là một mặt khó có thể tin, đưa mắt nhìn nhau. Cái này sao có thể? Hàn Phong như thế nào liền chết đây? Một vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, mặt mũi nghi hoặc, giống như nghe được nói mơ giữa ban ngày. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía đại trưởng lão Tô Thiên, trong lòng bọn họ, Tô Thiên đại trưởng lão thực lực cao cường, nhu lực hơn người, nếu nói có người có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết Hàn Phong, cái kia Tô Thiên đại trưởng lão không thể nghi ngờ là có khả năng nhất nhân tuyển. Tô Thiên đại trưởng lão cảm nhận được đám người quăng tới tầm mắt, chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt của hắn đồng dạng mang theo một tia rất ngạc nhiên. Kỳ thực, đang nghe tin tức này mấy mắt, trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Ninh Ngọc. Lấy hắn đối Ninh Ngọc hiểu rõ, đứa nhỏ này không chỉ thực lực xuất chúng, mà lại tâm tư kỳ đáo, thủ đoạn phi phàm, phía trước liền thành công dẫn ra Hàn Phong cướp đoạt dị hỏa cử động, là đủ chứng minh năng lực của hắn. Nhưng Tô Thiên đại trưởng lão cũng không có nói ra chính mình suy đoán, thứ nhất không có chứng cứ xác thực, thứ hai, chuyện này sau lưng có lẽ ẩn giấu đi phức tạp hơn nguyên nhân. Tô Thiên đại trưởng lão hơi trầm ngâm khoảng khắc, thần sắc bình tĩnh nói, việc này tạm thời không cần quan nó, Hàn Phong người này làm nhiều việc ác, gây thù hằn vô số, hắn chết có lẽ là các phương nhân tố xen lẫn kết quả. Chúng ta học viện già nam ngày nay hàng đầu nhiệm vụ là vững chắc tự thân, bồi dưỡng học viên, khôi phục ngày xưa rực rỡ, đến mức Hàn Phong cái chết sau lưng trận tướng, theo thời gian chuyển rời, có lẽ tự sẽ nước giạt lòi mặt cỏ. Cái khác các trưởng lão nghe đại trưởng lão lời nói, dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng rõ ràng đại trưởng lão nói cực phải. Học viện già nam vừa mới kinh lịch dị hỏa bị cướp sóng gió, nguyên khí đại thương, lúc này xác thực không thích hợp lại cuốn vào cái khác không tất yếu phân tranh bên trong. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta ứng chuyên chú học viện sự vụ, mau chóng tăng lên học viện thực lực. Hàn Phong đã chết, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đối với chúng ta đến nói đều là một chuyện tốt. Một vị trưởng lão phụ hòa nói, không tệ, chúng ta nên lấy học viện đại cục làm trọng. Cái khác các trưởng lão hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, thế là các trưởng lão không còn quá nhiều thảo luận Hàn Phong cái chết chủ đề, riêng phần mình trở về đến công việc của mình bên trong, vì học viện phục hưng công việc lưu đủ lên. Nhưng mà tại Tô Thiên đại trưởng lão trong lòng lại yên lặng lưu ý lấy cùng Ninh Ngọc có quan hệ động tĩnh, hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng Ninh Ngọc tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lúc này Ninh Ngọc đã xuất quan, hắn chậm rãi đẩy ra phòng bế quan cửa, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, để hắn hơi meo lại mắt. Ninh Ngọc cúi đầu nhìn về phía trong tay cái kia đóa từ màu xanh, màu ngà sữa, xanh biển xen lẫn mà thành ba màu hỏa liên, khoe miệng không tự giác hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Đây chính là hắn những ngày qua bế quan thành quả. Ba màu hỏa liên tại lòng bàn tay của hắn khẽ đung đưa, đẹp đến mức như mộng như ảo. Ngọn lửa màu xanh như là linh động lông chim trả, màu ngà sữa bộ phận giống như sương mù sáng sớm, mà xanh biển ngọn lửa thì giống như sâu xa đại dương. Ba loại màu sắc qua lại giao hòa, nhưng lại phân biệt rõ ràng, cùng cấu thành đóa này tuyệt mỹ hỏa liên. Nhưng mà cái này nhìn như duy mỹ hỏa liên, lại ẩn chứa khiến người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Linh Ngọc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hỏa liên bên trong ẩn chứa năng lượng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn đoán chừng chiêu này có thể đạt tới đấu tôn một kích. Phải biết, đấu tôn tại trên đấu khí đại lục, đấu thánh không ra tình huống dưới, đã là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Linh Ngọc tự đắc một hồi, sau đó đem ba màu hỏa liên thu hồi, đi ra phòng bế quan. Linh Ngọc hít sâu một cái không khí mới mẻ, sau đó liền nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Tiểu Y Tiên đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, một bộ màu lam nhạt váy dài theo gió lắc nhẹ. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ôn nhu, mặt cười đến thật đẹp, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Người cuối cùng xuất quan nha. Tiểu Y Tiên bước nhanh đi lên trước, thanh âm mềm dịu. Linh Ngọc nhìn trước mắt Tiểu Y Tiên, trong lòng tràn đầy ấm áp, cười đáp lại nói, nhường ngươi đợi lâu, khoảng thời gian này, vất vả ngươi một mực thủ tại chỗ này. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, không khổ cực, biết rõ ngươi đang bế quan tu luyện, ta liền nghĩ chờ ngươi ra tới. Hai người sóng vai dạo bước tại học viện đường mòn bên trên, bốn phía cây xanh râm mát, ngẫu nhiên có cánh hoa bay xuống. Linh Ngọc hướng Tiểu Y Tiên giảng thuật chính mình bế quan lúc đủ loại kinh lịch, nhất là dung hợp ba loại dị hỏa, ngưng tụ ra ba màu hỏa liên kỳ diệu quá trình. Tiểu Y Tiên nghe đến mê mẩn, vì hắn lấy được thành quả mà vui vẻ cười lên. Cái kia ba màu hỏa liên nhất định rất lợi hại đi. Tiểu Y Tiên trong mắt lập lòe hiếu kỳ. Ừm, nó ẩn chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng, ta đoán chừng có thể đạt tới đấu tôn một kích. Linh Ngọc trong mắt để lộ ra tự tin cùng tự hào. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm chặt Linh Ngọc tay, từ đấy lòng nói, hoa, quá lợi hại. Linh Ngọc về nắm chặt Tiểu Y Tiên tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ. Nói xong, hai người dừng bước lại, tầm mắt giao hội, hết thảy chung quanh giống như đều an tĩnh xuống. Giờ phút này, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại thân ảnh của đối phương. Gió mát nhẹ nhàng phất qua, thổi lên Tiểu Y Tiên sợi tóc, Linh Ngọc ôn nhu đưa tay đưa nàng sợi tóc đuốt đến sau tai, động tác nhu hòa mà cương triều. Tiểu Y Tiên gương mặt hơi phím hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Mà cùng lúc đó, tại đại lục đấu khí một chỗ cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh, hồn điện cái nào đó cứ điểm. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tản ra u lục quang mang tinh thạch, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến như là quỷ vực. Mộ cốt lao nhân ngay ngắn ngồi tại trong một gian mật thất, hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, mặt trên treo lên quỷ dị bạch cốt đường vân, tại ánh sáng âm u làm nổi bật xuống lộ ra phá lệ dữ tợn. Khuôn mặt của hắn như là bị tuế nguyệt điêu khắc qua cây khô, che kín thật sâu nếp nhăn, một đôi mắt lại như là như chim ưng sắc nhọn, lập lòe ánh sáng ấm lãnh. Ồ, Hàn Phong chết rồi. Làm thủ hạ đem tin tức này bẩm báo cho hắn lúc, Mộ cốt lao nhân hơi nhíu mắt. Cái kia nguyên bản bình tĩnh ánh mắt nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng, trong đó xen lẫn mấy phần kinh ngạc cùng không vui. Hàn Phong, Cái này tại Hắc Giác vực khoáy làm phong vân nhân vật, đối với mộ cốt lao nhân mà nói, còn có một chút giá trị lợi dụng. Hàn Phong thân là luyện dược sư, lại nắm giữ dị hỏa, nếu có thể vì hồn điện sử dụng, nhất định có thể tại hồn điện rất nhiều trong kế hoạch phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà liền như thế không minh bạch chết rồi. Mộ cốt lao nhân chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, tại trong mật thất đi qua đi lại. Trong đầu của hắn cấp tốc suy tư Hàn Phong tử vong khả năng mang tới đủ loại ảnh hưởng. Là ai hạ thủ? Học viện Già Nam? Vẫn là một người khác hoàn toàn? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tại trong mật thất quen quẩn, mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Hàn Phong chết, xáo trộn hồn điện tại Hắc Giác vực bố cục, đã lan đến gần hồn điện lợi ích. Xem ra cần phải qua bên kia nhìn xem. Mộ cốt lao nhân tự lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp. Hàn Phong chết sống, trong mắt hắn muốn là như là con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, nhưng hôm nay tình huống này lại có chút khó giải quyết. Mấu chốt là theo hắn nhiều phương tìm hiểu đến tin tức, cái kia Hàn Phong vậy mà thành công cướp đoạt đi rồi học viện Già Nam dị hỏa. Ngày nay Hàn Phong ly kỳ chết đi, vậy liền mang ý nghĩa chí ít có hai đoán dị hỏa bị những người khác lấy đi. Hai đoán dị hỏa? Mộ cốt lao nhân hơi nheo lại con mắt, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà ức chế tham lam kia sáng. Liền xem như tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh trong lịch trình, cái này hai đoán dị hỏa đại biểu lực lượng cường đại cũng hắn không thể dễ dàng buông tha. Mộ cốt lao nhân chậm rãi đứng dậy, áo bào đen bay phất phới. Đi Hắc Giác vực điều tra, át phải sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý, nhất là học viện Già Nam, bọn hắn nhất định đối dị hỏa tung tích cực kỳ mất cảm. Nhưng nếu là bỏ qua cơ hội lần này, bỏ mặc cái này hai đoán dị hỏa rơi vào tay người khác, ngày sau muốn phải lại được đến, chỉ sợ khó như lên trời. Hừ, bất kể là ai lấy đi dị hỏa, cũng phải từ trong tay bọn họ đoạt lại. Mộ cốt lao nhân cắn răng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn. Hắn tại hồn điện địa vị tôn sùng, thủ đoạn tàn nhẫn, từ trước đến nay không đem thế lực khác để ở trong mắt. Lần này vì dị hỏa, hắn quyết định tự mình đi một chuyến, dù là cùng học viện Già Nam xung đột chính diện, cũng ở đây không tiếc. Thông chi một chút đi, chuẩn bị một chút, gần đây ta muốn đi trước Hắc Giác vực. Mộ cốt lao nhân đối với trong mật thất chỗ bóng tối trầm giọng nói. Rất nhanh, một cái bóng đen lặng yên xuất hiện, hơi không người, lĩnh mệnh mà đi. Mộ cốt lao nhân thì một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, hai mắt nhắm lại. Trong lòng hắn, cái kia hai đoán dị hỏa đã như là vật trong bàn tay, nếu ai dám ngăn cản hắn, chắc chắn gặp hồn điện điên cuồng trả thù. Cùng lúc đó, tại học viện Già Nam nội viện, Phần Thiên luyện khí tháp lặng lặng đứng sừng sững lấy. Kinh lịch phía trước cùng Hắc Giác vực cường giả một phen đắc chiến, thân tháp dù đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng học viện đám thợ thủ công chính khua chiêng gõ chống đối nó tiến hành một lần nữa xây xây. Linh Ngọc thân mang một bộ màu lam nhạt quần áo, đứng chắp tay, lặng lặng quan sát trùng tiến tiến độ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ như gió lốc từ đằng xa vội sông mà đến, nháy mắt ngăn tại hắn trước mặt. Linh Ngọc hơi sững sờ, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tử Nghiên. Chỉ gặp Tử Nghiên khéo léo đẹp đẽ thân thể đứng nghiêm, ngẩng lên đầu, một đôi mắt to ngập nước trừng đến căng tròn. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng nội vàng, trong miệng giòn tan nói, hiện tại có thể mang ta đi hái quả sao? Linh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là Hàn Phong cướp đoạt dị hỏa, tiếp lấy lại là bế quan tu luyện dung hợp dị hỏa, loay hoay hắn đầu óc choáng váng. Nếu không phải tiểu gia hỏa này như cái tiểu pháo đạn đồng dạng đụng lên đến, hắn đều suýt nữa đem đáp ứng Tử Nghiên sự tình quên mất không còn một mảnh. Nhìn xem Tử Nghiên bộ kia trông mong bộ dáng, Linh Ngọc thực sự không đành lòng tự tuyệt. Được rồi. Nghe được Linh Ngọc đáp ứng, Tử Nghiên lập tức vui vẻ ra mặt, nguyên bản liền linh động mắt to giờ phút này càng là lập lòe vẻ hưng phấn, trong miệng hoan hô, quá được rồi, quá được rồi. Một bên reo hò, còn vừa hưng phấn nhảy nhót mấy cái. Linh Ngọc nhìn xem Tử Nghiên bộ này bộ dáng khả ái, trong lòng có chút buồn cười. Hắn biết rõ Tử Nghiên đối những cái kia chân quý dược liệu có gần như si mê yêu thích, mà chính mình đã đáp ứng nàng, đương nhiên phải hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Tử Nghiên vội vàng dùng lực gật đầu, như cái như tiểu đại nhân nói, được rồi Linh Ngọc ca ca. Nói xong, liền lôi kéo Linh Ngọc không kịp chờ đợi hướng phía linh quả vị trí đi tới, thân ảnh nho nhỏ tràn ngập chờ mong. Mà cách đó không xa, Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp căng cứng, trong mắt tràn đầy ảo não cùng không cam lòng, tức giận đến đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Ánh nắng chiếu xuống nàng cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, lại không chút nào có thể hòa tan nàng thời khắc này phiền muộn tình. Ngay tại vừa rồi, bọn họ vừa nhận được Linh Ngọc xuất hiện tại Phần Thiên luyện khí tháp phụ cận tin tức, liền lòng như lửa đốt chạy tới. Hàn Nguyệt bước chân vội vàng, trên đường đi trong đầu không ngừng hiện lên cùng Linh Ngọc gặp mặt chẳng cảnh, đầy lòng chờ mong có thể cùng hắn thật tốt trò chuyện một phen. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong lúc các nàng thật vất vả chạy tới nơi này lúc, lại chỉ thấy Linh Ngọc cùng Tử Nghiên bóng lưng rời đi, lại một lần vô hụt. Tên kia chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyệt nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy oán trách. Nàng không rõ, vì cái gì mỗi lần cùng Linh Ngọc gặp nhau đều như vậy khó khăn chắc trở. Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, cắn môi một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau vô luận như thế nào, nhất định muốn nắm chặt cơ hội. Cùng lúc đó, tại học viện Già Nam bên ngoài rộng lớn bao la bát ngát trong ma thu rừng rậm, cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở, tung xuống loang lộ nhiều màu bóng sáng. Linh Ngọc cùng Tử Nghiên sóng vai đi tại bốn lượn trên đường nhỏ trong rừng, bốn phía trong yên tĩnh nhưng lại giấu giếm vô số nguy hiểm không biết, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp mà xa xăm thú hống, tại đây cánh rừng bên trong quanh quẩn, cho người một loại dùng mình cảm giác các bách. Ngươi muốn trái cây ở đâu? Linh Ngọc nhịn không được ngáp một cái, trên mặt lộ ra một tia buồn bực ngán ngẩm thân sắc. Khoảng thời gian này tu luyện cùng kinh lịch, để hắn thực lực lấy được tăng lên cực lớn, lúc này thân ở cái này ma tu xâm lâm, đối với hắn mà nói, liền như là đi bộ nhàn nhã. Cương đại lực lượng linh hồn như là vô hình xúc tu, tùy ý tại bốn phía lan tràn ra, rõ ràng cảm giác được tại đây cánh rừng các ngóc ngách, ẩn giấu đi không ít lục giai ma thú. Nhưng mà, lấy hắn hiện giai đoạn thực lực, những thứ này từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật lục giai ma thú, trong mắt hắn đã như sâu kiến nhỏ yếu, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chính ở đằng kia, Tử Nghiên một bên dùng nàng cái kia non nớt ngón tay nhỏ hướng về phía trước, một bên vụng trộm quan sát đến Linh Ngọc phản ứng. Nàng phát hiện Linh Ngọc không chỉ không có toát ra mảy may sợ hãi thần sắc, ngược lại thần sắc lạnh nhạt, giống như cái này bốn phía cất giấu nguy hiểm căn bản không tồn tại. Thấy cảnh này, Tử Nghiên trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ. Trong lòng nàng, Linh Ngọc bình tĩnh như thế, nói rõ đối phương đối với mình thực lực có 10 phần tin tưởng, mà có cường đại như vậy người hầu ở bên mình, đi hái giấc mộng kia ngủ để cầu trái cây, tựa hồ cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Tử Nghiên nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Linh Ngọc, phản phất tại xác nhận hắn có hay không đuổi theo. Mà Linh Ngọc thì không nhanh không chậm theo ở phía sau, tầm mắt tùy ý quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Theo bọn hắn không ngừng đi sâu vào rừng rậm, xung quanh tiếng thú gào càng thêm tấp nập, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một luồng khẩn trương khí tức. Nhưng Linh Ngọc cùng Tử Nghiên, một cái ung dung tự tin, một cái đầy lòng chờ mong, không có chút nào bị cái này khẩn trương không khí ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía mục tiêu tiến lên. Sau đó, bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co đường mòn, dần dần đi sâu vào đến rừng rậm chỗ sâu nhất. Nơi này cây cối càng thêm tráng kiện cao lớn, cành lá đan vào một chỗ, hình thành một mảnh nồng đậm màu xanh lá mái vòm, cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn che lậy, làm cho bốn chu hiện đến phá lệ u ám âm trầm. Tại một mảnh tương đối trống trải trên đất trống, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy viên kia cây ăn quả. Cây ăn quả tráng kiện trên cành cây che kín dấu vết tháng năm, và mẹo xoay quanh nhánh cây hướng bốn phía mở rộng, đầu cành treo đầy màu sắc tươi đẹp, tản ra mê người tia sáng trái cây, mỗi một quả đều giống như ẩn chứa linh khí nồng nặc, tại u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Nhưng mà, viên này cây ăn quả chung quanh lại tràn ngập một luồng túc sát chi khí. Ba đạo thân hình khổng lồ lục giai ma thú chính mắt lom lom thủ hộ tại cây ăn quả bên cạnh. Cái này ba đầu hình thái ma thú khác nhau, một đầu toàn thân mọc đầy bén nhọn vảy màu đen, giống như người khoác trọng giáp, hình tam giác đầu lâu cao cao vung lên, màu đỏ như máu đồng tử dựng thẳng bên trong lập lòe hung ác tia sáng. Bên kia tương tự cự hùng, thân thể khổng lồ như núi đồi, cơ bắp sôi sục, tay gấu đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra trận trận rít gào trầm trầm. Còn có một đầu thì tương tự linh báo, thân hình mạnh mẽ linh hoạt, trên người da lông giống như màu bạc tơ lụa, hiện ra băng lành ánh sáng lộng lẫy, nó hơi cong người lên thân thể, chân trước nằm đặt xuống, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Chúng vừa thấy được Linh Ngọc cùng Tử Nghiên hai cái này kẻ xông vào, nguyên bản bình tĩnh thú mắt nháy mắt tràn ngập ý, ào ào hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào sát ý, giống như một giây sau liền muốn bổ nhào tới, đem bọn hắn triệt để xé nát. Không khí bốn phía giống như cũng bị cái này nồng đậm địch ý chỗ ngưng kết, đè nén nhường người không thở nổi. Tử Nghiên vô ý thức hướng Linh Ngọc sau lưng né tránh, tay nhỏ nắm chặt Linh Ngọc góc áo, nhưng nàng cái kia ánh mắt tò mò vẫn như cũ xuyên thấu qua Linh Ngọc thân thể khe hở, nhìn về phía cây kia treo đầy mê người trái cây cây ăn quả. Ma thú miệng nói tiếng người, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập lực uy hiếp, "Nhân loại, các ngươi xâm nhập nơi đây ý muốn là gì?" Ánh mắt của nó như bốc, nhìn chằm chằm Linh Ngọc cùng Tử Nghiên, giống như chỉ cần bọn hắn có chút dị động, liền sẽ lập tức phát động công kích. Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh chỉ cây kia cây ăn quả, ngữ khí bình thản nói, "Ta hái mấy quả trái cây như thế nào?" Thanh âm của hắn tại đây tĩnh mịch rừng rậm chỗ sâu quanh quẩn, mặc dù ngữ điệu bình ổn, nhưng lại lộ ra một luồng không thể nghi ngờ. Kỳ thực hắn cũng không biết đó là cái gì cây ăn quả, bất quá đã Tử Nghiên cảm thấy là cái thứ tốt, như vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua. "Mơ tưởng." Ma thú trả lời ngắn gọn mà quyết tuyệt, theo tiếng nói vừa ra, trên người nó đột nhiên thả ra một luồng khí tức kinh khủng. Cố khí tức này giống như thực chất hóa sóng lớn, lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt quyết tán ra đến, không khí chung quanh giống như bị nháy mắt nhóm lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Trên đất lá rụng cùng bụi đất bị cố lực lượng này càn quét mà lên, hình thành một cái cỡ nhỏ gió bao vòng xoáy. Mà khác hai đầu ma thú cũng đồng thời phát ra giống giận rung trời, phối hợp với cầm đầu ma thú phóng thích ra khí tức, đem Linh Ngọc cùng Tử Nghiên triệt để bao phủ trong đó, khí thế kia phảng phất muốn đem bọn hắn nháy mắt thôn phệ. Cảm nhận được cái này đập vào mặt cường đại cảm giác áp bách, Linh Ngọc lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Một giây sau, ba đạo dị hỏa từ lòng bàn tay của hắn xoay quanh mà ra. Ba đạo dị hỏa đan vào lẫn nhau cuốn quanh, trong chốc lát liền ngưng kết thành một đóa hoa mỹ ba màu hỏa liên. Hỏa liên tại Linh Ngọc lòng bàn tay xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, không gian chung quanh đều bởi vì cỗ lực lượng này mà hơi bặm mẻo. Cảm nhận được ba màu hỏa liên bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, ba đạo ma thú thân ảnh nháy mắt ngưng kết, chúng toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên thân lăn xuống. Cầm đầu ma thú yết hầu giật giật, gian nan nuốt một miếng nước bọt, vừa mới cái kia ngang ngược cản rỡ khí diễm nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thanh âm của nó mang theo vẻ run rẩy, lắp bắp nói, "Cái kia gì? Vừa mới ta là đùa giỡn với ngươi hắc hắc." Trong ánh mắt của nó tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám nữa giống phía trước như thế không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Linh Ngọc, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Linh Ngọc sắc mặt, chỉ lo sơ ý một chút liền làm tức giận trước mắt cái này nhân loại đáng sợ. Các ma thú ngây người tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ, chúng tinh tường đất biết hiểu, trước mắt đóa này ba màu hỏa liên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để tại trong nháy mắt đem chúng tan thành mây khói. Giờ phút này, mỗi một cái ma thú đều giống như bị thi định thân chú, không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lo hơi không cẩn thận liền biết dẫn tới Linh Ngọc không lưu tình chút nào công kích. Linh Ngọc liếc qua co quắp các ma thú, khóe miệng hơi dương lên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vô vô Tử Nghiên cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng có thể đi hái trái cây. Tử Nghiên hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến dưới cây ăn quả. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua viên kia quả đầy đặn mê người trái cây, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chỉ gặp nàng quen luyện rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lấy xuống mấy quả trái cây, chặt chẽ siết trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Hái xong trái cây về sau, Tử Nghiên nhảy nhảy nhót nhót trở lại Linh Ngọc bên mình, thân mật giữ chặt tay của hắn. Linh Ngọc thì mang theo nàng, cố ý tại ma thú trước mặt chậm rãi xoay người, mở ra bước chân, nên ngang rời đi. Thân ảnh của bọn hắn từ từ đi xa, mà cái kia ba đạo ma thú nhưng như cũng không dám buông lòng cảnh giác, thẳng đến Linh Ngọc cùng Tử Nghiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, cái kia cổ khiến người sợ hai ba màu hỏa liên khí tức cũng triệt để tiêu tán về sau, chúng mới như chút được gánh nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhân loại kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại có loại kia kinh khủng thủ đoạn? Cầm đầu ma thú sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 91, Linh Ngọc, đến đều đến người đằng, ý nộ hạ trên đường đi, Tử Nghiên vui vẻ vô cùng, nàng một bên vuốt trong tay trái cây, một bên liễu ra liễu díu cùng Linh Ngọc nói chuyện. Linh Ngọc ca ca, ngươi vừa mới quá lợi hại. Những tên to xác đó nhìn thấy ngươi đều sợ hãi đến không được chứ? Tử Nghiên mặt mũi sùng bái mà nhìn xem Linh Ngọc. Linh Ngọc cười sờ sờ đầu của nàng, nói, kia là đương nhiên, chúng ta tiếp tục đi địa phương khác đi. Đến đều đến, không có khả năng chỉ chỗ này, địa phương khác có thể nổ cũng nổ. Hai người theo nếp bảo chế, tiếp tục tại đây rộng lớn bao la bát ngát trong ma thú rừng rậm tìm kiếm. Tại ba màu hỏa liên cái kia cường đại lực uy hiếp phía dưới, bọn hắn tiến vào chỗ không người, mỗi đến một chỗ đều có thể thuận lợi thu hoạch chân quý cao giai linh tài, thu hoạch có thể nói đầy buồn đầy bát. Bọn hắn đầu tiên là đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc tràn ngập một luồng nồng đậm mà thuần hậu thổ hệ nguyên lực, đây chính là địa tâm tối thể nhũ khí tức. Từ tinh thuần đại địa chi lực áp xúc mà thành địa tâm tối thể nhũ, chính là địa tâm dịch bên trong cực phẩm. Nó không chỉ nắm giữ tẩy tủy phạt xương công hiệu thần kỳ, càng có thể trợ lực cường giả tối đỉnh đột phá cái kia nhìn như không thể phá vỡ bích trướng. Giờ phút này, tại sơn cốc chỗ sâu, một đầm tản ra nhu hòa ánh sáng màu vàng chất lỏng lặng lặng nằm ở phía trên đá lớn, chính là địa tâm tối thể nhũ. Ma thủ hộ nó là một cái thân hình khổng lồ ngũ giai ma thú Tuyết Ma Thiên Viên. Tuyết Ma Thiên Viên toàn thân tuyết trắng, bộ lông tại ánh nắng chiếu rọi lập lòe sáng bóng trong suốt, nó phát giác được có người xâm nhập, lập tức cảnh giác đứng dậy, phát ra một tiếng lay trời rung đất gầm thét, cực lớn tiếng giống tại giữa sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến bốn phía hòn đá ào ào lan xuống. Linh Ngọc thần sắc trấn định, lòng bàn tay ba màu hỏa liên nháy mắt nở rộ, lực lượng kinh khủng phân tán ra. Tuyết Ma Thiên Viên cảm nhận được cỗ này đủ để chí mạng khí tức, nguyên bản ánh mắt hung ác bên trong nháy mắt lóe qua một tia hoảng sợ, thân thể của nó không tự chủ được run rẩy lên, tứ chi như nhũn ra, lại chậm rãi nằm trên đất, không còn dám có bất kỳ phản kháng cử động. Linh Ngọc cùng Tử Nghiên thấy thế, ung dung đi ra phía trước, Tử Nghiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, đem địa tâm tối thể nhũ chậm rãi chứa vào trong bình, động tác nhu hòa mà cẩn thận, chỉ lo bỏ sót một dọn. Rời đi sơn cốc về sau, bọn hắn lại tại âm u khắp trốn ở mức đầm lầy phụ cận phát hiện Mạc Diệp Liên. Mạc Diệp Liên toàn thân bảy biện ra vẻ khô héo, năm mảnh lá cây giống như mực đen, tản ra khí tức thần bí. Mỗi một cái lá cây đều đại biểu cho 15 năm, trước mắt cái này gốc nắm giữ năm mảnh lá cây Mạc Diệp Liên đã có 50 năm, tại đây thế gian đúng là tương đối hi hữu tồn tại. Thủ hộ Mạc Diệp Liên chính là một đám tứ giai độc đầm con góc, chúng thân hình cường kềnh, trên da che kín to to nhỏ nhỏ u cục, trong miệng không ngừng phun ra khiến người buồn nôn màu xanh lá độc. Linh Ngọc trong tay ba màu hỏa liên tia sáng lóe lên, độc đầm con cóc nhóm lập tức dọa đến ào ào lui lại, có thậm chí trực tiếp tiến vào đầm lầy bên trong. Tử Nghiên nhẹ nhàng chạy tới, cẩn thận đem Mạc Diệp Liên hái xuống, bỏ vào mang bên mình mang theo linh tài trong túi, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Ngay sau đó, tại một chỗ dốc đứng vách núi phía dưới, bọn hắn phát hiện huyết liên tinh. Huyết liên tinh cùng hoàng liên tinh cộng sinh trưởng thành, số lượng cực kỳ ít ỏi. Ngoại hình của nó cùng hoàng liên tinh cực kỳ tương tự, là luyện chế huyết liên đan không thể thiếu tài liệu chính một trong, thuộc về cực kỳ hiếm thấy cao cấp dược liệu. Thủ hộ huyết liên tinh chính là một cái lục giai tật phong yêu lang, nó thân hình mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, khi nhìn đến Linh Ngọc cùng Tử Nghiên mấy mắt, tựa như cùng một đạo tia chớp màu đen vội xông mà tới. Linh Ngọc ánh mắt run lên, ba màu hỏa liên bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, nháy mắt đem tật phong yêu lang bao phủ. Tật phong yêu lang cảm nhận được cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng phanh lại thân hình, cục đuôi lui sang một bên, phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Tử Nghiên thuận lợi hái xuống huyết liên tinh, hưng phấn hướng Linh Ngọc biểu hiện ra, "Linh Ngọc ca ca, ngươi nhìn, chúng ta lại tìm đến một cái bà bối." Sau đó, tại một mảnh băng cùng lửa xen lẫn đất kỳ dị, bọn hắn phát hiện băng linh diễm thảo. Băng linh diễm thảo có màu trắng cùng màu đỏ giao thế cây cỏ, lá cây màu trắng bên trên che kín tương tự băng tinh hình dáng vật thể, ánh sáng trong suốt. Mà lá cây màu đỏ thì như là thiêu đốt ngọn lửa, nhiệt liệt không bị cản trở. Hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt lá cây sinh trưởng tại cùng một gốc thực vật bên trên, cũng là luyện chế huyết liên đan thiết yếu đồ vật một trong. Thủ hộ băng linh diễm thảo chính là một đám ngũ giai băng hỏa song đầu thằn lằn, chúng nắm giữ hai cái đầu lâu, một cái phun ra ngọn lửa nóng bỏng, một cái khác thì thở ra băng lãnh hàn khí. Linh Ngọc thôi động ba màu hỏa liên, lực lượng cường đại nhường băng hỏa song đầu thằn lằn nhóm lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tức không dám tới gần, lại không cách nào thoát đi. Cuối cùng, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Nghiên đem băng linh diễm thảo hái đi. Cuối cùng, tại một mảnh ánh nắng sung túc trên sườn núi, bọn hắn tìm được Thất Huyền Thanh Linh Tiên. Thất Huyền Thanh Linh Tiên chỉnh thể xanh biếc, cây bên trên nắm giữ bảy loại nhan sắc đóa hoa nhan sắc biết dựa theo quy luật nhất định dần dần chuyển đổi, đồng thời tản mát ra khiến người an thần mùi thơm. Đưa nó luyện chế thành chất lỏng, có thể nhường hư nhược lực lượng linh hồn khôi phục nhanh chóng, nhưng nó cực kỳ yêu kiều, cần mỗi ngày phơi nắng nếu không sẽ tự động tàn lụi. Thủ hộ Thất Huyền Thanh Linh Tiên chính là một cái ngũ giai linh ảnh hồ, nó thân hình linh động, am hiểu ẩn nấp thân hình, rất khó bị nhận ra. Nhưng mà, Linh Ngọc nương tựa theo cảm giác bén nhạy cùng cường đại lực lượng linh hồn, vẫn là phát hiện linh ảnh hồ tung tích. Ba màu hỏa liên mới ra, linh ảnh hồ tự biết không địch lại, bất đắc dĩ bức bỏ thủ hộ. Tử Nghiên đầy lòng vui vẻ đem thất huyễn thanh linh tiên cất kỹ. Linh Ngọc ca ca, hôm nay chúng ta tìm được thật nhiều bảo bối a. Hai người mang theo tràn đầy thu hoạch, hài lòng rời đi ma thú xâm lâm. Trên đường đi, bọn hắn thảo luận những thứ này linh tài công dụng, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Hai người thắng lợi trở về, bước vào học viện già nam sau liền như vậy phân biệt. Linh Ngọc hướng phía Tiểu Y Tiên Thường đi địa phương đi tới, Tử Nghiên thì nhảy nhảy nhót nhót về trước chỗ ở của mình, chuẩn bị thật tốt nhấm nháp nàng những cái kia kiếm không dễ bảo bối. Linh Ngọc rất nhanh liền tại học viện vườn thuốc bên trong tìm được Tiểu Y Tiên. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, chính chuyên chú xử lý trong vườn dược thảo. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống, vì nàng toàn thân phát họa ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, như là rơi vào thế gian tiên tử. Linh Ngọc rón rén đến gần, thẳng đến đứng sau lưng Tiểu Y Tiên mới lên tiếng. "Tiên nhi." Tiểu Y Tiên nghe tiếng xoay người lại, thấy là Linh Ngọc, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào Linh Ngọc trong tay nâng một đám chân quý dược liệu lúc, dáng tươi cười hơi chậm lại, trong mắt nháy mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Nàng đương nhiên nhận được những dược liệu này, địa tâm tối thể nhũ, mặc diệp liên, huyết liên tinh, băng linh diễm thảo, thất huyền thanh linh tiên. Tùy tiện lấy ra, đều là tiên kim khó cầu hiếm thấy chân bảo. Mấy thứ này đối với nàng nghiên tập luyện đan thuật, đều có không thể đo lường giá trị. Ngươi từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy dược liệu quý giá? Tiểu Y Tiên âm thanh run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy cảm động, lại dẫn một tia đau lòng. Nàng biết rõ, thu hoạch những dược liệu này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh Ngọc mỉm cười đem dược liệu đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay, nhẹ nói, tại trong ma thú rừng rậm tìm tới, ta liền nghĩ ngươi khẳng định cần dùng đến. Tiểu Y Tiên tiếp nhận dược liệu, đem nó để ở một bên, sau đó tiến lên ôm lấy Linh Ngọc. Cảm ơn. Nhuyễn Ngọc trong ngực, Linh Ngọc ôn nhu nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Linh Ngọc về đến phòng, nhẹ nhàng đóng lên cửa phòng, nháy mắt, bên trong gian phòng liền tràn ngập lên một luồng tĩnh mịch khí tức. Hắn thuần thục đi đến trong phòng ương, ngồi xếp bằng, toàn thân đấu khí giống như nhận một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu chậm rãi phun trào lên. Linh Ngọc hơi nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm tại tự thân đấu khí thế giới bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngày nay chính mình đã là đấu hoàng ngũ tinh, đấu khí trong cơ thể như là một vũng sâu xa hồ nước, bình tĩnh lại ẩn chứa dâng trào lực lượng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại chặt chẽ khóa chặt tại cái kia hồ nước bên dưới, nơi đó chính chậm rãi ngưng tụ một luồng càng cường đại hơn lực lượng. Cố lực lượng này nếu có thể ngưng tụ thành hình, liền mang ý nghĩa hắn đem đột phá tới đấu hoàng ngũ tinh. Còn phải một tháng mới có thể đột phá một tinh a. Linh Ngọc tự lẩm bẩm, trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ. Kỳ thực đấu hoàng cảnh giới mỗi tăng lên một tinh đều cực kỳ gian nan, thường nhân có lẽ tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm đều khó mà vượt qua đạo này khoảng cách. Một tháng liền có thể đột phá một tinh, bực này tốc độ tu luyện đã có thể xương tư chất ngút trời, đủ để khiến vô số người tu luyện theo không kịp. Nhưng Linh Ngọc nhưng vẫn là không hài lòng lắm. Hắn biết rõ, chỉ có không ngừng tăng lên mình thực lực, mới có thể tại đây trên đại lục đứng vững gót chân, bảo vệ người bên cạnh. Vì lẽ đó, cứ việc một tháng đột phá một tinh tốc độ theo người ngoài đã là kỳ tích, nhưng ở trong mắt Linh Ngọc, cái này còn xa xa không đủ. Xem ra cần phải tăng thu giảm chi. Linh Ngọc thấp giọng trầm ngâm, khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, bên trong đôi mắt lập lòe suy tư ánh sáng. Hắn thấy, như nghĩ tăng tốc độ tu luyện, việc cấp bách chính là tăng lên tự thân thiên phú. Chỉ có thiên phú lấy được bay vọt về chất, hắn mới có thể tại tu luyện trên đường một ngày ngàn dặm, xông phá trước mắt gông cùm xiềng xích. Đến mức như thế nào thực hiện tăng thu giảm chi, Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười khẽ. Đáp án đã trong lòng hắn rõ ràng, đương nhiên là lại nắm chính mình người cũ. Thứ mai, bày quầy bán hàng đi. Linh Ngọc âm thầm hạ quyết tâm. Học viện phần thiên luyện khí tháp trải qua nhiều ngày tu sửa, cuối cùng làm xong. Sáng bừng lên thân tháp đứng sừng sững ở học viện nội viện, tản ra mới tinh khí tức. Cái kia nguyên bản tổn hại thân tháp ngày nay đã hoàn mỹ chữa trị. Tại Đông đảo trưởng lão nhìn chăm chú, Tô Thiên đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia vẫn lạc tâm viêm ấu thể cất đặt tại phần thiên luyện khí tháp vị trí hạch tâm. Vẫn lạc tâm viêm ấu thể như là một viên khiêu động hỏa diễm chi tâm, tản ra nóng bỏng mà sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, toàn bộ thân tháp tựa hồ cũng bởi vì nó tồn tại mà hơi rung động, phảng phất tại hoan hô một lần nữa thu hoạch được cỗ này năng lượng cường đại. Sau đó, học viện phát ra báo tin, báo cho các học viên phần thiên luyện khí tháp lại có thể khởi mở. Tin tức này nháy mắt tại các học viên bên trong sôi trào, toàn bộ học viện đều đắm chìm tại tương bừng vui sướng bên trong. Và, phần thiên luyện khí tháp cuối cùng lại có thể sử dụng. Đây thật là quá là được, ta đã sớm ngóng trông một ngày này. Một cái tuổi trẻ học viên hưng phấn vây tay, trên mặt tràn đầy ức chế không nổi kích động. Đúng vậy à, tại phần thiên luyện khí tháp bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện nhưng so sánh bên ngoài nhanh nhiều. Lần này ta nhất định muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ đột phá bình cảnh. Các học viên ngươi một lời ta một câu, nhiệt liệt thảo luận, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập đối lần nữa tiến vào phần thiên luyện khí tháp tu luyện khát vọng. Chương 92, địa giai đấu kỹ, làm nghề cũ người đằng, ý nộ hạ mà có học viên thì mặt lộ trầm tư, cái kia Hàn Phong vừa mới chết, học viện liền tuyên bố phần thiên luyện khí tháp có thể một lần nữa vận chuyển. Nay thời gian điểm trùng hợp như thế, thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền lại, là học viện ra tay. Một số người bắt đầu thấp giọng thảo luận. Các ngươi nói, Hàn Phong chết được kỳ quặc, cái này vừa mới chết không bao lâu, chúng ta học viện liền tuyên bố phần thiên luyện khí tháp một lần nữa phải mở, cái này không biết thật sự có gì đó liên hệ à? Một cái vóc người hơi có vẻ gầy gò học viên cau mày, nhỏ giọng nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia hoài nghi. Ta cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, Hàn Phong phía trước cướp đi trong tháp dị hỏa, hiện tại đột nhiên chết, học viện lại nhanh như vậy khôi phục phần thiên luyện khí tháp, muốn nói không phải là học viện làm, ai mà tin a? Bên cạnh một cái mập mạp học viên phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là chắc chắn thần sắc. Thế nhưng là học viện từ trước đến nay lấy chính nghĩa tự xưng, sẽ làm loại này âm thầm giết người sự tình sao? Mà lại, Hàn Phong nói như thế nào cũng là đấu hoàng cường giả, học viện cho dù muốn động thủ, cũng phải cân nhắc hậu quả đi. Có học viên đưa ra cái nhìn khác biệt, hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ không quá tin tưởng học viện sẽ làm ra dạng này sự tình. Hừ, chính nghĩa. Tại dị hỏa trước mặt, gì đó chính nghĩa cũng phải đứng sang bên cạnh, nói không chừng học viện chính là muốn đoạt về dị hỏa, mới xuống này tàn nhẫn, rốt cuộc, phần thiên luyện khí tháp không còn vẫn lạc tâm viêm, đối học viện ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phía trước cái kia gầy gò học viên hừ lạnh một tiếng, kiên trì quan điểm của mình. Ta cảm thấy đi, bất kể có phải hay không là học viện làm, đối với chúng ta đến nói đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, hiện tại phần thiên luyện khí tháp một lần nữa cởi mở, chúng ta có thể vào tu luyện tăng thực lực lên. Một cái tính cách rộng rãi học viên vừa cười vừa nói, không sai không sai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao Hàn Phong cũng không phải người tốt lành gì, chết liền chết rồi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chuẩn bị tiến vào phần thiên luyện khí tháp tu luyện đi. Học viên khác ào ào gật đầu, mọi người dần dần đem chủ đề chuyển rời đến như thế nào tranh thủ tiến vào phần thiên luyện khí tháp danh ngạch bên trên. Bởi vì Hàn Phong sự kiện, học viện giả nam đối Ninh Ngọc cho phong phú ngợi khen, trong đó liền bao quát hai cái cực kỳ chân quý băng thuộc tính địa giai đấu kỹ. Đầu tiên là băng long nộ, đây là địa giai cấp thấp đấu kỹ. Lúc thi triển, người tu luyện có khả năng dựa vào tự thân hàn băng đấu khí, lấy một loại tinh diệu tuyệt luân phương thức ngưng tụ ra mấy đầu sinh động như thật hàn băng cự long. Những thứ này cự long giống như nắm giữ sinh mệnh, dương nhanh múa vút hướng phía địch nhân mãnh liệt đánh tới, chỗ đến, lạnh lẽo tứ ngược, lực phá hoại kinh người. Mà đổi thành một bản đấu kỹ tuyệt đối không độ càng là đạt tới địa giai trung cấp cấp độ. Một ngày thi triển ra, người tu luyện có thể đem tự thân đấu khí không giữ lại chút nào phóng thích đến cực hạn trạng thái, tại toàn thân tạo nên một loại tới gần tại tuyệt đối không độ khủng bố nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Loại này nhiệt độ thấp có lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như thế gian vạn vật tại nó trước mặt đều đem bị vô tình đông kết, hóa thành một mịn. Lam Linh Ngọc cầm tới băng long nộ quyển sách đấu kỹ lúc, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn bén nhạy phát giác được, cái này băng long nộ cùng bản thân Thái Thượng trưởng lao tuyệt kỹ thành danh Huyền Băng Long Tưởng có mấy phần chỗ tương tự. Huyền Băng Long Tưởng hắn tự nhiên là qua, đối nó uy lực cùng thi triển kỹ xảo đều có chút quen thuộc. Nhưng mà đi qua cẩn thận nghiên cứu băng long nộ của chủ, Linh Ngọc ngạc nhiên phát hiện, băng long nộ tại rất nhiều phương diện càng hơn một bậc. Liền lấy ngưng tụ ra băng long để nói, băng long nộ ngưng tụ ra băng long, không cần nói là hình thể vẫn là tráng kiện trình độ, đều viễn siêu Huyền Băng Long Tưởng châu ngưng tụ băng long. Mà lại, băng long nộ còn có càng thêm thần kỳ đặc tính, những thứ này băng long ở trong quá trình công kích, có khả năng xảo diệu hấp thu trong không khí rời rạc thủy thuộc tính đấu khí, từ đó làm cho tự thân hình thể biến càng ngày càng khổng lồ, lực lượng cũng theo đó không ngừng tăng cường. Càng thêm mấu chốt chính là, cho dù trong chiến đấu băng long lọt vào địch nhân tiêu hao, người tu luyện dựa vào băng long nộ đặc biệt đấu khí phương thức vận chuyển, có khả năng cấp tốc một lần nữa ngưng tụ băng long, tiếp tục mở rộng công kích. Kể từ đó, cái này băng long nộ trong thực chiến không thể nghi ngờ nắm giữ càng thêm kéo dài sức chiến đấu cùng khó lường thủ đoạn công kích, có thể nói là một cái tương đương xuất sắc đấu kỹ. Linh Ngọc không kịp chờ đợi vùi đầu vào đối hai cái tu luyện đấu kỹ bên trong. Một ngày trôi qua, hắn cuối cùng nhập môn. Lúc này Linh Ngọc mặc dù đã nắm giữ băng long nộ sơ bộ thi triển phương pháp, nhưng hắn cũng không có liền như vậy thỏa mãn. Bất quá trong lòng của hắn còn băn khoăn một chuyện khác, ra cửa bảy quầy bán hàng. Rốt cuộc, vì tăng lên chính mình thiên phú tu luyện, hắn sớm đã kế hoạch tốt muốn thông qua bảy quầy bán hàng phương thức đến đạt thành tăng thu giảm chi mục đích. Nhưng mà, Linh Ngọc trong lòng rõ ràng, chính mình ngày nay ở trong học viện cũng coi là có chút danh tiếng, nếu là cứ như vậy nên ngang đi bảy quầy bán hàng. Một phần bạn bị người khác nhận ra, để bọn hắn biết rõ ngày bình thường cường đại xoáy khí, có thụ tôn sùng Linh Ngọc trưởng lão vậy mà chỉ toàn bán chút hố người đồ vật, đây chẳng phải là biết nghiêm trọng tổn hại chính mình ở trong học viện hình tượng. Suy tư một lát sau, Linh Ngọc quyết định cải trang cách ăn mặc một phen. Hắn tìm kiếm ra một chút ngày bình thường rất ít mặc bình thường quần áo, đem chính mình tỉ mỉ trang điểm thành một cái bình thường không có gì lạ phố phường thương nhân bộ dáng. Vì để cho ngụy trang càng thêm rất thật, hắn còn đặc biệt ở trên mặt bôi lên một chút thuốc màu, cải biến chính mình màu da, lại đeo lên một đỉnh cũ nát mũ rộng đành, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che chắn lên. Đi qua một phen tỉ mỉ ngụy trang, lúc này Linh Ngọc trang nghiêm biến thành một cái không chút nào thu hút người đi đường, dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng vị kia ở trong học viện thanh danh truyền xa Linh Ngọc trưởng lão liên hệ tới. Linh Ngọc tại ngoài học viện trên phiên chợ tìm cái náo nhiệt nơi hẻo lánh, bày lên quán. Hắn đem những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị hố người vật phẩm từng cái bày ra trình tề, lần này hắn áp dụng hoàn toàn mới sách lược, chuyên môn đối với mấy cái này vật phẩm công khai đi giá. Trong đó, là dễ thấy nhất thuộc về tiểu y lý tiên đã từng luyện những cái kia có chứa tác dụng phụ đan dược. Hắn tại bình đan dược đứng cạnh tấm bảng, mặt trên rõ ràng biết viên thuốc này có tác dụng phụ, thần mua. Mặc dù như thế, cái kia yết giá lại hết sức tiện nghi, vẹn vẹn 100 kim tệ một bình. Thấp như vậy liêm giá cả, lại tăng thêm cái này tràn ngập mánh lưới nhắc nhở, rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều người vây xem. Đám người đem Linh Ngọc quầy hàng vây nước chảy không lọt, mọi người ngươi một lời ta một câu, hào hào đối với mấy cái này kỳ lạ thương phẩm soi mói. Lúc này, một cái xem ra vẻ mặt gian dảo học viên chen đến trước gian hàng, cầm lấy một bình đan dược, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi đan dược này có gì đó tác dụng phụ?" Linh Ngọc không chút hoang mang, trên mặt mang một bộ nụ cười hiền hòa, thản nhiên đáp: "Có thể nhường trong người độc, bất quá độc không chết." Lời vừa nói ra, người chung quanh đầu tiên là sững sờ, lập tức cười vang lên, có người cảm thấy đây quả thực hoang đường đến cực điểm, cũng có người nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mà mấy cái kia vẻ mặt gian dảo học viên hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Trong đó một cái người cao gầy khẽ gật đầu, giống như là đạt thành ăn ý nào đó. Trong lòng bọn họ tính toán, nếu là mua xuống những đan dược này, nói không chừng có thể tại học viện một chút trong tranh đấu phát huy được tác dụng, cho đối thủ đến chút ít đau khổ nếm thử, dù sao độc không chết người, cũng không biết chọc quá lớn phiền phức. Nghĩ được như vậy, người cao gầy mở miệng nói, cho ta đến 5 bình. Nói xong liền đưa tay đi bỏ tiền túi. Cái khác mấy cái đồng bọn thấy thế, cũng ào ào biểu thị muốn mua. Linh Ngọc mừng thầm trong lòng, ở bề ngoài nhưng như cũng ung dung thản nhiên, một bên tiếp nhận kim tệ, một bên đem đan dược đưa cho bọn hắn, trong miệng vẫn không quên căn dặn, các vị khách quan, đan dược này mặc dù độc không chết người, nhưng cũng đừng dùng linh tinh, bằng không xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Những học viên kia chỗ đó nghe loạn, đầy lòng vui vẻ cầm đan dược, không kịp chờ đợi muốn phải đi thử nghiệm cái này kỳ lạ hiệu quả của đan dược. Theo mấy cái này học viên mua, chung quanh trong đám người vây xem lại có một chút người bắt đầu dao động. Rốt cuộc giá cả như vậy tiện nghi, lòng hiếu kỳ quay phá phía dưới, luôn có người muốn nếm thử một phen. Thế là, lại lục tục ngao ngoe có một chút người bỏ tiền mua. Linh Ngọc trước gian hàng phi thường náo nhiệt, kim đệ không ngừng mà rơi vào trong tay của hắn. Hắn nhìn xem trước gian hàng đám người tranh đoạt lấy mua những cái kia ghi rõ có tác dụng phụ lại chỉ có thể đúng người sử dụng đồ vật, trong lòng âm thầm lắc đầu, ở bề ngoài lại nghiêm trang cảm thán, ý muốn hại người không thể có a, ta đây là vì dân trừ hại. Trong lòng của hắn tin tưởng, những thứ này người mua ôm bất lương tâm tư, ngày sau nhất định sẽ tự ăn ác quả, mà hắn thì có thể từ trong thu lợi. Tại những cái kia cổ quái kỳ lạ vật phẩm bên trong, có cái nhìn như bình thường tiểu túi, thiết giá đồng dạng không cao. Trên bảng hiệu biết, này túi thơm có thể phóng thích đặc thù mùi, đúng người sử dụng có thể dồn khíu giác mất linh nửa canh giờ, lại giới hạn đúng người hữu hiệu, tác dụng phụ rõ rệt, dùng cẩn thận. Cứ việc nói rõ như vậy dọa người, nhưng vẫn là có người cảm thấy thú vị hoặc là nghĩ đến có thể trêu đùa người khác, ào ào bỏ tiền mua. Còn có một loại đặc chế mực nước, sử dụng sau viết văn tự biết tại sau nửa canh giờ tự động giấy lên hỏa diễm, thiêu hủy trang giấy, chỉ đúng người viết đồ vật hữu hiệu, mà lại một ngày sử dụng, viết chữ người ngón tay sẽ bị hun đen 3 ngày, tẩy đều rửa không sạch. Cái này nghe tới liền tràn ngập đùa giỡn ý vị đồ chơi, cũng bị không ít người tranh mua. Theo từng kiện vật phẩm bị mua đi, Linh Ngọc bên thai hệ thống âm thanh không ngừng vang lên. Tích. Vận rủi trị giá giảm 100. Tích. Vận rủi trị giá giảm 100. Tích. Vận rủi mỗi một âm thanh thanh âm nhắc nhở đều giống như mỹ diệu âm phủ, Linh Ngọc trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn nhìn trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh, trên mặt từ đầu đến cuối treo nhìn như nụ cười thật thà, trên tay càng không ngừng tiếp nhận kim tệ, đủ tiền lẻ, loay hoay vui quên cả trời đất. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, ngươi ở đây bán những thứ này hại người đồ vật, đến tuột cùng giáp tâm ở đâu? Linh Ngọc trong lòng căng thẳng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt nghiêm túc, thân mang học viện chấp sự phục sức người đang theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn ngập dò xét cùng hoài nghi. Linh Ngọc mặt không đổi sắc, đón cái kia chấp sự nghiêm túc tầm mắt, bình tĩnh hỏi lại, ta mấy thứ này xác thực chỉ có thể dùng đến hại người, nhưng nếu như những người kia không mua, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Bọn hắn sở dĩ biết bỏ tiền mua, bất chính nói rõ bọn hắn vốn là có ý muốn hại người sao? Lui một bước nói, coi như hôm nay không phải là ta tới đây bày quầy bán hàng, bọn hắn cũng ắt phải sẽ đi tìm kiếm phương pháp khác đến đạt thành bọn hắn hại người mục đích, đã như vậy, chẳng bằng để ta kiếm lời cái này một bút, tối thiểu ta còn rõ ràng báo cho mấy thứ này tác dụng vụ. Cái kia chấp pháp nhân viên nao nao, rõ ràng không ngờ tới Linh Ngọc sẽ như thế lẽ thẳng khí hùng đáp lại. Hắn chau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia không vui, suy tư một lát sau phản bác, lời tuy như vậy, nhưng ngươi công nhiên bán loại này vật phẩm, không thể nghi ngờ là tại cổ vũ loại này có hại bầu không khí, học viện nghiêm cấm học viên ở giữa qua lại hãm hại, sử dụng không đứng đắn thủ đoạn tranh đấu. Ngươi cử động lần này chẳng lẽ không phải tại phá hư quy củ của học viện sao? Linh Ngọc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, không chút hoang mang đáp lại nói, chấp sự đại nhân, ngài lời này có thể thành có chút phiến diện, ta chỗ bán đồ vật, mỗi một dạng đều công khai ghi giá, đồng thời tình tưởng biết rõ công dụng cùng tác dụng phụ, cái này đã kết thúc báo cho nghĩa vụ, các học viên đều là người trưởng thành, bọn hắn có phán đoán của mình năng lực, lựa chọn mua liền mang ý nghĩa bọn hắn tin tưởng hậu quả. Còn nữa nói, ta đây cũng là một loại khác loại cảnh cáo, ngài nghĩ à, bọn hắn dùng mấy thứ này, nếm đến đau khổ, nói không chừng về sau liền biết thu liễm, không còn dám đơn giản lên ý muốn hại người, cái này không phải cũng là tại giữ gìn học viện tốt đẹp bầu không khí sao? Chấp pháp nhân viên sắc mặt chìm xuống, cảm thấy Linh Ngọc quả thực là cưỡng từ đoạt lý, lớn tiếng nói, hoang đường. Ngươi đây bất quá là vì chính mình hành vi kiếm cớ thôi, cho dù bọn hắn có hại người tâm, cũng không tới phiên ngươi đến dùng loại phương thức này đi dạy bảo bọn hắn. Học viện có chuyên môn điều lệ chế độ để ước thúc học viên, mà không phải dựa vào ngươi loại này bảng môn tà đạo. Linh Ngọc vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không nóng không đổi nói, chấp sự đại nhân, điều lệ chế độ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng hiệu quả thực tế như thế nào? Trong học viện vụ trộm tranh đấu chưa hề ngừng, nói rõ đơn thuần ước thúc cũng không thể từ trên căn bản cải biến một số người ý nghĩ. Ta loại phương thức này mặc dù nhìn như khác loại, nhưng lại có thể để cho bọn hắn tự mình cảm nhận được hại người hậu quả, từ đó sinh lòng tính sợ, cái này cùng học viện dự tính ban đầu cũng không xung đột, đều là vì nhường các học viên rõ ràng, hại người cuối cùng hại mình đạo lý. Trung quanh các học viên vốn chỉ là xem náo nhiệt, lúc này cũng không nhịn được bị hai người kịch liệt biện luận thu hút, bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, có cảm thấy Linh Ngọc nói rất có lý. Có lại cho rằng chấp pháp nhân viên nói càng có lý. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời biến khẩn trương mà vi diệu. Chấp pháp nhân viên bị Linh Ngọc lần giải thích này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn căm tức nhìn Linh Ngọc, cắn răng nói, ngươi đây là quỷ biện. Như người người đều như ngươi như vậy, đập vào cái gọi là cảnh cáo cơ hiệu, đi loại này cổ vũ vai phong tà khí sự tình, học viện trật tự đem không còn sót lại chút gì, ngươi bán những vật phẩm này, bản chất chính là tại hướng dẫn học viên phạm sai lầm, không cần nói ngươi như thế nào giả biện, đều cải biến không được sự thật này. Linh Ngọc nhưng như cũ duy trì trấn định, hắn không nhanh không chậm từ quầy hàng bên trên cầm lấy một cái có đánh dấu tác dụng phụ đồ vật nhỏ, trong tay nhẹ nhàng nuốt nuốt, nói, chấp sự đại nhân, hướng dẫn cùng tự nguyện thế nhưng là hai chuyện khác nhau, ta cũng không ép buộc bất luận kẻ nào mua, là chính bọn họ tham đồ tiện nghi, lòng mang ý đồ xấu, mới lựa chọn bỏ tiền giao dịch. Liên giống với một cây đao, đặt ở trong tiệm bán, có người mua đi làm đồ ăn, có người lại cầm đi đả thương người, chẳng lẽ có thể trách người bán đao sao? Mấu chốt ở chỗ cầm đao người bản tâm. Ta bán mấy thứ này, chỉ là cung cấp một lựa chọn, mà làm ra lựa chọn là chính bọn họ. Chấp pháp nhân viên hừ lạnh một tiếng, phản bác, đao là sinh hoạt vật thường dùng, công dụng đông đảo, có thể nào cùng ngươi những thứ này chuyên môn dùng cho hại người đồ vật đánh đồng? Ngươi rõ ràng là tại khái niệm lẫn lộn. Học viện bồi dưỡng học viên là hy vọng mọi người lấy tu luyện tăng lên tự mình, hỗ trợ chung vào, mà không phải lẫn nhau tính toán, tổn thương. Ngươi làm như vậy, nghiêm trọng làm trái học viện chồng người tôn chỉ. Linh Ngọc khe khẽ lắc đầu, nói: Chấp sự đại nhân, ngài chỉ thấy mặt ngoài hiện tượng, học viên ở giữa tính kế lẫn nhau, tổn thương, căn nguyên tại bọn hắn trong lòng ta niệm, cũng không phải là ta những vật phẩm này gây nên. Ta bán mấy thứ này, liền như là trong lòng bọn họ chôn xuống một viên hạt giống, làm bọn hắn sử dụng những vật phẩm này nếm đến ác quả về sau, có lẽ liền có thể ý thức được sai lầm của mình, từ đó sửa lại. Cái này chẳng lẽ không thể so một mực trừng phạt càng có thể tạo được giáo dục tác dụng sao? Trung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có học viên nhịn không được mở miệng nói, ta cảm thấy vị này chủ quán nói đến có mấy phần đạo lý, những cái kia muốn mua người vốn là tâm tư bất chính, không thể chỉ trách chủ quán. Lập tức có học viên phản bác, có thể chủ quán bán loại vật này, xác thực cũng không quá đúng, dễ dàng dẫn phát càng nhiều phiền phức. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, tranh chấp không xuống. Chấp pháp nhân viên nghe trung quanh nghị luận, trong lòng càng tức giận, hắn chỉ vào Ninh Ngọc quầy hàng, nghiêm nghị nói, mặc kệ ngươi như thế nào dối trá lấy lòng, hôm nay ngươi nhất định phải đình chỉ bán những vật phẩm này, cùng ta về học viện chấp pháp đường, tiếp nhận tiến một bước điều tra cùng xử phạt. Linh Ngọc trong lòng ngầm thở dài, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái chấp pháp nhân viên đến làm dối. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quầy hàng bên trên những cái kia còn chưa tới kịp toàn bộ bán ra vật phẩm. Bất quá, hắn ngược lại cũng không có loạn trật tuyến, cấp tốc đưa tay, lợi dụng nạp giới đem tất cả vật phẩm toàn bộ thu vào. Nháy mắt liền đem quầy hàng bên trên bày ra đến tràn đầy đồ vật thu nạp đến sạch sẽ, không lưu một tia vết tích. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn một chút trước mắt vị này một mặt nghiêm túc, thiết diện vô tư chấp pháp nhân viên, khóe miệng hơi dương lên. Không tệ, không hổ là dưới tay hắn binh, quả nhiên là thiết diện vô tư. Hắn không nhanh không chậm đi theo chấp pháp nhân viên sau lưng, hai người một trước một sau đi. Đám người chung quanh thấy thế, cũng dần dần tản đi, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình, nhưng trong lòng lại còn tại suy đoán vị này chủ quán cùng chấp pháp nhân viên ở giữa đến tiếp sau phát triển. Đi tới, Linh Ngọc bén nhạy phát giác được hoàn cảnh chung quanh dần dần biến vắng vẻ lên, bốn phía yên tĩnh, chưa có vết chân. Trong lòng của hắn khẽ động, cảm thấy thời cơ đã thành thục. Chỉ gặp hắn ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, bước chân có chút dừng lại, thừa dịp chấp pháp nhân viên không có chút nào phòng bị thời khắc, lấy cực nhanh tốc độ lấn người mà lên. Không đợi chấp pháp nhân viên kịp phản ứng, Linh Ngọc cũng đã đi tới hắn sau lưng, vươn tay, tinh chuẩn đánh trúng chấp pháp nhân viên phần gáy. Một kích này vừa đúng, chấp pháp nhân viên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể nháy mắt đã mất đi khống chế, mềm nhũn ngã xuống, liền hô một tiếng la lên đều không thể phát ra. Linh Ngọc nhìn xem ngã trên mặt đất chấp pháp nhân viên, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn, thấp giọng cười nói, thật có lỗi, ta kính nghiệp dưới tay, ta lại không muốn đi chấp pháp đường đi một chuyến, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một lát đi. Dứt lời, hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt một lần nữa thay đổi một bộ khoan thai tự đắc thần sắc, giống như vừa mới cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Linh Ngọc đem cái kia chấp pháp nhân viên đánh ngất xỉu về sau, cũng không có đến đây dừng tay dự định. Cũng không lâu lắm, hắn lại lớn đi bênh bang trở lại trước kia bày quầy bán hàng địa phương, một lần nữa đem quầy hàng bố trí tốt. Những cái kia vừa mới còn mắt thấy hắn bị chấp pháp nhân viên mang đi các học viên, gặp hắn vậy mà lại trở về, không khỏi trâu đầu ghé thai, nhỏ giọng thầm thì lên. Ngươi nhìn, người kia lại trở về, cái này tình huống như thế nào? Một người học viên mặt mũi kinh ngạc, lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh đồng bạn. Khẳng định có quan hệ a. Chấp pháp đường đều không làm gì được hắn, không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền phóng ra đến. Một cái khác học viên trong mắt tràn đầy hồ nghi, ngữ khí chắc chắn nói. Đây cũng quá lợi hại đi, chúng ta học viện chấp pháp đường từ trước đến nay thiết diện vô tư, hắn đến cùng lai lịch gì? Lại có học viên nhịn không được lại gần, tò mò gia nhập thảo luận. Linh Ngọc nghe chung quanh các học viên nghị luận, trong lòng âm thầm buồn cười. Hắn ở trong lòng yên lặng trêu chọc nói, bản tọa chính là chấp pháp đường trưởng lão, dưới đài người nào, vì sao ở đây cáo trạng bản quan? Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn ở trong lòng trêu ghẹo mà thôi, ở bề ngoài hắn vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, giống như vừa mới sóng gió đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nhắc tới cũng kỳ quái, bởi vì vừa mới phát sinh trận này khúc nhạc dạo ngắn, nguyên bản liền đối với hắn quầy hàng bên trên những cái kia kỳ lạ thương phẩm tràn ngập hiếu kỳ các học viên, giờ phút này càng là kìm nén không được xung động trong lòng. Bọn hắn nghĩ thầm, đã người này có thể dễ dàng như vậy từ chấp pháp đường thoát thân, nói không chừng những thứ này thương phẩm thật có gì đó không muốn người biết chỗ kỳ diệu, hoặc là sau lưng có cường đại bối cảnh trèo trống, mới dám như vậy trắng trợn bán. Loại này lòng hiếu kỳ quấy phá phía dưới, hiện tại tới mua đồ người so trước đó càng nhiều. Trước gian hàng nháy mắt lại vây nước chảy không lọt, mọi người hào hào tranh đoạt lấy chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng hố người tốt vật. Cho ta đến một bình loại kia có tác dụng phụ đan dược, vừa mới không có cướp được, lần này cũng không thể bỏ qua. Một người học viên vội vàng la to. Còn có cái kia có thể khiến người ta khíu giác mất linh túi thơm, ta muốn hai cái. Một cái khác học viên cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng kêu la. Linh Ngọc một bên liên tục không ngừng lấy tiền, đưa hàng, một bên trong lòng mừng thầm. Hắn không nghĩ tới, trận này ngoài ý muốn khó khăn chắc trở ngược lại vì hắn quầy hàng làm một lần miễn phí tuyên truyền nhượng càng nhiều người đối với hắn thương phẩm sinh ra hứng thú. Nhìn xem liên tục không ngừng bỏ vào trong túi kim tệ, cùng với bên thai không ngừng vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở tích. Vận rủi trị giá giảm 100. Tích. Vận rủi trị giá giảm 100. Linh Ngọc trong lòng phá lệ thư sướng, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra rực rỡ. Hắn một bên ứng phó nhiệt tình khách hàng, một bên ở trong lòng tính toán, chiếu cái này xu thế đi xuống, không được bao lâu, thiên phú của hắn liền có thể lấy được tăng lên trên diện rộng. Tại rộn rộn ràng ràng trước gian hàng, theo một kiện lại một kiện ghi rõ tác dụng phụ vật phẩm bị các học viên mua đi, tiếng hệ thống nhắc nhở duy trì liên tục không ngừng mà tại Linh Ngọc vang lên bên tai. Vận rủi trị giá như nước chảy cấp tốc tiêu hao, đến lúc cuối cùng một tia vận rủi trị giá bị dùng hết lúc, Linh Ngọc rõ ràng nghe được hệ thống truyền đến nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 3 cái hệ thống điểm số, trong lòng của hắn vui mừng, lập tức liền quyết định thu quán về nhà. Linh Ngọc đội vàng trở lại trụ sở của mình. Một bước vào cửa phòng, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu thao tác. Đem 3 cái hệ thống điểm số không chút do dự phân biệt thêm tại chính mình vừa mới nắm giữ không lâu 2 cái địa giai đấu kỹ bên trên. Đầu tiên là tuyệt đối không độ làm hệ thống điểm số rót vào nháy mắt, nguyên bản nằm ở Level 1 giai đoạn sơ cấp tuyệt đối không độ như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mầm non, cấp tốc trưởng thành. Đấu kỹ đủ loại cảm ngộ tại Linh Ngọc trong đầu như cuốn tranh vẽ mở rộng, đủ loại tinh diệu chi tiết cùng phương thức vận chuyển biến rõ ràng sáng tỏ. Chỉ một lát sau ở giữa, tuyệt đối không độ liền thành công thăng cấp đến Level 3, đạt tới chút thành tựu cấp bậc. Lúc này, như Linh Ngọc thi triển này kỹ, chỗ phóng thích ra tuyệt đối không độ nhiệt độ thấp, đem xa so với phía trước kinh khủng hơn, đông kết hết thể uy lực cũng biết tăng lên mấy lần. Ngay sau đó, Linh Ngọc lại đem còn lại điểm số thêm đến băng long nộ bên trên. Trong chốc lát, liên quan tới băng long nộ vận dụng kỹ xảo cùng đấu khí ngưng tụ phương thức trong lòng hắn biến càng thêm thông suốt. Băng long nộ đẳng cấp cũng thuận thế tăng lên, đi tới thông thạo cấp độ. Hắn giờ phút này có khả năng càng thêm thuận buồm xuôi gió thi triển đấu kỹ này. Ngưng tụ ra băng long không chỉ hình thể càng thêm khổng lồ, tráng kiện, mà lại đối băng long hấp thu trong không khí thủy thuộc tính đấu khí cùng với một lần nữa ngưng tụ điều khiển cũng càng thêm tự nhiên. Bình thường người tu luyện như muốn đem 2 cái này địa giai đấu kỹ luyện đến loại trình độ này, ít nhất phải tốn hao mấy tháng tu luyện gian khổ. Trong lúc đó phải không ngừng phỏng đoán, luyện tập, chịu đựng trong quá trình tu luyện buồn tẻ cùng mệt nhọc. Nhưng mà, Linh Ngọc nương tựa theo đặc biệt bảy quẩy bán hàng phương thức, vẹn vẹn một ngày liền làm được dễ dàng tất cả những thứ này. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng đối 2 cái đấu kỹ khắc sâu trường khống, trên mặt không khỏi cười. Ta thật cố gắng a, mỗi ngày bảy quẩy bán hàng tu luyện. Chương 93, cùng tiểu y đi tiên diễn kịch người đăng, ý nộ hạ cứ như vậy, Linh Ngọc yên tâm thoải mái tiếp tục hắn bảy quẩy bán hàng đại nghiệp. Từ lần trước sau khi trở về, nhường tiểu y đi tiên lấy thân phận của trưởng lão ra mặt nhắc nhở chấp pháp đường về sau, chấp pháp các nhân viên quả nhiên lại không có đến đây quấy rầy. Tiểu y thì tiên ở trong học viện địa vị tôn sùng, nàng giống như khuôn vàng thước ngọc, chấp pháp đường đám người cho dù lòng có bất mãn, cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh. Linh Ngọc trước gian hàng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có đông đảo học viên mang hiếu kỳ hoặc là ý đồ khác đến đây mua hắn những cái kia kỳ lạ vật phẩm. Theo thời gian trôi qua, hắn mua bán vật phẩm chủng loại càng thêm phong phú, tác dụng phụ miêu tả cũng càng phát ra vô cùng kỳ quặc, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Linh Ngọc bày quầy bán hàng hành trình duy trì liên tục nửa tháng lâu. Trong nửa tháng này, hắn mỗi ngày đều tại trước gian hàng bận rộn, kim tệ như nước chảy tràn vào túi của hắn, mà vận rủi giá trị cũng tại không ngừng tích lũy cùng tiêu hao. Mỗi một lần vận rủi giá trị tiêu hao đều nương theo lấy hệ thống điểm số gia tăng, mà những thứ này điểm số, hắn không chút do dự toàn bộ vùi đầu vào tuyệt đối không độ cùng băng long nộ 2 cái này địa giai đấu kỹ thăng cấp bên trong. Theo hệ thống điểm số không ngừng rót vào, tuyệt đối không độ cùng băng long nộ đẳng cấp như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên. Từ ban sơ Level 3 chút thành tựu cấp bậc cùng thông thạo cấp độ, một đường tăng vọt. Làm nửa tháng bảy quẩy bán hàng kết thúc lúc, 2 cái này đấu kỹ lại thành công thăng cấp đến 10 cấp. Lúc này tuyệt đối không độ đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Linh Ngọc một ngày thi triển, không gian chung quanh giống như đều sẽ bị đông kết, thời gian tại đây tuyệt đối không độ khủng bố nhiệt độ thấp xuống tựa hồ cũng muốn đình trệ. Những nơi đi qua, hết thảy có hình vô hình đồ vật, đều là biết trong nháy mắt hóa thành một mịn, uy lực của nó mạnh, đủ để khiến thiên địa thất sắc. Mà băng long nộ tại 10 cấp trạng thái dưới, Linh Ngọc có thể tùy tâm sử dụng điều khiển băng long. Ngưng tụ ra băng long không chỉ số lượng đông đảo, lại mỗi đầu đều như dãy núi khổng lồ, toàn thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Những thứ này băng long không chỉ có thể tự do qua lại bên trong không gian, còn có thể căn cứ Linh Ngọc ý niệm thi triển ra đủ loại kỳ diệu phương thức công kích, không cần nói là đơn thể cường công vẫn là quần thể bao trùm, cũng có thể làm đến không chút phí sức. Linh Ngọc cảm thụ được thực lực bản thân cực lớn tăng lên, trong lòng rất là hài lòng. Đi thử xem vi lực. Nói như vậy, hắn không chút do dự tiến về trước ma thú xâm lâm. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một cái lục giai ma thú. Con ma thú này thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra khí tức cường đại, trong rừng rậm hoành hành không sợ. Nhưng mà, nó cũng không biết rõ, chính mình đã trở thành Linh Ngọc đấu kỹ vật thí nghiệm. Linh Ngọc mặt không đổi sắc, chỉ là chu sâu hiện ra vô số hàn khí. Trong chốc lát, một luồng bàng bạc mà băng lãnh đấu khí từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra, nháy mắt tràn ngập bốn phía. Tuyệt đối không độ. Lấy hắn vì trung tâm, một mảnh kinh khủng băng hàn lĩnh vực cấp tốc mở rộng, vô tận lạnh lẽo giống như thủy triều hướng cái kia lục giai ma thú càn quét qua. Lĩnh vực đi tới chỗ, không khí nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, bay lả tả bay xuống, giống như rơi xuống một trận băng chi tuyết. Cái kia lục giai ma thú phát giác được nguy hiểm tiến đến, tính toán phản kháng, nó ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, trên người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, thả ra một cỗ cường đại đấu khí chống lại. Nhưng tất cả những thứ này tại tuyệt đối không độ lực lượng kinh khủng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Trong chớp mắt, tuyệt đối không độ lĩnh vực liền đem lục giai ma thú hoàn toàn bao phủ. Chỉ gặp cái kia ma thú động tác nháy mắt ngưng kết, trên người bộ lông bị băng xương cấp tốc bao trùm, qua trong giây lát liền biến thành một tòa ánh sáng trong suốt tựa băng, duy trì ngửa đầu gào thét tư thái, sinh động như thật nhưng lại không có chút nào sinh cơ. Linh Ngọc đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trước mắt tựa băng. Hắn không chỉ cảm nhận được tuyệt đối không độ đấu kỹ này thăng cấp sau uy lực kinh khủng, càng phát giác được tại đây lĩnh vực phía dưới, tựa hồ thời gian đều trở nên chậm. Hết thảy chung quanh giống như đều bị đè xuống chậm thả khóa, gió mát quét biến chậm chạp, lá cây chập chững cũng biến thành vô cùng chậm rãi. Loại cảm giác kỳ diệu này, để hắn khắc sâu cảm nhận được 10 cấp đấu kỹ chỗ đặc biệt, không hổ là có thể so với thiên giai đấu kỹ, thế mà có thể chậm dần trong đó thời gian. Hắn biết rõ, đây chính là tuyệt đối không độ đạt tới 10 cấp sau hiệu quả thần kỳ, loại này trưởng khống thời không ảo giác, không thể nghi ngờ nhường đấu kỹ này trong thực chiến nắm giữ càng cường đại hơn chiến lược ý nghĩa. Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, hắn đối với mình lần này thực lực tăng lên có rõ ràng hơn nhận biết, cũng đối tương lai tại đại lục đấu khí sông sáo tràn ngập càng nhiều mong đợi hơn. Nhìn xem bị đông cứng thành tượng băng lục giai ma thú, Linh Ngọc trong lòng dâng lên một hồi hưng phấn, không kịp chờ đợi thử nghiệm một cái khác đấu kỹ, Băng Long Nộ. Hắn biết rõ, đi qua khoảng thời gian này tăng lên, Băng Long Nộ tất nhiên cũng có được biến hóa thoát thai hoàn cốt. Linh Ngọc hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, trong cơ thể hắn hàn băng đấu khí như là bị nhen lửa ngọn lửa, sôi trào mãnh liệt hướng lấy bên ngoài cơ thể trào ra. Băng Long Nộ. Chỉ thấy chung quanh không khí nháy mắt bị cực độ rét lạnh bao phủ, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Nguyên bản bình tĩnh mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo băng lăng từ dưới đất đột ngột chui ra, giống như đại địa đều tại vì gần sinh ra băng long mà run rẩy. Ngay sau đó, lấy Linh Ngọc làm trung tâm, đại lượng thủy thuộc tính đấu khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Những đấu khí này tại giữa không trung cấp tốc ngưng kết, dần dần huyễn hóa thành từng đầu cực lớn băng long hình dáng. Theo Linh Ngọc không ngừng mà rót vào đấu khí, băng long thân thể càng thêm ngưng thực, hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Trong chớp mắt, mấy cái hình thể tựa như núi cao khổng lồ băng long xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một đầu băng long đều sinh động như thật, trên người vảy lập lòe hàn quang, đầu rồng ngẩng cao, râu rồng múa may theo gió, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Những thứ này băng long giống như đã có được sinh mạng, ngửa mặt lên trời trường âm, tiếng long ngâm chấn động đến chung quanh cây cối ào ào bẻ gãy, tuyết động rì rào rơi xuống. Linh Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đó một đầu băng long như mũi tên rời cùng hướng phía tòa kia lục giai ma thú hóa thành tượng băng vọt mạnh mà đi. Băng long những nơi đi qua, không gian giống như đều bị đông cứng, lưu lại một đạo thật dài màu trắng vết tích. Băng long nháy mắt đâm vào tượng băng bên trên, chỉ nghe một tiếng oanh tiếng vang, như là núi lở đất mòn, tượng băng nháy mắt bị nổ vỡ nát, vô số vụn băng bể ra, tứ tán bay xuống. Mà đầu kia băng long, tại sao khi đụng vậy mà lông tóc không tổn hại? Nó tại không trung một cái xoay quanh, lại một lần nữa trở lại Linh Ngọc hướng trên đỉnh đầu, phát ra trận trận gào thét, phản phất tại hướng chủ nhân tranh công. Linh Ngọc thấy thế, mừng rỡ trong lòng, cái này băng long nộ tại 10 cấp trạng thái, không chỉ uy lực kinh người, mà lại băng long trình độ bền bỉ cũng vượt quá tưởng tượng. Sau đó, Linh Ngọc lại thao túng cái khác băng long tiến hành một loạt công kích biểu thị. Những thứ này băng long hoặc là phối hợp lẫn nhau, hình thành hợp kích xu thế, hoặc là đơn độc thi triển không giống phương thức công kích, có băng long trong miệng phun ra băng truy, như mưa to bắn về phía bốn phía cây cối, nháy mắt đem mảng lớn rừng cây hóa thành một biển. Có băng long thì vung lên cực lớn vút rồng, dễ dàng xé liệt địa mặt, nhấc lên từng đạo cực lớn băng lãng. Nhìn xem băng long nộ thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế, Linh Ngọc trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn biết rõ, ngày nay dựa vào hai cái này mới cấp đấu kỹ, chính mình tại trên đấu khí đại lục đã nắm giữ cường đại đặt chân tư bản. Hắn giờ phút này rõ ràng, dựa vào tuyệt đối không độ cùng băng long nộ hai cái này tại hệ thống gia trì xuống có thể so với đấu kỹ thiên giai cường đại thủ đoạn, cho dù là hồn điện những đấu tôn đó cường giả, hắn cũng có chống lại lực lượng tuyệt đối không độ chỗ tạo nên lĩnh vực, có thể để cho thời gian giống như trở nên chậm, không gian gần như ngưng kết, loại này trưởng khống thời không ảo giác, đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Mà băng long nộ triệu hồi ra băng long không chỉ uy lực lớn, lại có độ cao tính linh hoạt cùng tự chủ tính, có đúng không địch nhân tiến hành toán phương vị, nhiều cấp độ đả kích. Nghĩ đến đây, Linh Ngọc trong đầu không khỏi hiện ra Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân, hồn điện tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thực lực đạt tới đấu tôn cấp độ, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu là lúc trước, Linh Ngọc đối mặt Mộ Cốt lão nhân, có lẽ chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng giờ phút này, hắn lại tràn đầy tự tin, cho dù Mộ Cốt lão nhân đích thân tới, hắn cũng có lòng tin tới chính diện là địch. Linh Ngọc tin tưởng, dựa vào tuyệt đối không độ tuyệt đối băng phong lực lượng, có thể tại nháy mắt hạn chế Mộ Cốt lão nhân hành động, vì chính mình sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội công kích. Mà băng long nộ triệu hồi ra khổng lồ băng long quân đoàn, thì có thể từ từng cái góc độ đối Mộ Cốt lão nhân phát động công kích mãnh liệt, nhường nó được cái này mất cái khác. Chỉ cần bắt được thời cơ, cho một kích chí mạng, chiến thắng đối phương dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Linh Ngọc cũng rõ ràng, đấu tôn cường giả nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Trở lại ngoài học viện phiên chợ, Linh Ngọc giống thường ngày tìm cái náo nhiệt nơi hẻo lánh, thuần thục dọn xong quầy hàng. Hắn đem những cái kia cổ quái kỳ lạ, công khai ghi giá lại có chứa đủ loại tác dụng phụ vật phẩm từng cái trưng bày ra tới, lập tức lại thu hút đông đảo học viên tầm mắt. Đi qua phía trước một hệ liệt sự kiện, hắn quầy hàng ở trong học viện đã có chút danh tiếng, không ít học viên đều đối với hắn thương phẩm tràn ngập hiếu kỳ, cho dù biết rõ có tác dụng phụ, cũng kìm nén không được muốn phải nếm thử xúc động. Mau tới nhìn một chút à, đủ loại mới lạ đồ chơi, giá cả lợi ích thực tế, cơ hội khó được. Linh Ngọc thuần thục gào to lên, cái kia nhiệt tình bộ dáng, giống như hắn bán cũng không phải là những khả năng kia biết mang đến phiền phức đồ vật, mà là hiếm thấy chân bảo. Trung quanh các học viên xuống lại tới, một bên nhìn xem bày hàng bên trên vật phẩm, một bên khe khẽ bàn luận. Lần trước ta mua cái kia bình đan dược, cho sát vách ký túc xá tên kia thử một chút, thật là có ý tứ, mặc dù chúng độc, nhưng sát thực độc không chết người, ha ha. Một người học viên cười đối đồng bạn nói. Đúng vậy à, ta cũng mua cái kia có thể để cho khíu giác mất linh túi thơm, trêu bừa một chút bình thường yêu khoe khoang lô mũi mình linh ra hỏa, vừa vặn rất tốt đùa, lần này nhìn xem còn có cái gì đồ bật mới. Một cái khác học viên phụ họa, con mắt tại quầy hàng bên trên quét tới quét lui. Theo các học viên chọn lựa cùng mua, tiếng hệ thống nhắc nhở không ngừng tại Ninh Ngọc vang lên bên tai. Tích. Vận rủi giá trị giảm 100. Tích. Vận rủi giá trị giảm 100. Mỗi một âm thanh nhắc nhở đều mang ý nghĩa Ninh Ngọc lại tích lũy một chút vận rủi giá trị, rời thu hoạch hệ thống điểm số lại gần một bước. Trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ, động tác trên tay không ngừng, một bên lấy tiền trả tiền thừa, một bên cho các học viên giới thiệu thương phẩm. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Ninh Ngọc quầy hàng buôn bán càng phát ra náo nhiệt. Thông qua bán những vật phẩm này, hắn tích lũy đại lượng vận rủi giá trị, sau đó đem nó chuyển hóa thành hệ thống điểm số. Mỗi lần thu hoạch được hệ thống điểm số, hắn đều không chút do dự vùi đầu vào thiên phú tu luyện tăng lên bên trên. Theo hệ thống điểm số không ngừng dốc vào, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối đấu khí nhận biết càng thêm mẹ cảm, tốc độ tu luyện cũng tại từng bước tăng tốc. Nguyên bản cần tốn phí thời gian hơi dài mới có thể lĩnh ngộ tu luyện kỹ xảo, hiện tại chỉ cần thoáng suy nghĩ liền có thể dung hội quan thông. Ở trong quá trình này, Linh Ngọc cũng tại sửa đổi không ngừng chính mình bày quậy bán hàng sách lược. Hắn căn cứ các học viên phản hồi, khai phát ra càng nhiều mới lạ thú vị lại tác dụng phụ khác nhau vật phẩm, tiến một bước thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng thời hắn còn biết tại bán lúc, xảo diệu dẫn dắt các học viên chia sẻ sử dụng sau kinh lịch, nhường càng nhiều người đối với mấy cái này vật phẩm sinh ra hứng thú. Cứ như vậy, tại bày quậy bán hàng cùng tu luyện tuần hoàn bên trong, Linh Ngọc thực lực cùng thiên phú tu luyện đều tại vững bước tăng lên. Nhưng mà một đoạn thời gian đi qua, Linh Ngọc trước gian hàng cảnh tượng nhiệt náo dần dần không còn trước kia, tới mua đồ người càng đến càng ít. Truy cứu nguyên nhân là các học viên phát hiện mua đồ vật càng nhiều, chính mình liền càng không may, đủ loại không thể tưởng tượng chuyện xui xẻo theo nhau mà tới. Có cái ngày bình thường ở trong học viện lấy thuật bắn cung cao siêu nghe tên học viên, phía trước tham đồ tiện nghi mua Linh Ngọc quầy hàng bên trên có thể để cho dây cung biến giòn tiểu đạo cụ, muốn cầm đi trêu đùa một chút đối thủ cạnh tranh. Kết quả tại một lần trọng yếu trong tỷ thí, làm hắn tràn đầy tự tin kéo ra cung chuẩn bị bắn ra chiến thắng một mũi tên lúc, dây cung đột nhiên không có dấu hiệu nào đứt gãy, bắn ngược trở về lực lượng nặng nề mà quất vào trên mặt hắn, nháy mắt lưu lại một đạo dấu đỏ. Không chỉ để hắn ở trước mặt mọi người bêu xấu, còn dẫn đến hắn đã mất đi tỷ thí lần này tư cách, nguyên bản dễ như trở bàn tay ban thưởng cũng tan thành bọt nước. Còn có cái học viên nữ, mua Ninh Ngọc danh xưng có thể để cho tóc biến chân nhắn lại tại đặc biệt thời gian thắt nút hộ phát cao. Nàng tại tham gia một trận trọng yếu học viện tụ hội lúc, tỉ mỉ cách ăn mặc sau chuẩn bị kinh diễm toàn trường. Nhưng lại tại tụ hội tiến hành đến một nửa, khi mọi người chính ngồi vây chung một chỗ trò chuyện vui vẻ lúc, tóc của nàng lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng thắt nút, nháy mắt biến như là tổ chim, dẫn tới người chung quanh ào ào ghé mắt. Xấu hổ cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật tốt tụ hội cứ như vậy bị triệt để hủy đi. Càng có một đám ngày bình thường ưa thích tại học viện phía sau núi vụng trộm đi săn học viên, bọn hắn mua Linh Ngọc có thể để cho con mồi khiếu giác biến dị thường linh mẫn từ đó đơn giản chạy trốn thuốc bột. Một lần đi săn lúc, bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi tung xuống thuốc bột, kết quả con mồi nhóm giống như là trước giờ lấy được cảnh báo, nháy mắt chạy vô ảnh vô tung. Trong lúc bọn hắn ảo não không thôi chuẩn bị tay không mà về lúc, đột nhiên tao ngộ một đám hung mãnh cao dai ma thú vây công. Nguyên lai, thuốc bột tác dụng phụ dẫn phát phiến khu vực này ma thú sao động, chúng nào hào hướng phía nhân loại khí tức truyền đến phương hướng mà tới. Đám này học viên bị đuổi chật vật chạy trốn, trên thân nhiều chỗ thụ thương, thật vất vả mới trở về từ coi chết. Những thứ này chuyện xui xẻo dấu vết ở trong học viện cấp tốc truyền ra, các học viên nào hào ý thức được, tại Ninh Ngọc chỗ này mua đồ nhìn như thú vị, thực ra hậu hoạn vô tận. Dần dần, mọi người đối với hắn quầy hàng tránh không kịp, đã từng phi thường náo nhiệt quầy hàng biến vắng ngắt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nghĩ đến ngày ấy hắn cùng chấp pháp nhân viên biện luận. Hồi tưởng lại Ninh Ngọc đương thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ âm thanh động đất xưng người mua vốn là có ý muốn hại người, hắn chỉ là cung cấp vật phẩm, hậu quả từ người mua tự phụ. Ngày nay xem ra, những cái kia chuyện xui xẻo giống như xác minh hắn lời nói sau lưng ẩn tàng tâm ý, nhưng lại nhường mọi người cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Có học viên cau mày, mặt mũi nghi ngờ nói, các ngươi nói hắn đương thời chấn định như vậy cùng chấp pháp nhân viên tranh luận, có phải hay không đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay cục diện này, cố ý dùng những thứ này thứ bài môn tà đạo để chúng ta ăn chút đau khổ. Nói không chừng hắn chính là có gì đó không thể cho ai biết mục đích. Ngươi nghĩ à, nào có người chuyên môn bán những thứ này biết mang đến vận rủi đồ vật, còn nói đến đạo lý rõ ràng. Một cái khác học viên phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là bất mãn cùng cảnh giác. Ta cảm thấy hắn chính là lòng mang ý đồ xấu, phía trước còn cảm thấy hắn nói đến có chút đạo lý, hiện tại xem ra tất cả đều là vì mình tư lợi. Một cái từng tại Ninh Ngọc quầy hàng mua qua đồ vật, không may cực độ học viên tức giận nói, nắm đấm bóp thật chặt. Nhưng mà cũng có một số nhỏ học viên nắm giữ bất đồng cái nhìn. Có lẽ hắn bản ý không phải như vậy đâu. Những vật kia chúng ta cũng là tự nguyện mua, chỉ có thể trách chính mình không có cân nhắc hậu quả. Một cái tương đối lý trí học viên nói, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh bị những người khác phàn nàn âm thanh bao phủ. Hừ, mặc kệ hắn bản ý như thế nào, hắn bán đồ vật để chúng ta đổ nhiều như vậy nó mốc, tuyệt không thể cứ như vậy được rồi. Trong đám người có người la lớn, lập tức lấy được đông đảo học viên hưởng ứng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận nên như thế nào tìm Linh Ngọc đòi một lời giải thích. Bầu không khí biến càng thêm khẩn trương lên. Ngay tại các học viên quần tình xúc động, định tìm Linh Ngọc đòi một lời giải thích thời điểm, có cái tâm tư kín đáo học viên đột nhiên nói, đừng vội đi tìm hắn để gây sự, các ngươi ngẫm lại, phía trước chấp pháp nhân viên đi bắt hắn, đều bị hắn đơn giản thoát thân, sau lưng nói không chừng có núi rửa cường đại, tùy tiện hành động, một phần bạn ăn phải cái lô vốn làm sao bây giờ. Đám người nghe xong, lập tức tỉnh táo mấy phần, vừa mới xúc động nhiệt tình cũng bị chậu nước lạnh này dội tắt không ít. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không có chủ ý rốt cuộc, ai cũng không muốn bởi vì nhất thời xúc động, cho mình trọc phiền toái càng lớn. Lúc này, một cái bình thường ở trong học viện tin tức linh thông học viên đứng dậy, nói, muốn ta nói, chúng ta trước biết rõ ràng hắn đến cùng lai lịch gì. Ta nghe nói phía trước hắn cùng chấp pháp nhân viên lên xung đột về sau, là tiểu y tiền trưởng lão ra mặt giúp hắn giải quyết, nói không chừng hắn cùng tiểu y tiền trưởng lão quan hệ không tầm thường đây. Tiểu y tiền trưởng lão? Đám người nghe đều là giật mình. Tiểu y tiên ở trong học viện địa vị tôn sùng, thực lực cao cường, như Ninh Ngọc thật cùng nàng quan hệ không cạn, chuyện kia có thể thành khó giải quyết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Có học viên không có cam lòng mà hỏi thăm. Đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi, các ngươi quên rồi sao? Chấp pháp đường còn có một cái khác trưởng lão. Bọn hắn thế là quyết định tìm một cái khác trưởng lão, chấp pháp đường Ninh Ngọc trưởng lão. Rốt cuộc tại các học viên trong lòng, chấp pháp đường trưởng lão nên chủ trì công đạo. Có một ngày, Ninh Ngọc như thường ngày ở trong học viện nhàn nhã đi dạo, thưởng thụ lấy khoảng khắc yên tĩnh. Đột nhiên, một đám thần sắc giận dữ học viên khí thế hung hăng xông tới, đem Ninh Ngọc ngăn ở một đầu vắng vẻ đường mòn bên trên. Ninh Ngọc hơi sững sờ, nhìn xem đám này khách không mời mà đến, trong lòng đã đoán được mấy phần nguyên do, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Một người cầm đầu học viên, mặt mũi oán giận nói, "Ninh Ngọc trưởng lão, trong học viện xuất hiện một cái chuyên môn bán hố người đồ vật lái bơn, chúng ta thật nhiều người đều bị hại nặng nề, ngài có thể được làm chủ cho chúng ta à?" Ninh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng. Những người này thế mà chạy tới cùng chính mình cáo trạng, đây thật là buồn cười. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, hắn giọng một cái nói, "Các ngươi tinh tế nói đến." Học viên kia thấy Ninh Ngọc nguyện ý lắng nghe, giống như tìm được chủ tâm cốt, liền tranh thủ đầu đuôi sự tình kỹ càng nói tới. Từ Ninh Ngọc bày quẩy bán hàng bán những cái kia ghi rõ tác dụng phụ vật phẩm bắt đầu, đến mọi người mua sau tao nộ đủ loại chuyện xui xẻo, như là tại trong tỉ thí xấu mặt, tụ hội lúc xấu hổ và phần, đi săn bị ma thú vây công chờ một chút, một năm một mười nói mấy lần. Nghe xong học viên giảng thuật, Ninh Ngọc trong lòng cười thầm, ở bề ngoài nhưng như cũng một mặt nghiêm trọng, hắn trầm ngâm một lát sau nói, lại có chuyện như thế. Các ngươi yên tâm, chấp pháp đường chắc chắn nghiêm tra việc này, cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi nhưng biết cái kia lái buôn ngày nay ở nơi nào? Các học viên đưa mắt nhìn nhau, có người nói, chúng ta cũng không biết hắn bây giờ tại đâu. Phía trước tại ngoài học viện bày quầy bán hàng, đến sau bị chấp pháp nhân viên mang đi một lần, cũng không biết tại sao lại ra tới tiếp tục bán, hiện tại đã có một lúc lâu không thấy được hắn bày quầy bán hàng. Linh Ngọc gật gật đầu, trong lòng suy tư nên như thế nào ứng đối. Hắn một phương diện không thể bại lộ chính mình là cái kia cái gọi là hố người lái buôn, một phương diện khác lại muốn chấn an được những học viên này, không thể nhường sự tình huyên náo quá lớn. Suy tư một lát sau, hắn nói, việc này ta đã hiểu rõ, các ngươi đi về trước đi, chấp pháp đường sẽ dốc toàn lực điều tra, một ngày có tin tức, chắc chắn trước tiên báo cho các ngươi. Các học viên nghe Ninh Ngọc nói như vậy, trong lòng hơi cảm giác an ủi, hào hào tản đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Ninh Ngọc trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình bày quậy bán hàng sự tình huyên náo có chút lớn, đến tránh đầu gió. Đi qua một phen suy tư, hắn nảy ra ý hay, quyết định nhường Tiểu Y Tiên hỗ trợ diễn một màn kịch. Một ngày này, Ninh Ngọc trước giờ cùng Tiểu Y Tiên thương nghị tốt hết thảy chi tiết. Tiểu Y Tiên cải trang cách ăn mặc một phen, lát mình biến hóa trở thành cái kia thần bí hố người lái buôn tại ngoài học viện một chỗ dễ thấy địa phương bày lên quán, đem những cái kia quen thuộc có chứa tác dụng phụ vật phẩm từng cái trưng bày ra tới. Cũng không lâu lắm, tin tức liền như là mọc ra cánh, cấp tốc tại học viên bên trong truyền ra, mọi người hào hào chạy đến vây xem. Mọi người ở đây chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Linh Ngọc thân mang chấp pháp đường trưởng lao phục sức, mang theo một mặt uy nghiêm, xài bước hướng lấy quầy hàng đi tới. Sau lưng còn đi theo mấy vị chấp pháp đường đệ tử, từng cái thần tình nghiêm túc. Linh Ngọc đi tới trước gian hàng, đột nhiên dừng bước lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào giả trang lái buôn Tiểu Y Địa Tiên, lớn tiếng quát lớn, ngươi là người phương nào? Lại dám tại học viện phụ cận bán những thứ này hãm hại học viên đồ vật. Tiểu Y Tiên giả vờ như sợ hãi dáng vẻ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Linh Ngọc con mắt. Chương 94, Linh Ngọc, ta muốn hung hăng điều tra ngươi. Người đăng, y nộ hạ chung quanh các học viên thấy này chẳng cảnh, đều vây quanh, hào hào chỉ vào quầy hàng bên trên vật phẩm, nói chính mình đã từng gặp chuyện xui xẻo. Linh Ngọc một bên nghe các học viên lên án, một bên sắc mặt càng thêm âm trầm, thỉnh thoảng lại gật đầu, làm ra một bộ cực kỳ trọng thị dáng vẻ. Sau đó, Linh Ngọc xoay người đối với sau lưng chấp pháp đường đệ tử nói, đem mấy thứ này toàn bộ tịch thu, người này mang về chấp pháp đường, chặt chẽ thẩm vấn. Chấp pháp đường các đệ tử lập tức tiến lên, cấp tốc thu lại quầy hàng bên trên vật phẩm, áp lấy Tiểu Y Tiên liền muốn rời khỏi. Các học viên vây xem thấy thế, trong lòng đều vỗ tay khen hay, hào hào tán thưởng Linh Ngọc trưởng lão công chính nghiêm minh, vì bọn họ xả được cơn giận. Việc này đi qua, Linh Ngọc trưởng lão uy nghiêm công chính hình tượng cấp tốc truyền khắp toàn bộ học viện. Các học viên đang nói về việc này lúc, đều giơ ngón tay cái lên, đối Linh Ngọc trưởng lão kính nể tình lộ rõ trên mặt. Mà Linh Ngọc thông qua một màn này xảo diệu tiết mục không chỉ thành công hóa giải khả năng xuất hiện nguy cơ, còn tiến một bước củng cố chính mình ở trong học viện địa vị cùng hy vọng. Hắn biết rõ, tại đây đại lục đấu khí trong học viện, dựng nên lên một cái đáng tin cậy hình tượng, đối với mình tương lai con đường tu luyện cùng đủ loại kế hoạch khai triển, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tại đem Tiểu Y thì tiên áp giải đến chấp pháp đường giam giữ mật thất về sau, Linh Ngọc trên mặt uy nghiêm nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là một vệt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn nhìn xem Tiểu Y thì tiên, trong mắt lập lòe không giống bình thường ánh sáng, sau đó chậm rãi cầm lấy một bên chuẩn bị kỹ càng dây thừng, bắt đầu đem Tiểu Y thì tiên trói lại. Tiểu Y thì tiên phối hợp với Linh Ngọc, giả bộ dãy rủa mấy cái, trong miệng gắt giọng, ngươi đây là làm cái gì? Linh Ngọc một bên buộc, vừa cười nói, hôm nay chúng ta liền bùa cái nhân vật đóng vai, ngươi lại phối hợp ta. Tiểu Y thì tiên lườm hắn một cái, nhưng cũng không phản kháng nữa, mặc cho Ninh Ngọc bài bố. Dây thừng tại Tiểu Y thì tiên trên thân quấn quanh, nhìn như trói buộc, nhưng lại sẽ không để cho nàng cảm thấy khó chịu. Linh Ngọc một bên buộc, một bên miệng lẩm bẩm, giống như thật đang tiến hành một trận nghiêm túc thẩm vấn. Ngươi cái này lái bơn, lại dám tại học viện xung quanh bán hại người đổ vật, có biết tội? Tiểu Y Tiên nháy máy mắt, cố ý làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nói: Đại nhân, ta cũng là sinh hoạt bức bách, mới ra hạ sách này à, cầu xin đại nhân tha mạng. Linh Ngọc nghe Tiểu Y Tiên trả lời, nhịn không được cười ra tiếng, nói: Thử, sinh hoạt bức bách cũng không phải lý do, ngươi hại nhiều như vậy học viên, hôm nay ta nhất định muốn thật tốt thẩm vấn ngươi. Nói xong, hắn tại trong mật thất dạo bước, giả trang ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, tiếp tục hỏi: Sau lưng ngươi nhưng còn có đồng lưu? Nói rõ. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, suy tư một chút, nói: Đại nhân, ta không dám nói, ta sợ bọn hắn trả thù ta. Linh Ngọc thấy thế, tiến lên một bước, ra vẻ hung ác nói: Có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi, sự thật bằng giao, ta đương nhiên biết bảo đảm ngươi an toàn, nếu có nửa câu lời nói dối, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Y Tiên bị Linh Ngọc cái này rất thật biểu diễn chọc cho kem chút cười chàng, thật vất vả nhìn xuống, nói: Đại nhân, ta xác thực còn có đồng lưu, bất quá bọn hắn đều rất lợi hại, ta sợ. Linh Ngọc cười truy hỏi: Bọn họ là ai? Ở đâu? Tiểu Y Tiên nhìn xem Linh Ngọc, đột nhiên cười khúc khích, nói: Ai nha, không chơi nữa, quá khôi hài, ngươi bộ dáng này thật giống cái nghiêm khắc thẩm phán quan. Linh Ngọc cũng cười theo, sau đó lại sụ mặt: Ta hôm nay liền muốn thật tốt điều tra ngươi. Thời gian đi tới ban đêm, bị hung hăng điều tra Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ bừng rời đi mất thất. Linh Ngọc tinh thần sảng khoái đi ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, êm ái vẩy vào Linh Ngọc trong gian phòng. Linh Ngọc vừa kết thúc trước đây tu luyện, ngày nay hắn thiên phú tu luyện đã đi tới 18 cấp. Loại trình độ này đã lợi hại tới trình độ nào đâu? Trên cơ bản là nửa tháng một ngôi sao. Hắn ngày nay đã là đấu hoàng lục tinh, cho hắn thời gian mấy tháng liền có thể sở đến đấu tông cấp độ. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi quen thuộc tiếng đập cửa. Mời đến. Linh Ngọc thuận miệng nói, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết là ai sớm như vậy tới chơi. Cửa chậm rãi đẩy ra, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Linh Ngọc tập trung nhìn vào, càng là Thanh Lân trở về. Chỉ gặp Thanh Lân mặc một thân màu lam nhạt trang phục, đưa nàng nguyện chuyển dáng người phát họa đến vừa đúng. Nguyên bản ngây ngô gương mặt ngày nay nhiều hơn mấy phần thành thục cùng tự tin. Linh Ngọc quả thực sững sờ, nhìn xem Thanh Lân có chút cao gầy thân hình, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra khoảng thời gian này tiểu gia hỏa trưởng thành không ít ta. Thanh Lân trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, mấy bước đi đến Linh Ngọc trước mặt, vui vẻ nói: Linh Ngọc ca ca, ta tại nội viện tấn cấp đến đại đấu sư rồi. Thanh âm kia bên trong tràn đầy hưng phấn. Linh Ngọc cười sờ sờ Thanh Lân đầu, nói: Lợi hại à, Thanh Lân, thời gian ngắn như vậy liền tấn cấp đến đại đấu sư, xem ra tại nội viện không ít cố gắng. Thanh Lân hoạt bát thẻ lưỡi, nói: Nhờ có Linh Ngọc ca ca cho ta tu luyện bí tịch cùng chỉ đạo, ta mới có thể nhanh như vậy đột phá. Linh Ngọc lôi kéo Thanh Lân ở một bên ngồi xuống, kỹ càng hỏi thăm về nàng tại nội viện kinh lịch. Thanh Lân tràn đầy phấn khởi giảng thuật, từ lần lượt tu luyện gian khổ, đến cùng cái khác học viên luận bàn so tài, cùng với gặp phải đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến. Linh Ngọc lặng lặng nghe, trong lòng vì Thanh Lân trưởng thành cảm thấy cao hứng. Bất quá hắn vẫn là nhìn xem Thanh Lân, nghiêm túc nói: Thanh Lân, ngươi ngày nay tấn cấp đại đấu sư, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn, đại lục đấu khí cao thủ nhiều như mây. Lui về phía sau con đường tu luyện biết càng thêm gian nan, ngươi muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, cố gắng tăng lên mình thực lực. Thanh Lân nghiêm túc gật đầu, nói: Linh Ngọc ca ca, ta biết, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Linh Ngọc vui mừng cười cười, nói: Có khó khăn gì, tùy thời tới tìm ta. Đúng rồi, ngươi bây giờ có hay không học được lợi hại gì đấu kỹ? Bích xà tam hoa đồng là lợi hại, nhưng không có tương ứng đấu kỹ. Thanh Lân ánh mắt sáng lên, nói: Có đâu, Linh Ngọc ca ca, ta học được một môn phong thuộc tính huyền giai đấu kỹ, gọi thanh phong liệt không chạm thi triển ra uy lực có thể lớn. Nói xong, Thanh Lân đứng dậy, đơn giản khoa tay mấy cái động tác, hướng Linh Ngọc biểu hiện ra cái này đấu kỹ đại khái bộ dáng. Linh Ngọc nhìn xem Thanh Lân biểu thị, một bên gật đầu, một bên đưa ra một chút cải tiến đề nghị. Chờ Thanh Lân đi tìm Tiểu Y Tiên về sau, Linh Ngọc ra cửa. Hắn biết rõ Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân tiềm lực cực lớn, mà nhường Thanh Lân khống chế một cái cường đại loài rắn ma thú, không thể nghi ngờ là tăng lên nàng thực lực tuyệt hảo biện pháp. Thế là, đang nghe Thanh Lân tấn cấp đại đấu sư về sau, Linh Ngọc quyết định tiến về trước ma thú xâm lâm, vì nàng tìm kiếm một cái thích hợp ngũ giai loài rắn ma thú. Tiến vào ma thú xâm lâm về sau, Linh Ngọc nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng cảm giác bén nhạy, tại trong rừng cây rậm rạp xuyên qua tìm kiếm. Vùng rừng rậm này nguy cơ tứ phía, thỉnh thoảng có cường đại ma thú tiếng giống truyền đến, nhưng Linh Ngọc thần sắc chấn định, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đi qua một phen tìm tòi, hắn cuối cùng phát hiện một cái ngũ giai loài rắn ma thú, Bích Ảnh Huyễn Xà. Cái này Bích Ảnh Huyễn Xà thân hình thon dài, toàn thân tản ra xanh biếc ánh sáng, một đôi đồng tử dựng thẳng bên trong để lộ ra sát ý lạnh như băng. Phát giác được Linh Ngọc tới gần, nó lập tức ngóc đầu lên, phát ra tê tê nhắc nhở âm thanh. Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, trong ánh mắt lóe qua một tia tự tin. Tuyệt đối không độ. Cực hạn băng hàn lấy che ngập bầu trời xu thế đem nó đông cứng. Hắn mang theo bị chế phục Bích Ảnh Huyễn Xà trở lại học viện, tìm được Thanh Lân. Thanh Lân nhìn thấy bị Linh Ngọc mang tới Bích Ảnh Huyễn Xà, trong mắt lóe lên ngạc nhiên cùng kích động. Linh Ngọc nói với Thanh Lân: "Thanh Lân, cái này ngũ giai Bích Ảnh Huyễn Xà rất thích hợp ngươi, dựa vào ngươi Bích Xà Tam Hoa Đồng, nên có khả năng đưa nó khống chế, một ngày thành công, cảnh giới của ngươi lại đến một cái tốc độ cao tăng lên kỳ." Thanh Lân hít sâu một hơi, gật gật đầu. Nàng chậm rãi đi đến Bích Ảnh Huyễn Xà trước mặt, Bích Xà Tam Hoa Đồng kia sáng lấp lóe. Bích Ảnh Huyễn Xà cảm nhận được một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí tại dẫn dắt nó, nguyên bản dễ rủa động tác dần ngừng lại. Tại Thanh Lân cố gắng phía dưới, Bích Ảnh Huyễn Xà trong mắt địch ý dần dần tiêu tán, cuối cùng thấp cao ngạo đầu lâu, biểu thị thần phục. Thành công khống chế bích ảnh huyễn xà về sau, Thanh Lân rõ ràng cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào trong cơ thể. Đấu khí của nàng ở trong người điên cuồng vận chuyển, cảnh giới bắt đầu vững bước tăng lên. Linh Ngọc ở một bên nhìn xem Thanh Lân, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cùng lúc đó, Mộ Cốt lão nhân đi tới Hắc Giác vực. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, vốn cho là mình tự mình đã đến có thể thuận lợi thu hoạch cái kia hai loại dị hỏa, nhưng hôm nay dị hỏa biến mất vô ảnh vô tung, quả thực để hắn tức giận không thôi. Những cái kia từng cùng Hàn Phong cùng nhau hành động đấu hoàng, như là Kim Ngân Nhị Lao Hàng Ngũ, đều đã bị hắn không chút lưu tình thôn vệ linh hồn, tính toán từ bọn hắn trong trí nhớ tìm dị hỏa manh mối, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Như vậy chỉ có thể là học viện Già Nam. Mộ Cốt lão nhân tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, thẳng tắp nhìn về phía học viện Già Nam phương hướng. Căn cứ hắn nhiều phương sưu tập đến tin tức mới nhất, học viện Già Nam cái kia mang tính tiêu chí phần thiên luyện khí tháp không ngờ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Tại trong sự nhận thức của hắn, dị hỏa cùng phần thiên luyện khí tháp ở giữa nhất định tồn tại một loại nào đó liên hệ chặt chẽ, dị hỏa không tên biến mất cùng luyện khí tháp một lần nữa vận chuyển tuyệt không có khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng cho dù trong lòng nhận định dị hỏa vô cùng có khả năng ngay tại học viện Già Nam, Mộ Cốt lão nhân nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, học viện Già Nam viện trưởng mang tiên xích cũng không phải hời hợt hạng người, hắn thân vị viễn cổ một trong 8 gia tộc lớn Lôi tộc trưởng lão, thực lực cũng không cho khinh thường. Hồn điện sau lưng tuy có hồn tộc chỗ dựa, hồn tộc thực lực tại đại lục đấu khí có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng ngay sau đó hồn thiên đế đang đứng ở dưỡng thương thời kỳ mấu chốt, toàn bộ hồn tộc làm việc cũng phải phá lệ cẩn thận. Như lúc này hồn tộc tùy tiện ra tay với học viện Già Nam, không thể nghi ngờ sẽ khiến cái khác viễn cổ gia tộc các cảm. Những viễn cổ gia tộc đó từ trước đến nay đối hồn tộc dã tâm có chỗ cảnh giác, một ngày bắt lấy cơ hội này, vô cùng có khả năng liên hợp lại vây công hồn tộc, kể từ đó, hồn tộc mưu tính 1000 năm đại kế chắc chắn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ Cốt lão nhân tại nguyên chỗ giạ bước, trong lòng không ngừng cân nhắc lợi hại. Hắn biết rõ việc này nhất định phải cẩn thận đối đãi, có chút sai lầm, liền có thể dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Trầm tư thật lâu, hắn quyết định trước án binh bất động, tiếp tục tiềm phục tại học viện Già Nam xung quanh, ung dung thản nhiên thu thập càng nhiều tình báo. Hắn cần biết rõ ràng học viện Già Nam nội bộ đối với dị hỏa trưởng không trình độ, cùng với mang thiên xích cụ thể hành tung cùng trạng thái. Đồng thời hắn cũng tại suy nghĩ làm sao có thể tại không làm cho hồn tộc cùng cái khác viễn cổ gia tộc xung đột chính diện điều kiện tiên quyết, xảo diệu từ học viện Già Nam đoạt được dị hỏa. Ở sau đó ngày, Mộ Cốt lão nhân như là ẩn nấp ở trong bóng tối gián độc, lặng yên không một tiếng động mở rộng hành động. Hắn lợi dụng hồn điện tại Hắc Giác vực thế lực mạng lưới, tiến một bước thẩm thấu đến học viện Già Nam xung quanh các ngõ ngách. Một đoạn thời gian đi qua, Mộ Cốt lão nhân trong bóng tối điều tra trong quá trình, đem học viện nội viện đông đảo thiên tài tin tức sở toàn bộ. Những cái kia đến từ Trung Châu tiểu gia tộc thiên tài, trong mắt hắn bất quá là chút tư chất còn có thể tiểu bối, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Lân cùng với nàng vốn có Bích Xà Tam Hoa Đồng bên trên lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mộ Cốt lão nhân thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một vẻ tính toán ánh sáng. Trong lòng lập tức đến chú ý hắn biết rõ, Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy đặc thù đồng thuật. Mà đối nó cảm thấy hứng thú nhất thế lực là ai đâu? Phủ Thiên Xà. Phủ Thiên Xà tại Tây Bắc Đại Lục bên trên cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng, đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng coi trọng trình độ không cần nói cũng biết. Như vậy là không phải có thể dẫn Phủ Thiên Xà cường giả tới, ta thừa cơ ở trong học viện gió xét đâu. Mộ Cốt lão nhân khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia hung ác nham hiểm dáng tươi cười. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể dẫn tới Phủ Thiên Xà cùng học viện Già Nam sinh ra xung đột, hắn liền có thể thừa dịp song phương hỗn loạn thời khắc, lặng yên chui vào học viện nội bộ, tìm kiếm dị hỏa tung tích. Nghĩ đến đây, Mộ Cốt lão nhân lập tức bắt đầu bố trí kế hoạch. Hắn lợi dụng hồn điện tại mạng lưới tình báo bên trên ưu thế, giải xuất quan tại Thanh Lân cùng với nàng tại học viện Già Nam tin tức, đồng thời vô tình hay cố ý để lộ ra Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân bị học viện Già Nam cưỡng ép theo cho mình dùng giả dối tin tức. Đồng thời hắn còn an bài nhân thủ tại Phủ Thiên Xà phụ cận chế tạo một chút nhìn như cùng học viện Già Nam có liên quan khiêu khích sự kiện, tính toán chọc giận Phủ Thiên Xà cường giả. Vì để cho kế hoạch này càng thêm rất thật, Mộ Cốt lão nhân còn thi triển hồn kỹ, chế tạo ra một chút giả dối ký ức, thông qua thủ đoạn đặc thù cắm vào đến một chút tại Hắc Giác vực hoạt động tiểu nhân vật trong đầu. Những thứ này tiểu nhân vật tại không biết rõ tình hình, bốn chỗ truyền bá những thứ này giả dối tin tức, làm cho liên quan tới học viện Già Nam cướp đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng tin nhảm tại trên đấu khí đại lục dần dần khuyết tán ra tới. Theo tin nhảm không ngừng lên men, Phủ Thiên Xà cuối cùng có nghe thấy. Trong phủ các cao tầng nghe việc này về sau, quả nhiên mừng rỡ, sau đó lại giận tím mặt. Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với Phủ Thiên Xà đến nói ý nghĩa phi phàm, há lại cho người khác nhúng chàm. Phủ Thiên Xà mấy vị cường giả lúc này quyết định muốn đi trước học viện Già Nam, hướng nó đòi một lời giải thích. Mộ Cốt lão nhân biết được Phủ Thiên Xà phản ứng về sau, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn mật thiết chú ý Phủ Thiên Xà cường giả độc tĩnh, đồng thời cũng tại học viện Già Nam xung quanh làm tốt tùy thời chui vào chuẩn bị. Phủ Thiên Xà cái kia trang trí xa hoa nhưng không mất uy nghiêm trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng đến như là trước khi mưa bão tới kiềm chế. Mấy vị thân mang hoa lệ phục sức, toàn thân tản ra cường đại đấu khí gợn sóng, Phủ Thiên Xà cường giả ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt âm trầm thảo luận gần đây nghe tin tức. Một vị tóc trắng xóa, lại lão giả tinh thần quắc thước đông nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, lẽ nào lại như vậy? Học viện Già Nam lại dám lớn mật như thế, ngấp nghé ta Phủ Thiên Xà thành nữ, còn đem nắm giữ này đồng thuật người chiếm làm của riêng, quả thực là không đem ta Phủ Thiên Xà để ở trong mắt. Đúng vậy, Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu vừa xuất hiện, liền đã bị bọn hắn trở thành chính mình thành nữ. Ngồi tại lão giả bên cạnh, một vị thân mang áo bào tím, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trung niên khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, trưởng lão, việc này dù nghe tới tức giận, nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận làm việc. Học viện già nam nội tình tâm hậu, viện trưởng mang thiên xích càng là không thể khinh thường.
Ừ, thì tính sao? Ta phủ thiên xà cũng không phải mặc cho người nắm quả hờ mềm.
Một vị dáng người và mỡ, bắp thịt cả người bí lên đại hán đứng dậy, hai tay nắm quyền, trên thân đấu khí khuấy động, giống to, bích xà tam hoa đồng nên về ta phủ thiên xà, nếu không đoạt lại, ngày sau ta phủ thiên xà còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Nhĩ đệ, chớ có xúc động.
Áo bào tím nam tử trung niên nhìn về phía đại hán, trong ánh mắt mang theo một tia trấn an. Việc này liên quan đến to lớn, chúng ta cần tính việc lâu dài. Tùy tiện cùng học viện giả nam khai chiến, chỉ sợ chính chúng hắn dưới người mang, nói không chừng cái này sau lưng còn có thế lực khác tại lửa cháy thêm dầu. Lúc này, một vị dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm nữ tử khẽ hé môi son, chậm rãi nói: "Các vị, chúng ta không ngại trước phái người đi học viện giả nam tìm hiểu một phen hư thực, xác nhận tin tức chân thực tính. Nếu là học viện giả nam thật sự có ý chiếm lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng, lại làm định đoạt cũng không muộn, như vậy, tức có thể tránh khỏi phán đoán sai dẫn phát xung đột không cần thiết, cũng có thể để cho chúng ta tại hành động tay trước nắm càng nhiều tình báo." Lão giả tóc trắng trầm tư khoảng khắc, khẽ gật đầu nói: "Tuyết Nghiên nói rất có lý, vậy liền trước phái mấy cái tinh minh thám tử tiến về trước học viện Già Nam, nhất thiết phải điều tra rõ việc này chân tướng, nhưng không cần nói kết quả như thế nào, như học viện Già Nam thật có này việc ác, chúng ta phủ thiên xà tuyệt không thể ngồi yên không lý đến." Đám người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, một trận nhằm vào học viện Già Nam âm thầm dò xét hành động kéo ra màn che. Mà hết thảy này, đều tại mộ cốt lao nhân bên trong tính toán. Chương 95, phủ thiên xà đấu tông đột kích người đăng, ý nộ hạ phủ thiên xà lần này đối tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu tung tích cực kỳ trọng thị, đi qua một phen nghị sâu tính kỹ, tỉ mỉ chọn lựa Lục Man cùng Bạch Nha chấp hành lần này chui vào học viện Già Nam bí mật nhiệm vụ. Lục Man thân là đấu hoàng cường giả, danh xưng xà linh giả, phong cách chiến đấu quỷ quyệt khó dò, ẩn nấp công phu càng là nhất tuyệt. Bạch Nha từng là bát dược hắc xà hoàng, nắm giữ đấu hoàng lục tinh tu vi, thực lực cường mạnh bá đạo. Hai người lĩnh mệnh về sau, không dám có mảy may trì hoãn, như là hai đạo màu đen cái bóng hướng phía học viện Già Nam phương hướng phi tốc chạy đi. Trên đường đi, bọn hắn màn trời chiếu đất, đi cả ngày lẫn đêm. Hơn nửa tháng về sau, bọn hắn cuối cùng đi tới học viện Già Nam xung quanh trong núi rừng. Lục Man cùng Bạch Nha cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp tại cành lá rậm rạp ở giữa, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào học viện phương hướng. Lục Man thân hình thon thả, một bộ xanh biếc quần áo cùng chung quanh thảm thực vật hoàn mỹ hòa làm một thể, giống như nàng muốn là núi này dừng một phần. Mà Bạch Nha thì như một tòa núi nhỏ lặng lặng chiếm cư ở một bên, sau lưng tám cái đen nhánh rắn cánh chặt chẽ thu hồi, dù vậy, cái kia cổ khiến người sợ hãi khí tức vẫn như cũ như có như không phát ra. "Bạch Nha, nhiệm vụ lần này, chúng ta cần hành sự cẩn thận, học viện Già Nam cường giả đông đảo, nội tình thâm hậu, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ, đến lúc đó có thể thành phiền phức." Lục Man hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Bạch Nha ồm ồm đáp lại nói: "Yên tâm đi, ta cũng không phải lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này, biết được nặng nhẹ, chúng ta trước tìm cơ hội chui vào nội viện, nhìn xem cái kia nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng đến cùng là thật hay không, nếu là thật sự, nói cái gì cũng phải đem nàng mang về." Màn đêm như là một khối cực lớn màu đen tơ lụa, bao phủ toàn bộ học viện Già Nam. Hai người nhìn chuẩn cái này tuyệt hảo thời cơ, thân hình lóe lên, như quỷ mị cấp tốc vượt qua học viện bên ngoài phòng tuyến. Lục Man thi triển nàng cái kia kỳ dị thân pháp, thân thể như linh xà và mèo, mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà tự nhiên, xảo diệu tránh đi một đợt lại một đợt tuần tra đệ tử. Bạch Nha thì nương tựa theo tự thân cường đại đấu khí che giấu khí tức, chặt chẽ cùng tại Lục Man sau lưng, như là một đạo trầm mặc cái bóng. Thuận lợi tiến vào nội viện về sau, hai người dựa theo trước đó kế hoạch chia ra hành động. Lục Man lợi dụng chính mình nhỏ nhắn linh hoạt thân hình, như là một cái nhanh nhẹn con sóc xuyên qua tại từng cái lầu các ở giữa. Ánh mắt của nàng như là mắt tương sắc nhọn, tra xét rõ ràng lấy mỗi một chỗ khả năng có dấu đầu mối nơi nhỏ lánh. Bạch Nha thì đến nội viện một mảnh trống trải nơi, nơi này đấu khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, hiện nhiên là các học viên thường xuyên tu luyện nơi trốn. Hắn chậm rãi mở rộng sau lưng giang cánh, nhẹ nhàng vỗ, một cỗ vô hình cảm giác lực lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tính toán nhận biết chung quanh là có phải có quen thuộc Bích Xà Tam Hoa Đồng khí tức. Đúng lúc này, một đội tuần tra hộ vệ nện bước chỉnh tề bước chân, hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Hôm nay kể bên này như thế nào cảm giác có chút âm trầm, luôn cảm thấy không thích hợp. Một cái tuần tra học viên cau mày, bất an nói: "Ngươi chớ tự mình dọa chính mình, chúng ta học viện Già Nam phòng ngự nghiêm khắc, có thể có chuyện gì?" Một cái khác học viên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng không nhịn được đánh giá xung quanh. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, gần nhất trong học viện giống như tăng cường đề phòng, nói không chừng thật có tình huống như thế nào. Dẫn đầu học viên thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Bạch Nha trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thân thể cao lớn nháy mắt như là dung nhập hắc ám, ẩn nấp tại bên trong bóng tối. Hắn lặng lặng chờ đợi, như là một cái ẩn nút báo săn, chờ đợi tốt nhất xuất kích thời cơ. Đợi bọn hắn tới gần, Bạch Nha bỗng nhiên vung lên giang cánh, mang theo một hồi mạnh mẽ đấu khí màu đen gió bão. Cơn báo táp này như là sóng biển mãnh liệt, nháy mắt hướng phía các học viên càn quét qua. "Không tốt, có đi tập." Dẫn đầu học viên hô to một tiếng, tính toán ngưng tụ đấu khí chống cự, nhưng mà đã tới không kịp. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị phong bạo cuốn vào trong đó, chỉ tới kịp phát ra vài tiếng ngắn ngủi kinh hô. "À, đây là cái gì lực lượng? Nhanh, cháy mau." Liền nháy mắt đã mất đi ý thức, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bạch Nha nhìn xem ngã xuống đất học viên, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ phát hiện ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hy vọng Lục Man bên kia có thể có thu hoạch, mau chóng tìm tới thánh nữ manh mối." Dứt lời, hắn lần nữa mở rộng giang cánh, tiếp tục tìm kiếm lên. Giải quyết hết hộ đội chấp pháp về sau, Bạch Nha tiếp tục tìm kiếm manh mối. Mà đổi thành một bên, Lục Man Nương tựa theo tự thân cảm giác bén nhạy cùng linh động thân pháp, lặng yên xuyên qua tại nội viện rắc rối phức tạp lầu các ở giữa. Cuối cùng, tại một gian vắng vẻ bên ngoài lầu các, nàng bén nhạy bắt được trong phòng truyền đến nhỏ bé trò chuyện âm thanh. Lục Man trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, dán tại trên vách tường, nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng, mấy tên học viên chính ngồi vây chung một chỗ, trong đó một tên học viên mặt mũi hâm mộ mở miệng nói, "Thanh Lân thật lợi hại à, gần nhất đều muốn đột phá đấu linh, các ngươi chú ý tới không, nàng tốc độ tu luyện quả là nhanh đến kinh người, chiếu cái này tình thế đi xuống, tương lai thành tựu không thể đoán trước a." "Dừng a." Một tên khác học viên nhếch miệng, trong mắt tràn đầy vẻ đen đét, nếu không phải nàng là Ninh Ngọc trưởng lao thị nữ, làm sao có thể nhanh như vậy, không chừng là Ninh Ngọc trưởng lao cho nàng gì đó chân quý tài nguyên tu luyện, mới để cho nàng có bực này tiến lên. Lục Man nghe được kỳ dị đồng thuật nữ tử cùng với Thanh Lân tên, trong lòng đỗng nhiên siết chặt. Nàng biết rõ, chính mình đau khổ tìm kiếm manh mối có lẽ đang ở trước mắt. Thanh Lân, thật chẳng lẽ chính là nắm giữ Bích Xà Tam Hoa đầu người? Lục Man ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, lại có một tên học viên tiếp lời gốc dạng, cũng không thể nói như vậy, Thanh Lân tự thân thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, các ngươi chưa thấy qua nàng thi triển đồng thuật dáng vẻ, cái kia tia sáng kỳ dị lóe lên, giống như có thể nhìn rõ lòng người, liền nội viện không ít cường giả đều đối nàng nhìn với con mắt khác đây. Hừ, coi như thiên phú tốt thì sao, còn không phải dựa vào Ninh Ngọc trưởng lão. Tên kia đấu kỵ học viên không buông tha. Lục Man đem những thứ này tiếp xúc một chữ không lọt nghe vào trong tai, trong lòng đã có tính toán. Ninh Ngọc trưởng lão sao? Lục Man ghi nhớ cái tên này, sau đó hướng phía ngoại viện phương hướng đi. Thân hình như quỷ mị tại học viện già nam trong bóng tối xuyên qua, nương tựa theo hơn người ẩn nấp kỹ xảo, lặng yên không một tiếng động hướng phía Ninh Ngọc nơi ở tới gần. Trong lòng nàng tính toán, chỉ cần khống chế lại Ninh Ngọc, có lẽ liền có thể hỏi ra Bích Xà Tam Hoa đồng người sở hữu tình huống cặn kẽ, hoàn thành phụ thiên xà lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lam nàng cuối cùng đến Ninh Ngọc nơi ở lúc, bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Lục Man hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt đấu khí gợn sóng. Ngay tại nàng bước vào gian phòng ngáy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng vô hình đột nhiên đánh tới, như là một bức kiên cố bức tường, đưa nàng hung hăng đụng trở về. Lục Man trong lòng kinh hãi, còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, một thân ảnh từ trong bóng tối thoáng hiện ra, vững vàng rơi vào trước mặt nàng. Chính là Ninh Ngọc, hắn thần sắc bình tĩnh. Người của phủ Thiên Xà, lá gan cũng không nhỏ, lại dám chui vào ta học viện Già Nam, còn sợ đến ta chỗ ở đến. Lục Man trong lòng thầm kêu không tốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là bị phát hiện. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cấp tốc ra tay, trong tay áo bắn ra mấy đạo như linh xà đấu khí lưỡi dao, hướng phía Ninh Ngọc mãnh liệt đánh tới. Những đấu khí này lưỡi dao lập lòe u lục ánh sáng, mang theo bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem Ninh Ngọc xé thành mảnh nhỏ. Ninh Ngọc lại không chút hoang mang, nhẹ nhàng nâng bắt đầu, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu băng lam đấu khí. Cái này đoàn đấu khí nhìn như nhu hòa, nhưng trong nháy mắt đem những cái kia đánh tới đấu khí lưỡi dao đông kết tại không trung, hóa thành từng mảnh óng ánh vụ băng, rơi lả tả trên đất. Lục Man thấy thế, biết rõ gặp kinh địch, nàng thân hình lóe lên, thi triển quỷ quyệt thân pháp, tính toán vây quanh Ninh Ngọc sau lưng phát động công kích. Nhưng mà, Ninh Ngọc giống như sớm đã thấy rõ ý đồ của nàng, thân thể hơi một bên, liền tránh đi Lục Man công kích, đồng thời trở tay bắt lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng uốn éo. Lục Man chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người nháy mắt mất đi cân bằng, bị Ninh Ngọc dễ như trở bàn tay chế phục, không thể động đậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Lục Man vừa kinh vừa sợ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng đương đương đấu hoàng cương giả, tại phủ Thiên Xà cũng là có thụ xem trọng, ngày nay lại tại cái này học viện già nam bị người dễ dàng như vậy cầm xuống. Linh Ngọc mỉm cười, nói, ta chính là ngươi muốn tìm Linh Ngọc trưởng lão, nói đi, phủ Thiên Xà phái ngươi đến tột cùng có gì mục đích? Nếu là sự thật đưa tới, ta có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý. Lục Man cắn răng, một mặt quật cường, cũng không tính đơn giản mở miệng. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, nhiệm vụ lần này đã thất bại, chờ đợi nàng sẽ là gì đó, nàng không dám tưởng tượng. Mà đổi thành một bên Bạch Nha, còn không biết Lục Man đã bị chế phục, vẫn tại trong học viện bốn chỗ tìm kiếm lấy manh mối, không hề hay biết nguy hiểm chính lặng yên giáng lâm. Ninh Ngọc nhìn xem chết sống không trả lời Lục Man, khẽ chau mày, trong lòng đã có chủ ý, hắn xoay người từ một cái tinh xảo trong hộp lấy ra tiểu y tiên luyện chế những cái kia có đặc biệt tác dụng phụ lại độc không chết người đan dược. Những đan dược này là hắn ngày bình thường bày quầy bán hàng hàng tồn, không nghĩ tới hôm nay tại đây có đất dụng võ. Ninh Ngọc cầm lấy một viên đan dược, đi đến Lục Man trước mặt, ngựa khí nghiền ngẫm nói, đã ngươi không chịu nói, vậy liền nếm thử cái này. Lục Man mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kháng cự, nàng ra sức giãy giụa, không biết làm sao bị Ninh Ngọc chế trụ, không có chút nào tránh thoát khả năng. Ninh Ngọc nhẹ nhàng nắm Lục Man cái cằm, đem đan dược cưỡng ép đút đi vào. Đan dược vào trong bụng không lâu, Lục Man liền cảm giác một luồng kỳ dị lực lượng ở trong người phun trào. Mới đầu, nàng còn cố nén, trên mặt quật cường không giảm chút nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia cổ dược lực bắt đầu phát tác, Lục Man thân thể dần dần có phản ứng. Sắc mặt của nàng đầu tiên là hơi phím hồng, ngay sau đó càng ngày càng đỏ, cuối cùng biến toàn thân ửng hồng. Mồ hôi mịn từ nàng lạnh trắng trên da thịt chảy ra, giống như cả người giống ngâm mình ở trong nước, nguyên bản buộc lên tóc cũng có chút lộn xộn tán lạc xuống. Lục Man cắn chặt môi, tính toán không phát ra cái gì âm thanh, nhưng thân thể dị dạng nhường nàng khó mà chịu đựng. Hô hấp của nàng biến gấp rút, trong ánh mắt nguyên bản lạnh lạnh cùng quật cường dần dần bị thống khổ cùng bối rối thay thế. Ninh Ngọc ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, tức không thúc thúc đẩy, cũng không mềm lòng. Trên thực tế thì là âm thầm lẩm bẩm, cái đồ chơi này, cùng xuân dược vậy. Cuối cùng, tại đây dược lực tra tấn phía dưới, Lục Man không thể kiên trì được nữa, đứt quãng nói, ta nói, chúng ta là phụ Thiên Xà. phải tới. Nghe nói học viện giả nam có người nắm giữ bích xà tam hoa đồng, chúng ta tới điều tra, có phải hay không phủ thiên xà tộc nhân? Nói xong những lời này, Lục Man giống như dùng hết khí lực toàn thân, cả người sủi lơ xuống tới, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập tại yên tĩnh trong gian phòng quanh quẩn. Cầu ngươi, thả cho ta đi. Lục Man cầu khẩn nói. Như phần lớn mạnh miệng nữ nhân, chỉ cần đi vào trạng thái, cái kia muốn nhiều mềm liền có bao nhiêu mềm. Linh Ngọc nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra phủ thiên xà đã nghe thanh lân sự tình, việc này sợ là không thể thiện. Nhưng hắn trên mặt vẫn chấn định như cũ, nhìn xem sủi lơ Lục Man, nói, đã nhận, vậy liền tạm thời tha cho ngươi lần này. Lúc này Lục Man đã vô lực đáp lại, chỉ có thể dùng cái kia mang theo mê ly cùng không cam lòng ánh mắt nhìn xem Linh Ngọc. Linh Ngọc nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt hận ý chưa tiêu Lục Man, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Hắn quả thực không nghĩ tới, lần này sự kiện lại sẽ đem phủ thiên xà liên lụy vào. Phủ thiên xà tại Tây Bắc Đại Lục bên trên cũng là rất có uy danh thế lực, nó nội tình thâm hậu, danh xưng Tây Bắc Đại Lục đệ nhất thế lực. Trong đó có hay không đấu tôn không biết, nhưng đấu tông cường giả hẳn là không ít. Phiền phức. Linh Ngọc lắc đầu, đem Lục Man buộc chặt về sau, biết rõ việc này không thể kéo dài. Phủ thiên xà một cái khác chui vào người Bạch Nha còn tại trong học viện. Hắn lúc này thả ra dâng trào linh hồn chi lực, như là một cỗ vô hình như thủy triều cấp tốc bao trùm toàn bộ học viện giả nam. Cỗ này linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, lại nhạy cảm, bất kỳ cái gì một tia dị thường đều trốn bất quá hắn nhận biết. Rất nhanh, Linh Ngọc liền phát giác được Bạch Nha vị trí. Bạch Nha lúc này đang núp ở học viện một chỗ vắng vẻ phòng luyện công phụ cận, còn tại cố gắng tìm kiếm lấy liên quan tới bích xà tam hoa đồng người sở hữu manh mối, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Làm Linh Ngọc chạy đến thời điểm, hắn còn tại cái kia ở lại. Linh Ngọc thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Nha trước mặt. Bạch Nha chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong lòng của hắn giật mình, bản năng mở rộng sau lưng tám cái đen nhánh giăng cánh, mang theo một hồi mạnh mẽ đấu khí màu đen gió bão, tính toán ngăn cản người tới cũng thừa cơ đào thoát. Nhưng mà, Linh Ngọc tốc độ quá nhanh, nhanh đến Bạch Nha căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Linh Ngọc đưa tay vung lên, một đạo nóng bỏng dị hỏa chống rông xuất hiện, như một đầu phẫn nộ hỏa mãng hướng phía Bạch Nha đánh tới. Cái này dị hỏa nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, phát ra xì xì tiếng vang. Bạch Nha đấu khí màu đen gió bao tại dị hỏa trước mặt, như là châu chấu đá xe, nháy mắt bị tách ra. Dị hỏa nháy mắt đem Bạch Nha bao phủ, Bạch Nha phát ra một hồi thống khổ gào thét, hắn cái kia cường tráng thân thể tại dị hỏa bên trong liều mạng dãy rủa, tính toán tránh thoát cái này nóng bỏng trói buộc. Nhưng dị hỏa uy lực há lại là hắn có thể chống đỡ, bất quá khoảng khắc, Bạch Nha dãy rủa liền dần ngừng lại, thân thể của hắn tại dị hỏa đốt cháy phía dưới, cấp tốc hóa thành tro tàn, phiêu tán trong không khí, giống như hắn từ chưa tồn tại qua. Giải quyết hết Bạch Nha về sau, Linh Ngọc thu hồi dị hỏa. Cảm thấy việc này vẫn là cần cùng đại trưởng lão điện phải cái. Linh Ngọc đội vàng đuổi tới nội viện, tìm được Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên đại trưởng lão đang ngồi ở trong đình viện trên băng ghế đá, lật xem một bản cổ pháp đấu khí bí tịch, thấy Linh Ngọc đi tới, liền thả ra trong tay thư tịch. "Tô trưởng lão, xảy ra chuyện." Linh Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói. "Phủ Thiên xà phái hai người chui vào học viện, một người trong đó đã bị ta chế phục, một người khác, ta đem nó đánh giết." Tô Thiên nghe, ánh mắt nháy mắt sắc bén, nghe tới Phủ Thiên xà ba chữ lúc, lông mày không khỏi bẩy một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. "Phủ Thiên xà, bọn hắn làm sao lại dính vào?" Linh Ngọc đem đầu đuôi sự tình giản lược tự thuật một lần, Tô Thiên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó thần sắc chìm xuống, nói: "Linh Ngọc, không nói gạt ngươi, gần nhất ta cũng nghe một chút tiếng gió. Có thế lực trong bóng tối giải học viện già nam chiếm cứ bích xà tam hoa đồng tin nhảm, mà lại truyền đi có cái mũi có mắt. Mới đầu ta cũng không quá mức để ý, chỉ coi là một chút thế lực nhỏ châm ngòi thổi gió, ngày nay xem ra, cái này sau lưng sợ là có người có ý định." Linh Ngọc trong lòng hơi động, liên tưởng đến phía trước Hàn Phong chết đi. Như vậy có khả năng hay không là hồn điện tại Hắc Giác vực truy tra dị hỏa sự tình, phát hiện cùng học viện già nam có quan hệ, nhưng không tiện động thủ cho nên mới ra hạ sách này, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều cùng hồn điện có quan hệ. Nếu như là hồn điện, vậy chuyện này cùng Tô Thiên đại trưởng lão nói cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc hồn điện đấu tông nhiều như chó, đấu tôn đi lấy đất. Tô trưởng lão, gần nhất học viện vẫn là cẩn thận một chút, ta cho là sau lưng có thế lực lớn tại nhằm vào chúng ta. Linh Ngọc nói ra chính mình suy đoán. Tô Thiên khẽ bước sợi dâu, trầm tư một lát sau nói, có chút ít khả năng. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Linh Ngọc rời đi trưởng lão viện. Rời đi trưởng lão viện về sau, hắn đi đến Thanh Lân dừng chân thăm hỏi đối phương. Thanh Lân thấy Linh Ngọc thần sắc nghiêm túc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo lắng. "Linh Ngọc ca ca, xảy ra chuyện gì?" Thanh Lân nhìn xem Linh Ngọc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Linh Ngọc không có trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Lân tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thanh Lân, tình huống có chút phức tạp, phủ thiên xà bởi vì ngươi bích xà tam hoa đồng, phái người chui vào học viện. Mặc dù ta tạm thời giải quyết hai cái, nhưng chỉ sợ bọn họ không biết từ bỏ ý đồ." Thanh Lân nghe, trong lòng giật mình, nàng mặc dù không nghe nói gì đó phủ thiên xà, nhưng cũng rõ ràng việc này tính nghiêm trọng. "Cái kia, Linh Ngọc ca ca, ta nên làm cái gì?" Linh Ngọc nhìn xem Thanh Lân, trong ánh mắt lộ ra ôn nhu, nói, "Ngươi đừng sợ, có ta ở đây." Nói xong, âm thầm cho Thanh Lân đánh lên tiên phát sát cơ dấu ấn. Thanh Lân cảm kích nhìn xem Linh Ngọc, nhẹ nói, "Ta biết rồi." Đồng thời trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định muốn cố gắng mạnh lên, dạng này mới có thể giúp đến bọn hắn. Linh Ngọc mỉm cười sờ sờ Thanh Lân đầu, nói, "Nha đồng đốc, cùng ta còn khách khí làm gì, khoảng thời gian này, ngươi tận lực chờ tại nội viện, không muốn tùy ý ra ngoài, tu luyện cũng không cần thư giãn, ta đi trước cùng viện trưởng bọn hắn thương lượng cách đối phó, chính ngươi cẩn thận." Giao phó xong những thứ này, Linh Ngọc liền xoay người rời đi. Ninh Ngọc rời đi nội viện, bước chân nhìn như trầm ổn, trong lòng lại như căng cứng dây. Hắn cố ý tại Thanh Lân trước mặt như vậy lời nói, thực ra là phát giác được chúng quanh nhận nấp lấy theo dõi tầm mắt. Dựa vào cường đại linh hồn nhận biết, hắn nháy mắt bắt được cái kia cổ mịt mờ khí tức, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, này khí tức lại như sương mù dày đặc, khó mà nắm lấy. Bình thường ẩn nấp thủ đoạn tại linh hồn của hắn nhận biết phía dưới, như là dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng, không chỗ che thân. Có thể cố khí tức này, lại phảng phất có được bí pháp đặc thù gia trì, lộ ra một loại thần bí quỷ dị. Linh Ngọc Câm thầm suy nghĩ, loại thủ đoạn này, có thể là hồn điện bí pháp. Tại hồn điện đông đảo cường giả bên trong, làm việc quỷ bí như vậy, lại đối học viện già nam dị hỏa cùng Bích Xà Tam Hoa đồng sự tình có nồng hậu dày đặc hứng thú, Linh Ngọc cái thứ nhất nghĩ tới chính là mộ cốt lão nhân. Thú vị, thực biết là mộ cốt lão nhân sao? Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đấu thánh cung gia, mộ cốt lão nhân chính là hồn điện cường giả đỉnh cao, không chỉ thực lực cường đại, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Như hắn thật tiềm phục tại chỗ tối, đưa ra một hệ liệt âm mưu, cái kia học viện già nam gặp phải nguy cơ đem viễn siêu tưởng tượng. Bất quá còn tốt, lấy hắn ngày nay thủ đoạn cũng đủ để ứng phó đối phương. Mộ cốt lão nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem Linh Ngọc đội vàng bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Trong mắt hắn, Linh Ngọc bất quá là cái nho nhỏ đấu hoàng, cho dù có chút thủ đoạn, lại có thể nào vào tới hắn bực này cường giả pháp nhãn? Một cái nho nhỏ đấu hoàng. Mộ cốt lão nhân trong lòng âm thầm xem thường. Hắn thân là hồn điện tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thực lực sâu không lường được, dõi mắt toàn bộ đại lục đấu khí, có thể để cho hắn nhìn thẳng vào người đều lác đác không có mấy, như thế nào lại đem Linh Ngọc để ở trong lòng? Nhưng mà, hắn cũng không thể không thừa nhận, Linh Ngọc vừa mới biểu hiện để hắn có chút ngoài ý muốn. Linh Ngọc có thể phát giác được hắn che giấu khí tức xuống nhìn trộm, điều này nói rõ linh hồn của hắn nhận biết có chút nhạy cảm, tại cùng cấp bậc bên trong bị cho là siêu quần bạt tụy. Nhưng theo mộ cốt lao nhân, cái này cũng bất quá là có chút thiên phú thôi, cuối cùng vô pháp cải biến song phương cực lớn thực lực sai biệt. Bất quá là vận khí tốt phát giác được ta, như chân ướt chân giáo quyết đấu, một chiêu liền có thể để hắn tan thành mây khói. Mộ cốt lao nhân tràn đầy tự tin, hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Linh Ngọc bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn, căn bản không đủ để ảnh hưởng đại cục. Mộ cốt lao nhân tiếp tục cẩn nấp trong bóng tối, mật thiết chú ý học viện già nam nhất cử nhất động. Ở sau đó ngày, Thanh Lân chiếu theo Ninh Ngọc dặn dò, một lòng tại nội viện dốc lòng tu luyện. Nàng biết mình thực lực quá nhỏ yếu, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Vì lẽ đó mỗi một phút mỗi một giây cũng không dám chậm trễ. Nội viện nồng đậm đấu khí bao quanh nàng, Bích Xà Tam Hoa đồng tại tu luyện lúc lập lòe tia sáng kỳ dị, cùng nàng toàn thân đấu khí hô ứng lẫn nhau. Mà bị Ninh Ngọc chế phục Lục Man, một mực bị giam giữ tại học viện một chỗ bí ẩn tầng hầm bên trong. Tầng hầm âm u ẩm ướt, trên vách tường khảm nạm lấy tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thạch. Miễn cương chiếu sáng lấy cái này không gian thu hẹp. Lục Man bị giam cầm ở đặc chế gông xiềng bên trong, trong lòng nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Nàng thỉnh thoảng tính toán dễ khỏi gông xiềng, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi thẩm phán. Cùng lúc đó, Phủ Thiên Xà bên kia một mực không có thu đến Lục Man cùng Bạch Nha tin tức, đám người bắt đầu lo lắng. Phủ Thiên Xà trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng đến như là khối chỉ. Tóc trắng xóa trưởng lao sắc mặt âm trầm, tại trong sảnh đi qua đi lại, tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh trong đại sảnh quấn quẩn, tăng thêm mấy phần kiềm chế. Cái này đều đi qua lâu như vậy, Lục Man cùng Bạch Nha như thế nào không hề có một chút tin tức nào. Trưởng lão dừng bước lại, tầm mắt quét về phía mọi người ở đây, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Trưởng lão, hẳn là bọn hắn bại lộ hành tung, bị học viện giả nam người cho. Một vị thân mang áo bào đen trung niên nhân mặt lộ vẻ lo lắng, nhẹ nói, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị trưởng lão ánh mắt sắc bén đánh gãy. Không nên nói lung tung. Lục Man cùng Bạch Nha đều là ta phụ thiên xà tinh anh, như thế nào dễ dàng như thế liền xảy ra chuyện. Trưởng lão dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Một vị đệ tử trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trưởng lão trầm tư khoảng khắc, nói, lại phái ít nhân thủ đi học viện già nam xung quanh dò xét một phen, nhất thiết phải dò thăm hai người bọn họ tin tức, nếu là học viện già nam thật dám đối với chúng ta người của phụ thiên xà độc thủ, thử, bọn hắn nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn giá phải trả. Dứt lời, trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hiển nhiên là bình thường liếc quen. Rất nhanh, phụ thiên xà liền lại phái ra một vị tương giả, hướng phía học viện già nam phương hướng đội vã đi. Mà lúc này học viện già nam, nhìn như bình tĩnh như thường, thực ra quần quần sóng ngầm. Phủ Thiên Xà điều động chính là một vị đấu tông một tinh cường giả, Ngao Lệ tiến về trước Hắc Giác vực mở rộng điều tra. Ngao Lệ tại Phủ Thiên Xà bên trong lấy làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn lấy sừng, một thân hùng hồn đấu khí nhường đông đảo đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Ngao Lệ thân hình như điện, thoáng qua liền đến Hắc Giác vực. Hắc Giác vực vốn là ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi ở đây sẽ lẫn, có thể Ngao Lệ thân là đấu tông cường giả, căn bản không đem những thứ này để ở trong mắt. Hắn trực tiếp đi tới trước đây Phủ Thiên Xà tại Hắc Giác vực thiết lập cứ điểm tình báo, bên trong cứ điểm đám người thấy Ngao Lệ đã đến, ào ào không mình hành lễ, thở mạnh cũng không dám. Nói, gần nhất nhưng có học viện giả nam động tĩnh, còn có Lục Man cùng Bạch Nha tin tức. Ngao Lệ mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người tại đây, âm thanh như là trùng lớn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong đó một cái người trông như đầu lánh nơm nớp lo sợ đứng ra nói, "Ngao, Ngao Lệ đại nhân, chúng ta cũng không dò thăm liên quan tới Lục Man đại nhân cùng Bạch Nha đại nhân chuẩn xác tin tức, chỉ là nghe học viện giả nam gần đây tựa như tăng cường đề phòng, ra vào nhân viên thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt." Ngao Lệ chau mày, hừ lạnh một tiếng, "Phế vật, ngồi các ngươi để làm gì? Liên điểm ấy tin tức đều tra không được." Dứt lời, Hắn vung tay lên, một luồng dâng trào đấu khí nháy mắt bộc phát, đem bên trong cứ điểm cái bàn chấn động đến vỡ nát. Đám người dọa đến ào ào quỳ xuống đất, chỉ lo Ngao Lệ giận lây sang bọn hắn. Ngao Lệ biết rõ, tại đây Hắc Giáp vực muốn phải nhanh chóng thu hoạch tình báo hữu dụng, liền phải dùng cường ngạnh thủ đoạn. Thế là, hắn trực tiếp thi triển đấu khí, đem tự thân khí tức phóng thích đến cực hạn, như là một luồng màu đen gió bão, càn quét toàn bộ Hắc Giáp vực. Cỗ này khí tức cường đại nháy mắt gây nên thế lực khắp nơi chú ý, đông đảo cường giả trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết là thần thánh phương nào giáng lâm Hắc Giáp vực. Ngao Lệ đứng tại trong Hắc Giáp vực tâm một tòa đỉnh núi cao, giống to, ta chính là Phụ Thiên Xà Ngao Lệ, hôm nay đến đây, chỉ vì nghe ngóng học viện Già Nam sự tình, nếu có người biết được ta Phụ Thiên Xà Lục Man cùng Bạch Nha tung tích, hoặc là biết rõ học viện Già Nam gần đây cùng Bích Xà Tam Hoa đồng tương quan động tĩnh, nhanh chóng đến đây báo cho, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm của hắn tại đấu khí ra chỉ phía dưới, như quần quần lôi mình, truyền khắp Hắc Giáp vực mỗi một nơi hẻo lánh. Chương 96, tầng hầm, Lục Man, nước đọng người đằng, ý nộ hạ cũng không lâu lắm, liền có một chút tâm hoài quỷ thai thế lực nhỏ người, vì lấy lòng Ngao Lệ, lục tục ngoe ngoe chạy đến. Ngao Lệ ngồi tại đỉnh núi trên đá lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem những người này. Đám người ngươi một lời ta một câu, đem những gì mình biết một chút vụn vặt tin tức chắp vá lên, có thể phần lớn đều là chút bắt gió bắt bóng truyền ngôn, cũng không giá trị thực tế. Ngao Lệ nghe những thứ này vô dụng tin tức, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trong đó một cái nhìn như tin tức tương đối linh thông người, phẫn nộ quát, "Ngươi, tới. Nếu là còn dám nói chút nói nhảm, ta hiện tại liền giết ngươi." Người kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, lồm lộm lo sợ đi đến Ngao Lệ trước mặt. Ngao Lệ một phát bắt được cổ áo của hắn, nâng hắn lên, lần nữa ép hỏi, nói: "Học viện Già Nam đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Man cùng Bạch Nha đến cùng ở đâu?" Người kia bị dọa đến nước mắt chảy ngang, lắp bắp nói: "Lớn, đại nhân, nhỏ." Tiểu nhân nghe nói, Lục Man đại nhân cùng Bạch Nha đại nhân khả năng chui vào học viện Già Nam, về sau liền không còn tin tức, đến mức Bích Xà Tam Hoa Đồng, nghe nói học viện Già Nam bên trong có nữ tử nắm giữ này đồng thuận, giống như là học viện một vị trưởng lao thị nữ. Ngao Lệ nghe xong, trong lòng đại khái có phương hướng. Hắn đem cái kia người tiện tay ném một cái, hừ lạnh nói, "Học viện Già Nam." Linh Ngọc thông qua thiên phát sát cơ dấu ấn cảm giác được Thanh Lân cũng không tao ngộ trực tiếp nguy hiểm, lại từ học viện xếp vào tại Hắc Giác vực nhãn tuyến chỗ biết được Ngao Lệ tại Hắc Giác vực đủ loại hành vi. Lại tới một cái đấu tông a. Linh Ngọc không có mảy may do dự, vận chuyển trong cơ thể đấu khí, thân hình như một đạo như lưu quang hướng phía Hắc Giác vực bên ngoài bay đi. Rất nhanh, Linh Ngọc liền tới đến Hắc Giác vực bên ngoài, vừa lúc cùng đang chuẩn bị tiến về trước học viện Già Nam Ngao Lệ đụng đúng vàng. Ngao Lệ thấy đột nhiên xuất hiện một người ngăn lại đường đi, trong lòng giận dữ, tập trung nhìn vào, phát hiện bất quá là cái đấu hoàng, càng là khinh thường, cười to nói, nơi nào đến nhỏ đấu hoàng, lại dám ngăn lại ta Ngao Lệ đường đi, hẳn là sống được không kiên nhẫn. Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh, tầm mắt nhìn thẳng Ngao Lệ, lạnh lùng nói, "Phụ Thiên Xà vô cớ phái người chui vào ta học viện Già Nam, ý đồ bất chính, hôm nay ngươi còn muốn giết đến học viện đi, ta như thế nào tha cho ngươi?" Ngao Lệ nghe xong, càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ đấu hoàng cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Ta hôm nay liền muốn san bằng ngươi học viện Già Nam, xem ai có thể ngăn cản. Dứt lời, Ngao Lệ trên thân đấu khí điên cuồng phun trào, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Linh Ngọc nghiền ép lên đi, không gian chung quanh đều tại cỗ uy áp này xuống hơi và mèo. Lập tức hai tay vung lên, một đạo cực lớn đấu khí màu đen lượi hướng phía Linh Ngọc chém tới, cái này đấu khí lượi ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian giống như bị xé nứt, phát ra chói tai tê tê âm thanh. Linh Ngọc thân hình không tránh không né, trong tay xuất hiện một đạo ba màu hỏa liên. Trong chốc lát, dị hỏa hào quang tỏa sáng, nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí chung quanh nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một cái biển lửa. Linh Ngọc đem dị hỏa ném ra ngoài, dị hỏa tại không trung cấp tốc biến lớn, như là một đầu ngọn lửa cự thú, hướng phía Ngao Lệ đánh tới. Ngao Lệ cảm nhận được dị hỏa truyền đến khủng bố nhiệt độ cao, trong lòng cuối cùng có một tia kiêng kỵ. Hắn không dám kinh thường, vội vàng thi triển Phụ Thiên Xà Tuyệt Học, trước người ngưng tụ ra một tầng thật dày đấu khí màu đen hộ thuẫn. Dị hỏa đụng vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra một hồi long trời lở đất tiếng vang, năng lượng cường đại gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chung quanh sơn mạch đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến không ngừng run rẩy. Ngao Lệ đấu khí hộ thuẫn tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu dần dần tan rã. Trong lòng của hắn kinh hãi, đang muốn bước ra thoát đi, nhưng dị hỏa uy lực quá lớn, vọt thẳng phá Ngao Lệ đấu khí hộ thuẫn, đem Ngao Lệ bao phủ trong đó. Ngao Lệ phát ra một hồi thống khổ kêu thảm, hắn cái kia cường đại thân thể tại dị hỏa bên trong liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát cái này nóng bỏng trói buộc. Chỉ một lát sau, Ngao Lệ dãy rủa liền dần ngừng lại, thân thể của hắn tại dị hỏa đốt cháy xuống cấp tốc hóa thành tro tàn, phiêu tán trong không khí, chỉ để lại một chút lưu lại đấu khí gợn sóng chứng minh hắn đã từng tới. Giải quyết hết Ngao Lệ về sau, Linh Ngọc thu hồi dị hỏa, vô vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, thần sắc nhẹ nhõm. Hắn nhìn thoáng qua Hắc Giác vực phương hướng, sau đó xoay người, thân hình lóe lên, tiêu sái rời đi. Mà trận chiến đấu này, cũng như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn. Mộ Cốt lão nhân một mực cẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, mật thiết chú ý học viện Già Nam xung quanh động tĩnh. Làm Linh Ngọc cùng Ngao Lệ chiến đấu bộc phát, cái kia cố cường đại dị hỏa khí tức phóng lên tận trời lúc, hắn nháy mắt phát giác được dị dạng. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, hắn thi triển hồn tộc bí pháp, như quỷ mị hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nội vã đi. Đợi hắn đuổi tới hiện trường lúc, Ngao Lệ đã hóa thành tro tàn, Linh Ngọc vừa mới rời đi không lâu, trong không khí còn lưu lại dị hỏa nhiệt độ cao cùng nhàn nhạt mùi khét lẹt. Mộ Cốt lão nhân đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem bốn phía. Hắn đối cái này dị hỏa khí tức không thể quen thuộc hơn được, cũng chính vì vậy, hắn có thể cảm nhận được trong không khí lại có thuộc tính khác nhau dị hỏa. Nói cách khác, cái kia cướp đi Hải Tâm Viêm cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giá hỏa vừa ra tay liền đem một tên đấu tông cho giết chết. Loại thủ đoạn này để hắn có chút kiêng kỵ, cũng chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể dễ dàng như thế làm đến. Có ý tứ. Không biết tên đấu tôn. Mộ Cốt lao nhân thần sắc không tên. Nhưng vào lúc này, cái khác mấy cố ẩn nấp tại phụ cận thế lực người cũng ào ào hiện thân. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Cốt lao nhân đứng tại mảnh này bừa bộn nơi, lại liên tưởng đến phía trước cảm nhận được lực lượng cường đại gợn sóng, nháy mắt ở trong lòng não bổ ra một trận Mộ Cốt lao nhân cùng Ngao Lệ đại chiến. Nguyên lai là vị lão giả này ra tay xử lý phụ thiên xà đấu tông, khó trách vừa mới cố lực lượng kia kinh khủng như vậy. Trong đó một cái thế lực thám tử thấp giọng sợ hãi than nói: đúng vậy à, nhìn lao giả này khí tức nặng nề, chắc hẳn thực lực phi phàm, phụ thiên xà lần này sợ là đã trúng thiết bản. Một người khác phụ hòa nói: đám người ngươi một lời ta một câu, chắc chắn cho rằng là Mộ Cốt lao nhân chém giết Ngao Lệ. Mộ Cốt lao nhân nghe những người này suy đoán, trong lòng tràn đầy khinh thường. Hắn thấy những người này suy đoán thật quá ngu xuẩn, nhưng hắn cũng lười đi trả lời. Trong mắt hắn, những thế lực nhỏ này người như là sâu kiến, căn bản không đáng hắn lãng phí miệng lưỡi. Hừ, hôn điện làm việc còn chưa tới phiên các ngươi thảo luận. Mộ Cốt lao nhân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không giả bộ, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại linh hồn uy áp, dọa đến đám người hào hào im lặng. Sau đó thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trước mặt mọi người. Nhưng mọi người lại càng thêm tin chắc chính mình suy đoán, cảm thấy Mộ Cốt lao nhân đây là không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, khinh thường tại để ý tới bọn hắn những tiểu nhân vật này. Rất nhanh, tin tức này tựa như một hồi như cuồng phong tại thế lực khắp nơi ở giữa cấp tốc truyền bá ra. Phủ Thiên Xà biết được về sau, càng đem đầu mâu trực chỉ Mộ Cốt lao nhân chỗ hồn điện, cho rằng là hồn điện cố ý nhằm vào bọn họ, muốn phải bốc lên Phủ Thiên Xà cùng học viện già nam phân tranh, tốt tử trong mưu lợi bất chính. Phủ Thiên Xà khi biết tin tức, nhận định là hồn điện ở sau lưng nhằm vào bọn họ, lại còn chém giết Ngao Lệ về sau, trong phủ cao tầng lập tức lâm vào một hồi bối rối. Hồn điện uy danh như sấm bên tai, kia là liếc bố toàn bộ đại lục siêu cấp thế lực, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, tuyệt không phải Phủ Thiên Xà có khả năng đơn giản chống lại. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng phải nhường người ngạt thở. Tóc trắng trưởng lão cao mày, đi qua đi lại, mỗi một bước đều giống như đạp tại mọi người trong lòng. Mấy vị khác trưởng lão cùng cao tầng cũng đều sắc mặt tâm trầm, lo âu. Hồn điện vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Còn đối Ngao Lệ hạ độc thủ như vậy, cái này khiến chúng ta như thế nào cho phải? Một vị trưởng lão mặt mũi lo nghĩ, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại đều nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Rất lâu, tóc trắng trưởng lão dừng bước lại, thở dài một hơi nói, hồn điện thế lực khổng lồ, chúng ta Phủ Thiên Xà dù tại Tây Bắc Đại Lục cũng coi như một phương cường hào, nhưng cùng hồn điện so với, giống như kiến càng lấy cây. Lần này bọn hắn đã ra tay, sau lưng tất nhiên có càng sâu mưu tính. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Ngao Lệ không thể chết vô ích à? Một vị khác trưởng lão nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tóc trắng trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, nói, xúc động không được a. Lúc này tùy tiện hành động, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chúng ta trước hết biết rõ ràng hồn điện ý đồ, lại tính toán sau. Đám người hào hào gật đầu, trong lòng tuy có mọi loại không cam lòng, nhưng cũng biết rõ giờ phút này tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Phủ Thiên Xà lập tức quyết định, một phương diện điều động càng thêm bí ẩn lại tinh minh thám tử, đi sâu vào điều tra hồn điện nhằm vào bọn họ nguyên nhân cùng với sau lưng âm mưu. Một phương diện khác, tăng cường trong phủ phòng ngự, triệu hồi ở bên ngoài lịch luyện cường giả, làm tốt ứng đối hết thể khả năng phát sinh tình huống chuẩn bị. Tại đây trong những ngày tới, Phủ Thiên Xà trên dưới như lâm đại địch, ngày xưa thông dòng không còn. Trong phủ đệ tử huấn luyện càng thêm khắc khổ, tuần tra đề phòng cũng càng thêm nghiêm khắc. Nhưng mà đối mặt hồn điện cái này quái vật khổng lồ, Phủ Thiên Xà bên trong lòng của mọi người từ đầu đến cuối bao phủ một tầng bung đi không được khói mù, không biết tràng nguy cơ này đem kết thúc như thế nào, tương lai lại biết đi về phương nào. Linh Ngọc xử lý xong hắc giác vượt sự tình về sau, thân xác bình tĩnh trở lại học viện Già Nam. Suy tư một lát sau, hắn quyết định tiến về trước giam giữ Lục Man tầng hầm. Bước vào tầng hầm, một luồng ẩm ướt khí tức âm lãnh đập vào mặt. Tầng hầm bên trong tia sáng u ám, chỉ có mấy sợi ánh sáng yếu ớt từ vách tường chỗ cao cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào, chiếu rọi trên mặt đất. Linh Ngọc thân ảnh tại mờ tối như ẩn như hiện, hắn chậm rãi đi đến bị trói tại trên trụ đá Lục Man trước người. Lúc này Lục Man, tóc có chút lộn xộn, trong ánh mắt để lộ ra một tia mệt nhọc cùng tuyệt vọng, trong mắt cũng có chút tăng dã. Linh Ngọc nhìn xem Lục Man, thuận miệng hỏi, Ngao Lệ là ai? Nghe được cái tên này, nguyên bản đắm chìm tại trong suy nghĩ Lục Man nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía Linh Ngọc, chất vấn, làm sao ngươi biết hắn? Linh Ngọc hơi giơ lên khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thời hờn nói, à, hắn bị ta giết. Làm sao có thể? Lục Man vô ý thức cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng niệm ai Linh Ngọc vài câu, lời đến khóe miệng, lại đột nhiên nhớ tới phía trước cùng Linh Ngọc lúc giao thủ, đối phương cái kia đơn giản liền đem chính mình đánh bại thực lực cường đại. Cái kia như bài sơn đảo hải lực lượng, đến nay vẫn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Nghĩ tới đây, Lục Man giang tươi cười nháy mắt ngưng kết, không tự chủ được trầm mặt lại. Nàng dương mắt nhìn về phía Linh Ngọc, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất. Một lát sau, Lục Man chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn là trong phủ trưởng lão, bình thường một lòng chỉ chuyên chú vào tu luyện, cực ít trong phủ lộ diện, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều, đối với hắn xác thực không phải là hiểu rất rõ. Lục Man nói láo, trên thực tế, nàng đối Ngao Lệ làm người lại quá là rõ ràng. Ngao Lệ tại Phủ Thiên Xá bên trong, nương tựa theo tự thân đấu tông một tinh thực lực, từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ. Lục Man liền từng bởi vì một chút việc nhỏ cùng hắn gợi lên xung đột. Đương thời, Ngao Lệ ỷ vào thực lực mình cùng quyền cao chức trọng, đối Lục Man một phen châm chọc khiêu khích, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Từ đó về sau, Lục Man đối Ngao Lệ liền chán ghét đến cực điểm, ngày bình thường tránh được nên tránh. Vì lẽ đó, các ngươi phủ thiên xà cứ như vậy liệu lĩnh nghĩ ra được Bích Xà Tam Hoa Đồng. Linh Ngọc hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia dò xét, chậm rãi tại Lục Man trước mặt ngồi xuống. Tầng hầm kia sáng vốn là u ám, giờ phút này khuôn mặt của hắn tại trong bóng tối lộ ra càng thêm sâu xa. Hắn không khỏi nhiều dò xét đối phương vài lần, không thể không thừa nhận, Lục Man thân hình hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, như là linh xà. Mỗi một chỗ đường cong đều lộ ra một loại không giống bình thường mềm dẻo, nhìn qua yếu đuối không xương. Lục Man bị Linh Ngọc cái này gần như ngay thẳng lại hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn đến gương mặt hơi phím hồng, một loại không tên quẫn bách cảm giác xông lên đầu. Nhưng nàng trời sinh tính quật cường, cho dù trong lòng bối rối, vẫn như cũ lấy hết dũng khí, thẳng tắp đón Linh Ngọc tầm mắt, tính toán về mặt khí thế không rơi vào thế hạ phong. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lục Man hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra thành khẩn mà kiên định. Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với chúng ta phụ thiên xà mà nói, tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng của ngươi, cái kia không chỉ là một loại cường đại đồng thuận, càng liên quan đến lấy chúng ta phụ thiên xà truyền thừa cùng tương lai. Nếu như có thể mà nói, mọi người đem nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng nàng giao cho chúng ta phụ thiên xà có thâm hậu nội tình cùng tài nguyên phong phú, nhất định có thể nhường nàng trở thành cường giả chân chính. Tại trên đấu khí đại lục tách ra hào quang chói sáng, nàng tại học viện giả nam, có lẽ chỉ là một cái bình thường thị nữ, nhưng ở chúng ta phụ thiên xà, nàng sẽ có được vô thượng tôn sùng cùng bồi dưỡng. Lục Man nói một hơi. Ta nghĩ nàng không thích bị các ngươi cưỡng bách bồi dưỡng. Linh Ngọc nói mà không có biểu cảm gì đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, cho cười, tại trong nguyên tắc, chính là trước mắt cái này Lục Man cùng Bạch Nha, hoàn toàn không để ý thanh lân ý nguyện cá nhân, cưỡng ép đưa nàng cướp được phụ thiên xà. Ngày nay chính mình xuyên qua đến thế giới này, nếu là liền chút chuyện như thế đều cải biến không được, cái kia còn ở lại chỗ này đại lục đấu khí trộn lẫn cái gì nhiệt tình a, lại nói, chỉ cần thanh lân đi theo bên cạnh mình, dựa vào chính mình đối đủ loại tài nguyên tu luyện hiểu rõ cùng với đặc biệt tu luyện tâm đắc, như thường có thể đem thanh lân bồi dưỡng đến vô cùng xuất sắc. Ngươi không hiểu. Lục Man thật sâu nhìn hắn một cái, đông nhiên sâu kín thở dài. Nha Ninh Ngọc hời hợt lên tiếng, trên mặt không có mảy may lộ vẻ xúc động. Đối với Lục Man trong miệng phủ thiên xà cái gọi là bồi dưỡng thanh lân đặc thù biện pháp, hắn quả thực để không nổi quá nhiều hứng thú. Hắn thấy, chờ mình đột phá đến đấu tông cảnh giới về sau, tự mình đi phủ thiên xà đi tới một lần lại có làm sao. Dù sao, khoảng cách một ngày kia cũng không có bao lâu. Linh Ngọc trong lòng yên lặng tính toán, lấy chính mình ngày nay tiến độ tu luyện cùng đối đủ loại tài nguyên tu luyện điều khiển, cảm giác chính mình nhiều nhất lại có 2 tháng, liền có thể đột phá cái kia đạo mấu chốt bình cảnh, bước vào đấu tông cường giả hàng ngũ. Vậy ngươi thả ta đi đi. Lục Man giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đông nhiên vội vàng mở miệng nói ra. Còn không đợi Linh Ngọc làm ra bất luận cái gì hồi phục, nàng chỉ lo Linh Ngọc một cái từ chối, ngay sau đó lại hoảng không lựa lời tiếp tục nói, ta gì đó đều nguyện ý làm. Nói xong, nàng cố ý vặn vẹo một chút thân thể, cái kia giống như rắn thân thể mềm mại tại u ám tầng hầm bên trong chậm rãi vặn vẹo, mỗi một cái động tác đều mang một loại khó nói lên lời mị hoặc. Không thể không nói, một màn này đối với phần lớn nam nhân mà nói, vẫn là vô cùng dụ hoặc tính. Nhưng mà, Linh Ngọc chỉ là hơi nhíu nhíu mày, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Ngươi ngay tại cái này ở lại đi. Hắn nhún vai, trong giọng nói không có mảy may do dự, đối Lục Man loại này tận lực dụ hoặc xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau đó, hắn không chút do dự nhấc chân, nện bước chân trầm ổn rời đi nơi này. Lục Man trơ mắt nhìn Linh Ngọc rời đi thân ảnh, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhịn không được nặng nề mà thở dài. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ thi triển mỹ nhân kế, tại đây cái nam nhân trước mặt vậy mà không chút nào có tác dụng. Trong lòng nàng cất giấu một đạo cực kỳ bí ẩn bí thuật, cái này bí thuật cực kỳ đặc thù, chỉ cần tại nam nữ chuyện phòng the trung hành vui thời khắc, liền có thể lặng yên thi triển, tiến tới khống chế đối phương tinh thần, làm cho đối phương cuối cùng biến thành đối bí thuật người thi triển nói gì nghe nấy đầy tớ. Cái này bí thuật nàng một mực thâm tàng bất lộ, chưa hề sử dụng qua, lúc đầu chờ mong có thể tại Linh Ngọc cái này trên thân nam nhân thử một chút, không nghĩ tới người ta căn bản liền không mắc mưu, liền nhìn thẳng đều không nhìn lâu nàng một chút. Tầng hầm lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ có Lục Man một mình bị vây ở tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Linh Ngọc chậm rãi rời đi cái kia âm u ở bước tầng hầm. Vừa mới đi ra, ánh nắng liền không giữ lại chút nào vung vãi ở trên người hắn, xua tan lưu lại ở trên người từng kia lạnh lẽo. Hắn vô ý thức nheo mắt lại, thích đứng lấy bất thình lình kia sáng biến hóa. Dương mắt ở giữa, Linh Ngọc liền nhìn thấy cách đó không xa cười tươi rói đứng đấy Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên hai tay ôm ngực, khoe miệng hơi dương lên, treo một vẻ như có như không dáng tươi cười, chính cười như không cười nhìn xem hắn. Ta nghĩ đến ngươi biết ở phía dưới cùng nàng đùa đây. Tiểu Y Y Tiên khẽ hé môi son, ấp úng hơi hất lên, giống như là đang cố ý trêu chọc Linh Ngọc. Làm sao có thể? Linh Ngọc bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười thần sắc. Thư Tiểu Y Y Tiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Nàng cũng là hôm nay mới ngẫu nhiên biết được, gia hỏa này thế mà ở phòng hầm cầm tù một cái nữ đấu hoàng. Biết được tin tức một khắc đó, trong nội tâm nàng không tên dâng lên một luồng phức tạp cảm xúc, liền chính nàng đều nói không rõ đây rốt cuộc là tức giận vẫn là cái gì khác. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta chỉ là tại từ trong miệng nàng moi phụ thiên xà tình báo, can hệ trọng đại, không thể không như vậy. Linh Ngọc thấy Tiểu Y Tiên tựa hồ có chút hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tiểu Y Tiên hơi nghiêng mặt qua, tầm mắt rời rạc, giả vờ như không thèm để ý nói, ta mới mặc kệ ngươi là gì đó cầm tù nàng đâu, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà còn cất giấu như thế một tay, khiến mọi người đem người nhốt tại tầng hầm, cũng không sợ trong học viện truyền ra gì đó không tốt tiếng gió. Linh Ngọc cười hì hì nói, làm sao có thể? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, thần sắc một chút dịu đi một chút, nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi có chừng mực, bất quá lần sau lại có loại sự tình này, nhớ tới nói trước một tiếng, đừng luôn luôn tự mình một người gánh. Được rồi. Lại nói Mỹ Đỗ Toa bao lâu không có tỉnh lại. Linh Ngọc thấy Tiểu Y Tiên thần sắc có chút hòa dịu, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn hơi cúi đầu, thầm mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên trên cổ tay lẳng lặng uốn quanh lấy bảy màu con rắn nhỏ. Từ khi bọn hắn đi tới học viện Giả Nam về sau, Mỹ Đỗ Toa tỉnh lại thời gian liền càng thêm thưa thớt. Nhất là gần nhất mấy ngày này, giống như lâm vào thật sâu ngủ say, cẩn thận tính ra, không ngờ có tầm một tháng cũng không từng xuất hiện. Linh Ngọc trong lòng đối với cái này không tránh được có chút lo lắng, gia hỏa này không biết xảy ra chuyện gì đi, có thể là đang tiêu hóa năng lượng đi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nâng bắt đầu cổ tay, nhìn xem cái kia bảy màu con rắn nhỏ, thuận miệng nói, cứ việc Mỹ Đỗ Toa cùng nàng quan hệ trong đó có chút phức tạp, nhưng ở đoạn này cùng tinh lực này, cũng dần dần sinh ra không giống bình thường tình cảm. Nàng gần nhất quan sát rút ra một cái kết luận, thân thể đang tiến hành một loại nào đó kỳ diệu thuế biến, có lẽ lần này thời gian dài ngủ say, chính là nàng đang cố gắng tiêu hóa năng lượng nào đó, để thu hoạch được tiến thêm một bước tăng lên. Hy vọng như thế đi, nàng phía trước thôn phệ thanh liên điệu tâm hỏa, lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn trong thân thể năng lượng cực kỳ hỗn tạp. Linh Ngọc nhún nhún vai, ngáp một cái nói ừm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực cường đại, chắc hẳn không có việc gì, mà lại nàng phía trước cũng từng có tương tự ngủ say tiêu hóa năng lượng tình huống, chỉ là lần này thời gian xác thực lâu chút. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nuốt ve bảy màu con rắn nhỏ vậy. Cũng thế. Linh Ngọc khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ thực hắn ngày nay cũng không quá quan tâm Mỹ Đỗ Toa có hay không khôi phục ký ức. Dù sao lấy mình bây giờ thực lực tăng trưởng tốc độ, coi như khôi phục ký ức Mỹ Đỗ Toa, muốn phải chiến thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Hắn thực lực hôm nay, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngược lại là ngươi. Linh Ngọc đống nhiên giống như là phát hiện gì đó kinh người sự tình, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, trong mắt tràn đầy rất ngạc nhiên. Ngươi cái này đều nhanh đấu hoàng thất tinh đi. Ánh mắt của hắn tại Tiểu Y Y Tiên trên thân đánh giá, bén nhạy phát giác được trên người nàng cái kia càng thêm nồng đậm lại dâng trào đấu khí gợn sóng, bực này khí tức, rõ ràng là khoảng cách đấu hoàng thất tinh đã không xa. Ư Tiểu Y Y Tiên bị Linh Ngọc ngay thẳng như vậy nhìn chăm chú, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Kỳ thực lấy nàng ngày nay thể chất, đại bộ phận bình thường độc dược đối với nàng mà nói đều đã không hề có tác dụng. Khoảng thời gian này đến nay, nàng không ngừng cùng độc dược làm bạn, thân thể sớm đã đối đủ loại độc tố sinh ra cường đại kháng tính. Thế nhưng gần nhất, nàng ý tưởng đột phát, bắt đầu nếm thử luyện đan. Ở trong quá trình này, nàng ngoại ý muốn phát hiện, những cái kia có kỳ kỳ quái quái tác dụng phụ đang dược, đối nàng mà nói lại có không tưởng được hiệu quả, có thể đối nàng tu hành rất có ích lợi. Mỗi lần ăn vào những đan dược này, mặc dù nương theo lấy một chút kỳ lạ thậm chí có chút khó chịu phản ứng, nhưng sau đó nàng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng đấu khí của mình đang không ngừng cố động, tăng trưởng, cảnh giới tu hành cũng tại vững bước tăng lên. Chương 97, đột phá đấu tông. Hồn điện bao phủ hắc giác vực người đăng, ý nộ hạ luyện đủ loại tác dụng phụ độc đan phát hiện này, nhường Tiểu Y Y Tiên mừng rỡ không thôi, thế là liền càng thêm đầu nhập nghiên cứu lên luyện đan tới. Sau đó đủ loại ăn. Trong bất chi bất giác, thực lực liền đạt tới ngày nay tình cảnh như vậy. Không nghĩ tới ngươi tại luyện đan bên trên tiên phú là điểm tại đây, những thứ này kỳ quái đan dược có thể giúp ngươi tu hành, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Linh Ngọc có chút dở khóc dở cười. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, không nghĩ tới những đan dược này thật đối ta hữu dụng. Tiểu Y Y Tiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nàng tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói, mà lại tại trong quá trình luyện đan, ta đối độc dược cùng sự vận dụng đấu khí có càng sâu lý giải, cảm giác mình thực lực tăng lên so trước kia càng nhanh. Dạng này a? Linh Ngọc khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm vì Tiểu Y Y Tiên cảm thấy cao hứng. Còn có một việc. Tiểu Y Y Tiên hơi cắn môi, sắc mặt đột nhiên toát ra một tia lo lắng, ngựa khí cũng không tự giác chỉ một chút. Như thế nào rồi? Linh Ngọc bén nhạy bắt được Tiểu Y Y Tiên cảm xúc biến hóa. Hắc giác vượt đến người của hồn điện. Tiểu Y Y Tiên lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Nàng phía trước nghe Linh Ngọc nói rõ chi tiết qua hồn điện cái thế lực này, biết do nó nội tình thâm hậu, làm việc quỷ bí lại lòng dạ độc ác, tại toàn bộ đại lục đấu khí đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Trong nội tâm nàng tin tưởng, lấy bọn hắn ngày nay cùng hồn điện ẩn ẩn sinh ra gút mắt đến xem, tương lai rất có thể sẽ trở thành chính diện giao phong địch nhân. Người kia có phải hay không vì dị hỏa mà đến? Tiểu Y thì tiên đột nhiên hỏi. Nàng vốn là thông minh hơn người, hơi chút suy tư, rất nhanh liền đem người của hồn điện cùng Linh Ngọc trước đây lấy được dị hỏa chặt chẽ liên hệ tới. Rốt cuộc dị hỏa tại trên đấu khí đại lục vô cùng đúng độ chân quý, lại tồn tại cường đại bất kỳ cái gì một tia tiếng gió đều biết dẫn tới thế lực khắp nơi chạy theo như vịt, hồn điện tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Mà lại Linh Ngọc thu hoạch được dị hỏa tin tức dù chưa trắng trợn tuyên dương, nhưng ở một chút người hữu tâm dò xét phía dưới, chưa hẳn không sao biết được hiểu. Người còn thật thông minh. Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Y Tiên, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn khoảng thời gian này một mực giấu giếm Tiểu Y Y Tiên liên quan tới dị hỏa khả năng dẫn tới hồn điện mơ ước sự tình, vốn cho rằng có thể đem hết thảy phong hiểm đều lặng yên không một tiếng động hóa giải. Không nghĩ tới vẫn là bị tâm tư nhạy cảm Tiểu Y Tiên cho đoán ra tới. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Hừ, ta không nói ngươi có phải hay không dự định một mực giấu giếm ta. Tiểu Y Tiên giả bộ sinh khí, khắp khuôn mặt là giận dữ màu. Nàng một cái bước nhanh về phía trước, rỗi ra tinh tế lại có lực ngón tay, tinh chuẩn vặn chặt Linh Ngọc bên hông thịt mềm, hơi dùng sức. Không có, không có. Linh Ngọc bị vặn đến nhe răng trợn mắt, vội vàng nhấc tay đầu hàng, trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu tình. Hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, chỉ là ta cảm thấy chính mình có thể đơn giản giải quyết những phiền phức này, không nghĩ nhường ngươi đi theo nhọc lòng, cho nên mới không nói. Thư tiểu y tiên hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, hờn dỗi nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Ninh Ngọc. Trong nội tâm nàng kỳ thực rõ ràng Ninh Ngọc là từ đối với bảo vệ cho mình cùng quan tâm, mới lựa chọn một mình gánh chịu tất cả những thứ này. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Ninh Ngọc thế mà gì đó đều không nói với chính mình, đem chính mình mơ mơ màng màng, nàng đã cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, đối với hắn loại này tự tác chủ trương giấu giếm hành vi của mình vẫn là cảm thấy bất mãn. Ninh Ngọc nhìn xem tiểu y tiên tức giận bóng lưng, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn nhẹ nhàng đi lên trước, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy tiểu y tiên, ôn nhu nói, "Là được, đừng nóng giận, là ta không tốt, không nên giấu giếm ngươi. Về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, ta đều thương lượng với ngươi, có được hay không?" Tiểu y tiên thân thể hơi cứng đờ, nguyên bản còn tại hờn dỗi tâm, tại Ninh Ngọc cái này ôn nhu lời nói cùng một cái, dần dần mềm nhũn ra. Nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói, "Cái này thế nhưng là ngươi nói, về sau nếu là lừa gạt nữa lấy ta, ta có thể tha không được ngươi." Mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ không dung tha, nhưng ngựa khí rõ ràng hòa dịu rất nhiều, trên mặt giận dữ cũng chầm chậm hóa thành một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. "Nhất định, nhất định." Linh Ngọc đội vàng gật đầu đáp, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết rõ, tiểu y tiên nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chỉ cần nói ra, nàng cũng sẽ không lại tức giận. Cùng lúc đó, tại Hắc Giác vực một chỗ cực kỳ bí ẩn lại âm u nơi hẻo lánh. Trong đại sảnh, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, trên vách tường thiêu đốt lên màu xanh lục thấm ngọn lửa, lấp lóe không yên tia sáng chiếu rọi tại mọi người trên mặt, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mộ Cốt lão nhân đang lặng lặng ngồi ở đại sảnh chủ tọa phía trên, thân hình hắn khô gầy, một bộ áo bào đen chặt chẽ bọc lấy thân thể, cái kia giống như chim ưng sắc nhọn tầm mắt tại bên trong tối tăm lập lòe băng lãnh tia sáng. Tại hắn dưới trướng, chỉnh tề đứng đấy mấy tên nhân cấp hộ pháp, những người này đều là một đấu tông nhị tinh cường giả. Mặc dù bọn hắn thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng ở cái này ngư long hỗn tạp, cường giả phân tranh không ngừng hắc giáp vực, thực lực như vậy phối trí nhưng cũng xem như dư xài. Lần này Mộ Cốt lão nhân dẫn đầu mọi người đi tới hắc giáp vực, tự nhiên có sâu xa mưu tính. Đến đều đến, khoảng thời gian này bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là phụ trách phát triển hồn điện tại đây phiến khu vực này thế lực. Hắc giáp vực, nơi này cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, lợi ích gút mắc rắc rối khó gỡ. Hồn điện xem như trên đại lục siêu cấp thế lực, đối dạng này khu vực ngấp nghé đã lâu, tự nhiên có mãnh liệt thẩm thấu cùng trưởng không ý đồ. Mộ Cốt lão nhân thân là hồn điện tôn lão, tại hồn điện bên trong địa vị tôn sùng, gánh vác vì hồn điện mở rộng đất đai bên dưới, thu thập các loại chân quý tài nguyên trách nhiệm. Mà Hắc Giáp vực, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo mục tiêu. Ở đây, hắn một phương diện muốn vào một bước phát triển hồn điện phạm vi thế lực, nhường hồn điện lực ảnh hưởng như là xúc tu, đi sâu vào đến Hắc Giáp vực mỗi một nơi hẻo lánh. Một phương diện khác, hắn còn gánh vác thu thập linh hồn các loại quý hiếm tài nguyên trọng yếu sứ mệnh. Hồn điện đối linh hồn nhu cầu cực kỳ khổng lồ, Hắc Giáp vực hỗn loạn thế cục có thể dùng nơi này thường xuyên phát sinh tranh đấu, vô số linh hồn của cường giả trở thành hồn điện mơ ước đối tượng. Tại Mộ Cốt lão nhân thủ đoạn thiết huyết cùng nhiều kế tỉ mỉ phía dưới, ngày nay Hắc Giáp vực hơn phân nửa thế lực đã khuất phục tại dưới quyền bọn họ. Những cái kia có can đảm phản kháng, không muốn thần phục thế lực, nó linh hồn của cường giả đã bị Mộ Cốt lão nhân không chút lưu tình mang đi cắt lấy. Toàn bộ Hắc Giáp vực, tại hồn điện cường thế tham gia phía dưới, chính lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản từng người tự chiến, qua lại ngăn được cục diện dần dần bị đánh bỡ, một loại lấy hồn điện làm hạch tâm trật tự mới ngay tại lặng yên thành lập, chỉ là cái này trật tự mới sau lưng là vô số máu tươi. Tại đây âm trầm pháo đài trong đại sảnh, Mộ Cốt lão nhân lặng lặng mà ngồi tại trên chủ tọa, mắt sáng như nước, xuyên thấu qua cái kia chập chờn đu lục ngọn lửa. Khoảng thời gian này bố cục cùng lưu tính, để hắn đối phiến khu vực này trưởng không càng thấu triệt, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cái chấp niệm, đó chính là tìm tới cái kia thần có hai loại dị hỏa người thần bí. Mộ Cốt lão nhân ngày nay đã thấy rõ tình thế, đã thần bí nhân kia một mực giấu đầu lộ đôi, không chủ động hiện thân, như vậy hắn liền muốn lấy trưởng không toàn bộ hắc giáp vực làm mồi nhử, từng bước nắm chặt lưới lớn, sớm muộn có thể đem người kia bắt tới. Rốt cuộc, tại đây mảnh người mạnh là vua hỗn loạn nơi, không có người nào có thể vĩnh viễn ẩn nấp hành tung, chỉ cần hắn đem hắc giáp vực vững vàng siết trong tay bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá hắn con mắt. Thân có hai loại dị hỏa. Mộ Cốt lão nhân tự lẩm bẩm, trong mắt không tự chủ được toát ra trần trụi vẻ tham lam. Nếu có thể đem hai loại dị hỏa bỏ vào trong túi, không chỉ có thể để hắn tại hồn điện bên trong địa vị nâng cao một bước, thậm chí có thể đột phá trước mắt cảnh giới, tiến thêm một bước. Loại này dụ hoặc, đối với Mộ Cốt lão nhân đến nói, quả là vô pháp kháng cự. Nghĩ tới đây, Mộ Cốt lão nhân bỗng nhiên vỗ một cái tay vịn, đứng dậy, trên thân tán phát ra một cỗ cường đại mà khí tức cấm lãnh, nhường tại chỗ các hộ pháp cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. "Hừ, ta quyết định, coi như đem hắc giáp vực vén cái út sấp, cũng phải đem người kia cho ta bắt tới." Tăng lớn đối hắc giáp vực từng cái thế lực giám sát độ mạnh yếu bất kỳ cái gì cùng dị hỏa có liên quan manh mối, dù chỉ là một tia tiếng gió, đều muốn lập tức hồi báo cho ta, đồng thời cho những cái kia còn tại ngắm nhìn thế lực tạo áp lực, để bọn hắn biết rõ, cùng hồn điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Các hộ pháp ào ào không người lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc rời đi, chấp hành Mộ Cốt lão nhân mệnh lệnh. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Mộ Cốt lão nhân khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn tin tưởng vững chắc, tại chính mình cường lực thủ đoạn phía dưới, người thần bí kia sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Mà hắc giáp vực cũng sẽ tại trận gió lốc này bên trong, triệt để biến thành hồn điện vật trong bàn tay, trở thành hắn thu hoạch dị hỏa đá đặt chân. Cùng lúc đó, Linh Ngọc chính yên lặng chờ tại một gian bố trí cực kỳ đặc thù trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, có một loại nào đó chất pháp, không ngừng mà hút vào giữa thiên địa rời rạc đấu khí, nhường trong phòng đấu khí nồng nặc gần như hóa lỏng. Khoảng thời gian này đến nay, Linh Ngọc tự nhiên nghe hồn điện tại hắc giáp vực làm ra đủ loại việc ác. Toàn bộ hắc giáp vực, tại hồn điện cường thế tham gia phía dưới, đã lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Hồn điện bốn chỗ chèn ép đối lập, cưỡng ép thu nạp thế lực, nó thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người giận sôi. Mà Ninh Ngọc trong lòng tin tưởng, bọn hắn chối động tác này mục đích cuối cùng nhất chính là vì tìm ra nắm giữ hai loại dị hỏa chính mình. Mặc dù Mộ Cốt lão nhân xem như hồn điện tôn lão, đối học viện Già Nam cái này chỗ nội tình thâm hậu siêu cấp học phủ còn có một chút cố kỵ, không dám trắng trợn xâm chiếm. Rốt cuộc học viện Già Nam sừng sững nhiều năm, cũng không phải đơn giản có khả năng trêu chọc. Nhưng Ninh Ngọc biết rõ, theo thời gian trôi qua, thế cục lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, cái kia đối dị hỏa mang cực độ tham lam khát vọng Mộ Cốt lão nhân, có thể hay không tại một cái nào đó nhìn như bình thường ngày kiểm chế không ngừng trong lòng dục vọng, liều lĩnh cưỡng ép giết vào học viện Già Nam. Thiên phát sắc cơ. Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định quan trắc một chút bản thân Tô Thiên đại trưởng lão. Tại học viện Già Nam nội viện gian kia cổ phát trang trọng trong phòng nghị sự, bầu không khí lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Mấy vị nội viện trưởng lão ngồi vây quanh tại một tấm cực lớn bên cạnh cái bàn đá, thần sắc nghiêm túc, mỗi người trong mắt đều để lộ ra lo lắng mơ hồ. Tô Thiên đại trưởng lão dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia lo âu, chắc hẳn các vị cũng đều nghe hồn điện tại Hắc Giác vực hành động, mặc dù chúng ta không rõ ràng Mộ Cốt lão nhân cử động lần này sau lưng chân chính mục đích, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn kẻ đến không thiện, chúng ta học viện nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão gật gật đầu, phụ hòa nói, Tô Thiên trưởng lão nói cực phải, hồn điện thế lực khổng lồ, làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, ngày nay bọn hắn tại Hắc Giác vực làm to chuyện như vậy, khó đảm bảo không biết đem chủ ý đánh tới chúng ta học viện Già Nam trên đầu. Không sai, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Một vị khác trưởng lão cũng gấp gáp nói, chỉ là trước mắt chúng ta đối hồn điện cụ thể ý đồ còn hoàn toàn không biết gì cả, cái này ứng đối lên quả thực khó giải quyết. Tô Thiên đại trưởng lão hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, ta cảm thấy việc cấp bách là liên hệ chúng ta viện trưởng lão nhân gia ông ta ở đây tất cả những thứ này đều không phải vấn đề. Thế nhưng là viện trưởng ra ngoài dạo chơi nhiều năm như vậy, thời gian dài như vậy tin tức hoàn toàn không có, trời mới biết có thể hay không liên hệ với a. Một vị trưởng lão mặt mũi bất đắc dĩ nói. Tô Thiên đại trưởng lão kiên định nói, cho dù hy vọng xa vời, chúng ta cũng phải thử một lần, học viện ngày nay đứng trước nguy cơ đang tiềm ẩn, nhất định phải mượn nhờ viện trưởng lực lượng. Ta đã thông qua đặc thù phương thức liên lạc nếm thử cùng viện trưởng bắt được liên lạc, chỉ mong có thể sớm ngày thu đến viện trưởng đáp lại. Ai, hy vọng viện trưởng có thể kịp thời nhận được tin tức, mau chóng chạy về học viện đi. Một vị trưởng lão cảm khái nói. Không phải vậy, đối mặt hồn điện đầu này quái vật khổng lồ, chúng ta quả thực có chút cố hết sức. Mọi người đều lặng yên gật đầu. Trong phòng nghị sự, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có trên tường ánh nến tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Quả nhiên, bọn hắn cũng liên lạc không được viện trưởng sao? Linh Ngọc thu hồi quan trắc. Kỳ thực lấy Linh Ngọc thực lực hôm nay, như đem hết toàn lực, hoàn toàn chính xác đủ để đem Mộ Cốt lão nhân đánh giết. Nhưng mà, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lại từng đánh chết Trình Tất Nhiên thanh thế hùng vĩ, sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ Hắc Giáp vực. Rốt cuộc Mộ Cốt lão nhân thân là hồn điện tôn lão, tại hồn điện bên trong địa vị tôn sùng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Người này tuyệt không phải là cái đèn đã cạn dầu. Linh Ngọc trong lòng tin tưởng, cho dù lấy chính mình thực lực trước mắt tới chính diện giao phong, cũng phải bỏ ra không ít công sức mới có thể đánh giết. Ai, Linh Ngọc nhịn không được than nhẹ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Như thế gióng trống thua chiêng điệu giải tuyệt đối mới, biết mang đến rất nhiều phiền phức. Không chỉ biết dẫn phát hồn điện điên cuồng trả thù, còn biết bại lộ hắn có ba loại dị hỏa. Vì lẽ đó, hắn một mực suy tư, có thể hay không lặng yên không một tiếng động làm cho đối phương chết đi. Xem ra chỉ có thể phải dựa vào hệ thống sao? Linh Ngọc con mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư ánh sáng. Thiên phát sắc cơ. Linh Ngọc tự lẩm bẩm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dưới loại trạng thái này, hắn rõ ràng trông thấy Mộ Cốt lão nhân gần nhất hành động. Chỉ gặp Mộ Cốt lão nhân tại Hắc Giác vực gây sóng gió, không ngừng khuyết trương hồn điện phạm vi thế lực, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người giận sôi. Linh Ngọc thử nghiệm vận dụng hệ thống năng lực, đầu nhập vào dòng giá 5000 vận rủi giá trị, tính toán cho Mộ Cốt lão nhân chế tạo một chút phiền toái. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Giữa hai người cảnh giới chênh lệch thực sự quá nhiều, cho dù đầu nhập vận rủi nhiều như vậy giá trị, đối Mộ Cốt lão nhân mà nói, cũng vẻn vẹn như là gió mát lướt nhẹ qua mặt, khó mà sinh ra tính thực chất tác dụng. Nói cách khác, Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn phải tấn thăng đấu tông à, chỉ có đạt tới đấu tông cảnh giới, thực lực sinh ra bay vọt về chất, như vậy hết thảy vấn đề có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng. Linh Ngọc hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tạp niệm trong lòng xua tan. Hắn hiểu được, giờ phút này việc cấp bách là mau chóng tăng lên thực lực mình, điều chỉnh tốt trạng thái, vận chuyển trong cơ thể đấu khí, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Không được bao lâu, Linh Ngọc ở trong lòng yên lặng cho mình cổ động. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách đột phá đấu tông đã càng ngày càng gần. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, thành công đột phá, liền có đầy đủ thực lực đi ứng đối hồn điện uy hiếp. Trong phòng tu luyện, đấu khí tia sáng lấp lóe, Linh Ngọc thân ảnh tại tia sáng bên trong như ẩn như hiện, giống như đang cùng gần đã đến lực lượng cường đại lặng yên nối tiếp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hai tháng thời gian thoáng qua liền mất. Trong hai tháng này, Linh Ngọc cơ hồ chưa hề bước ra phòng tu luyện nửa bước, hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, một lòng chuyên chú vào đấu khí cô đọng cùng thăng hoa. Cuối cùng, tại một cái nhìn như bình thường nhưng lại chú định bất phàm ban đêm, trong phòng tu luyện đột nhiên bộc phát ra một luồng bàng bạc vô cùng khí thế. Nguyên bản bình tĩnh đấu khí, như là bị đầu nhập đá lớn mặt hồ, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ gặp Linh Ngọc toàn thân hào quang tỏa sáng, màu sắc sặc sỡ đấu khí tia sáng đan vào một chỗ, đem toàn bộ phòng tu luyện chiếu rọi đến giống như ban ngày. Linh Ngọc nhắm chặt hai mắt, đấu khí trong cơ thể chính lấy một loại điên cuồng tốc độ vận chuyển, đánh thẳng vào tầng kia một mực trở ngại hắn tấn thăng hàng rào. Theo thời gian trôi qua, tầng này hàng rào tại cường đại đấu khí xung kích phía dưới, dần dần xuất hiện từng tia khe hở. Vây một luồng cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nháy mắt tràn vào Ninh Ngọc thân thể, kinh mạch của hắn, xương cốt, máu thịt giống như đều tại thời khắc này lấy được tái tạo, biến cứng cáp hơn, cường đại. Ninh Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên hai đạo tia sáng. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông đấu khí, khóe miệng không tự giác trên mặt đất bẩy, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Cuối cùng đột phá đấu tông. Ninh Ngọc thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng phía trước đã tưởng như hai người. Hắn hôm nay đứng tại một cái cao độ toàn mới, nắm giữ cùng hồn điện chống lại cường đại lực lượng. Theo Ninh Ngọc đột phá, trong phòng tu luyện đấu khí dần dần bình ổn lại, hết thảy giống như lại khôi phục bình tĩnh.